Chương 294, kém chút bị đưa đi giờ IO chương 294, kém chút bị đưa đi giờ IO cái đủ đinh linh đối thủ sẽ không thể đứng dậy được sau đó. Hắn lại chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Kỳ Dật. Một bên khác, thân ảnh giờ IO trực tiếp rơi xuống trên chiến trường. Lúc này, ý thức của hắn có chút mơ hồ. Bây giờ, toàn bộ thuộc tính của giờ IO, ngoại trừ tinh thần, đều ở cấp A tinh thần thuộc tính của hắn là A. Các năng lực của hắn thì toàn bộ đều là A tại hắn đi tới Nam Hải sau, cũng có một đợt gây chấn động như vậy, tích lũy được một khoản danh vọng, từ đó khiến cho tất cả năng lực đều thăng lên A đương nhiên. Những thứ này đều không gánh được cú đánh vừa rồi của Cải Đủ, bởi vì quá mức đội vàng không kịp chuẩn bị, cộng thêm không kịp phản ứng, giờ IO ngay cả bật sổ cú hạ kỳ cũng không dùng. Hắn đã trực tiếp dùng phần nhục thể, lấy đầu đỡ cú đánh tích tụ không ít điểm nộ khí của Cải Đủ. Tổn thương từ cú đánh này không thể nói là không cao. Nó suýt chút nữa đã tiến giờ IO về thế giới bên kia. Kẻ thích khoa trương đến mức này cũng coi như là có suy nghĩ khác người. Giờ IO sở dĩ sẽ bị đánh bại là do hắn không hoàn toàn quen thuộc sức mạnh của thế thân, có chút đánh giá sai năng lực của thế thân. Thời gian ngừng lại của thế thân thế giới cũng không phải không có chút nào tiết chế, tùy ý sử dụng. Ngoại trừ tiêu hao không ít, đối với bản thân thế thân cũng là nắm giữ rất lớn phụ tải. Nhất là loại này bóp lấy điểm không ngừng sử dụng càng làm phụ tải bạo tăng. Ở cái thế giới này, việc sử dụng ngừng thời gian nhưng không đơn giản như vậy, ở đây rốt cuộc không phải thế thân thế giới, sự khác biệt vẫn phải có. A, chán đang chảy máu, thực sự là khó chịu a. Không nghĩ tới ta giờ ý ho vậy mà lại cảm thấy khó chịu. Giờ ý ho có chút phí sức đưa tay sờ lên trán một cái. Huyết dịch đang từ trán hắn hơi chảy ra, bất quá huyết dịch đang tự ngừng lại. Dù sao hắn cũng là vạm vãi cấp A, mặc dù dùng đầu cứng rắn chống đỡ lực lượng cường đại của Cải Đủ, thế nhưng năng lực tự lành vẫn có thể khôi phục. Chỉ cần đầu óc không bị đập nát, năng lực vạm vãi cấp A vẫn có thể giữ được tính mạng. Kẻ từ trên trời rơi xuống này, tựa như là nam nhân mới vừa giao phong với đại hải tặc bách thú Cải Đủ. Hắn là người của hải quân. Lúc này, thân ảnh giờ IO ngã xuống đất cũng đã hấp dẫn sự chú ý của mấy tên hải tặc xung quanh. Trong mắt bọn chúng toát ra vẻ tham lam. Nam nhân này thoạt nhìn là đại nhân vật, mặc dù bị Cải Đủ đánh bay, thế nhưng không thể phủ nhận kẻ có thể giao phong với loại đại hải tặc kia tất nhiên là đại nhân vật. Bây giờ, liền có một cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt như thế này. Nếu giải quyết được hắn, nói không chừng sẽ nhận được sự thưởng thức của đám đội trưởng, thậm chí tội bài đại nhân. Nói không chừng liền một bước lên trời. Ngu xuẩn con khỉ cũng nghĩ nhìn trộm hình dáng sao? Lúc này, giờ y ho đưa tay hạ xuống, nằm hình chữ đại trên mặt đất. Hắn nhìn qua mấy tên hải tặc tham lam đang xuống tới, biểu cảm trên mặt hướng tới bình thản. Ầm ầm. Khí chàng tà ác cường đại từ trên thân giờ y ho phát tán ra, phô thiên cái địa bao phủ khắp bốn phía. Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ. Trên chiến trường, không ít người bị liên lụy nhau nhau khiếp sợ nhìn về phía một phương hướng nào đó. Lúc này, mấy tên hải tặc trước mặt giờ IO đã mất đi ý thức, ngã xuống. Có mấy tên vừa vặn té ở trên thân giờ IO. Giờ IO cũng mặt không biểu tình đem sắc bén ngón tay cắm vào trong đó một cái hải tặc làn ra. Lộc cộc, lộc cộc. Theo âm thanh quỷ dị vang lên, lục thể của tên hải tặc kia đang nhanh chóng khô gắt. Thương thế của giờ IO cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Cuối cùng, tên hải tặc này biến thành tơi khô. Thương thế của giờ IO cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn tùy ý đẩy ra mấy tên hải tặc đang nằm rải rác trên thân, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, yêu nhã đứng lên. Lúc này, khí chàng trên người giờ IO cũng chậm chạp tu liễm. Hạ sổ cụ hạ kỳ, tại cái đủ một gậy dưới sự dạy dỗ, giờ IO đã thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ. Hơn nữa, vừa xuất hiện thì đã đạt đến A cấp trình độ. Dù sao tinh thần thuộc tính vẫn còn ở đó. Theo khí chàng của giờ IO thu liễm, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Dù sao, hạ sổ cụ hạ kỳ mặc dù khiến người ta chấn kinh, nhưng bây giờ nơi này chính là chiến trường. Có thể rút ra một chút thời gian chú ý địa phương khác đã là dốc hết toàn lực. So với cái này, hạ sổ cụ hạ kỳ của giờ IO vẫn là trợ giúp cho một chút hải quân. Dù sao, thực lực tầng dưới chốt của phe hải tặc không đồng đều, kém hơn hải quân không ít. Cho dù hì rồ cả có thôi miên cường hóa một đợt, nhưng tinh thần của bọn hắn lại không được để thăng. Hoặc có lẽ là bởi vì bị thôi miên ngược lại càng thêm hoảng hốt, trong tình huống này, đối mặt với hạ sổ cụ hạ kỳ của giờ IO, bọn chúng trực tiếp bị quét ngang một mảnh. Bất quá, cũng lan đến gần một chút hải quân, nhưng mà những thứ này giờ IO đều không thèm để ý chút nào. Trong mắt của hắn chỉ có thân ảnh cao lớn kia. Ngay mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa thì choáng váng mà bại trận. Hiện tại, hắn đã biết rõ ràng sai lầm vừa rồi của mình, đây cũng coi như là sớm thu được một bài học. Một bên khác, Cải Đủ đang xách theo Lang Nha Bổng từng bước một hướng đi kỳ dị. Nhìn xem Cải Đủ với hình thái nhân thú hóa khủng bố của Dở Dạ Gồng Mắt cũng là một hồi rụt rè. Hắn cũng không muốn đi đối mặt với loại quái vật này. Sengoku đại tướng còn có ai không? Sẽ không cần chính hắn gánh vác chứ? Tại kỳ dị trong lòng có chút chửi bậy thì Cải Đủ chợt nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó bạo phát ra hạ sổ cụ hạ kỳ khí tràng, hơn nữa khí tức còn tương đối quen thuộc. Tập trung nhìn vào, quả nhiên là gia hỏa đó. Nhìn hắn đứng lên cùng với thầy khô bên cạnh, lại có thể thông qua người khác chữa trị thương thế của mình sao? Hơn nữa hắn lại có hạ sổ cụ hạ kỳ. Cải Đủ hơi chấn kinh một chút liền khôi phục lạnh nhạt. Tất nhiên đã đứng lên, vậy lần sau đánh ngã lại bổ đao là được rồi. Tại Cải Đủ ánh mắt hơi co lại phía dưới, giờ IO lần nữa trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Như vậy, tiếp tục chiến đấu mới vừa rồi. Lần này, ta sẽ vận dụng lực lượng chân chính, Cải Đủ. Nói cái gì khoác lác, tiểu tử, không chết không xen vào cái đuôi chạy trốn còn dám trở về, kế tiếp ngươi cũng sẽ không may mắn như vậy đâu. Lúc này, Cải Đủ nhìn xem giờ IO trở về cũng là nắm chặt Lang Nha Đồng chuẩn bị hành động. Phải không? Lần này để cho ngươi rõ ràng cảm thụ một chút đi. Cải Đủ. Giờ IO lần nữa bày ra tạo hình. Ở phía sau hắn cũng hiện lên một đạo kim sắc thân ảnh, chính là thế thân thế giới của giờ y ho. Dạ bộ dụ ồ. Tại cải đủ con ngươi hơi co lại phía dưới, thế giới đình chỉ. Bầu trời, đại địa, do người, bùi đất nhấc lên, hỏa lực ra khỏi nòng cùng đạn, hết thảy tất cả đều ngừng xuống. Thời gian ngừng lại. Theo thời gian ngừng, giờ y ho từng bước một hướng đi cải đủ đang bất động. Hắn lấy ra sắc bén móng tay, hướng về làn da cải đủ dùng sức đâm xuyên đi vào. Thử. Làn da cải đủ trực tiếp bị móng tay của hắn mở ra một điểm miệng. Móng tay đâm xuyên tiến vào sau giống như là bị kẹt lại. Bây giờ cải đủ ở vào trạng thái giờ dạ cường hóa, lực phòng ngự càng thêm xuất chúng. Lúc này, giờ y ho dựa vào móng tay có thể phá hắn một chút phòng ngự đã không tệ. Mặc dù vết thương rất nhỏ, cũng không đi sâu vào. Thế nhưng đã đủ cho giờ y ho tiếp tục thao tác. Huyết dịch của cải đủ bắt đầu chậm rãi từ móng tay giờ y ho di động đi vào. Nhưng giờ y ho chỉ là vội vàng hút vài hơi. Hắn liền lập tức rút ra, tiếp đó nhanh chóng lui về vị trí cũ. Bởi vì thời gian ngừng lại sắp kết thúc. Thời gian lần nữa trôi qua. Cải đủ chỉ cảm thấy mình bị con muỗi cắn một cái, có chút giật mình túi đầu nhìn lại. Trên người hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo lỗ hồng nhỏ, cảm giác huyết dịch cũng trôi mất một điểm. Dòng máu của ngươi hương vị thực là không tồi, năng lượng thực sự là dư giả. Lúc này, giờ y ho nhìn xem cái đủ bộ dáng giật mình, cũng là có chút hưng phấn nói. Mặc dù huyết dịch cái đủ 10 phần khó khăn rút, nhưng mà bên trong ẩn chứa sức mạnh lại là 10 phần mỹ vị. So với huyết dịch cái đủ, huyết dịch đã rút trước đó cũng giống như vụn nát trong khe nước thủy tăng thêm phân cặn bã. Lúc này, giờ y ho chỉ cảm thấy huyết dịch cái đủ đối với hắn quá thích hợp. Chương 295, thì rồ cả hứng thú chương 295. Khi rồ cả hứng thú cảm giác mới vừa rồi ập về trong tâm trí cải đủ. Phản phất trong ngay mắt, một phần huyết dịch cùng vết thương đồng thời biến mất rồi xuất hiện. Tên trước mắt hắn lại như vừa ăn thuốc kích thích. Trong miệng còn lẩm bẩm những lời khó hiểu. Vậy là hắn mới vừa rồi bị công kích sao? Cải đủ nhìn xung quanh, một vài nhân viên đang chú ý trận chiến này. Sắc mặt của bọn họ đều mờ mịt, rõ ràng không hề hay biết việc cải đủ bị công kích. Vẹn vẹn chỉ thấy giờ y ho hô to một tiếng thế giới sau đó là cười lớn. Thấy bọn họ cũng không rõ ràng cho lắm. Cải đủ nhìn thấy thần sắc của bọn họ cũng có chút ngờ vực, bất quá bất kể thế nào, cứ đánh đã rồi nói. Giống như vừa rồi, oanh. Trong nháy mắt, thân ảnh cải đủ trực tiếp bắn mạnh ra. Mặt đất dưới chân hắn bị giẫm nát bấy, đùi lật tung bay. Hắn phản phất hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp lao về phía giờ y ho. Lần này, giờ y ho không sử dụng ngừng thời gian. Thế thân thế giới của hắn hiện lên trước mắt hắn. Từ bên ngoài, nó rất tương tự với giờ y ho. Nó đeo đồ trang sức, che khuất phần dưới lỗ mũi, khuôn mặt cùng hình tam giác ngược với vương miện màu đỏ kiểu Ai Cập. Thế thân là sự cụ tượng hóa của năng lượng tinh thần mà thành. Người bình thường thường không nhìn thấy, nhưng cải đủ rõ ràng không phải người bình thường. Hắn có được tinh thần lực đáng sợ, ý chí kiên cường cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cường đại. Quái vật như vậy rõ ràng không phải người bình thường có thể định nghĩa. Lúc này, giờ y ho đã phóng thích thế thân, cải đủ lập tức nhìn thấy rõ ràng. Nhìn bóng người màu vàng nóng trước mắt, cải đủ cũng không nói nhảm. Hắn trực tiếp vung một gậy về phía thân ảnh trước mặt. Lôi minh bắt quái. Hạ sổ cụ hạ kỳ phun trào, làm rung động không khí, tạo ra tiếng nổ trầm mượn. Đối mặt với cú đánh như có thể nghiền nát núi cao nhất kích của cải đủ. Thế thân của giờ y ho hướng về phía lang nha bổng khổng lồ đang lao tới, bắt đầu công kích mãnh liệt, song quyền vung vẩy ra vô số tàn ảnh, chính diện đối kháng với công kích của cải đủ. Thế thân có thể tiếp xúc với vật chất thực tế và con người, điều này phụ thuộc vào việc thế thân có chấp nhận mối quan hệ đó hay không. Nếu không chấp nhận, nó sẽ giống như ảo ảnh xuyên qua vật chất, còn nếu chấp nhận, nó sẽ chịu lực phản tác dụng tương đương tùy theo mức độ quan hệ và tùy tình huống mà bị thương. Công kích của cải đủ kỳ thực vô luận có chấp nhận mối quan hệ hay không, thế thân đều sẽ bị công kích. Bởi vì cải đủ sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quân quanh, loại công kích này có quyền trọng không thấp trong lĩnh vực tinh thần. Rầm rầm rầm. Theo nắm đấm của thế giới không ngừng đánh kích, lôi minh bắt quái của cải đủ đã bị cản lại. Cường độ của thế thân thế giới chủ yếu chịu ảnh hưởng từ tinh thần thuộc tính của giờ y ho. Bây giờ tinh thần của giờ y ho đã đạt đến cấp A. Dưới thuộc tính tinh thần này, thế thân đã biểu hiện ra lực lượng cực kỳ cường đại, mặc dù giá trị chủ yếu của nó là năng lực của bản thân. Nhưng lúc này, nó đối mặt với chiêu lôi minh bắt quái của cải đủ vẫn là miễn cưỡng cản lại được. Mù a mù a mù a mù a. Coi như ta không sử dụng năng lực chân chính, ngươi cũng đừng hòng chạm đến ta một sợi lông. Như vậy, hãy cống hiến máu tươi của ngươi cho ta đi. Cải đủ. Lúc này, giờ y ho đứng sau lưng thế thân, nhìn thế giới thành công ngăn lại lực lượng đáng sợ của cải đủ. Khoe miệng hắn toát ra, hai mắt đầy vẻ xâm lược nhìn cải đủ. Ngươi cái tên này, bất quá cũng chỉ ngăn cản được một kích của ta thôi mà. Kế tiếp mới là trọng đầu hí. Lúc này, cải đủ nhìn xem giờ y ho đang trốn sau bóng người năng lượng kỳ quái, cũng là tiếp tục vung vẩy lang nha đồng của mình. A, kế tiếp ta cũng sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa đâu. Cải đủ. Tại cải đủ muốn công kích lần nữa. Dạ bộ dụ ồ. Giờ y ho lần nữa đình chỉ thời gian. Nếu cải đủ thật sự bộc phát, hắn cũng không xác định thế giới của mình có thể chống đỡ được hay không, có khi phải tiêu tan. Nếu thế thân bị phá nát, bản thân hắn cũng sẽ trọng thương thậm chí tử vong. Thời gian ngừng lại, thân ảnh của giờ y ho cùng thế giới không dừng lại tại chỗ, mà là biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian ngừng lại, cảm giác thời gian trong lĩnh vực dần dần trôi qua. Thời gian ngừng lại bắt đầu kết thúc, thời gian lần nữa di động. Theo thời gian di động, cải đủ nhìn xem thân ảnh trước mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đã có kinh nghiệm, hắn bắt đầu dùng kẻ bùn sổ cú hạ kỳ nhanh chóng tìm kiếm. Chỉ có điều, rất nhanh hắn liền dừng lại hành vi này. Bởi vì mặt đất vốn là tia sáng lờ mờ càng thêm ảm đạm, một bóng tối cực lớn đã bao phủ lấy hắn. Hắn chợt nhìn về phía bầu trời. Một tòa ngọn núi đen như mực đang nhanh chóng từ trên trời giáng xuống. Trên đảo chỉ có vài tòa ngọn núi, trong đó một đỉnh núi đã vĩnh cửu tiêu thất. Đây là lúc cái đủ có chút khiếp sợ. Nơi xa, Kỷ đang quan sát trận chiến của cái đủ và giờ ý họ cũng giật mình nhìn xem tòa đỉnh núi cao 50 mét trên đầu cái đủ. Ngọn núi kia giống như là đột nhiên xuất hiện giữa không trung. May mắn là vị trí hai người đang chiến đấu, những bóng người xung quanh đều đã chạy không sai biệt lắm. Bằng không thì, đỉnh núi này nện xuống cũng không biết sẽ đập chết bao nhiêu người. Chỉ có điều, năng lực của nam nhân kia. Lúc này, giờ ý họ ở chân trời cùng thế thân cùng một chỗ đẩy đỉnh núi cực tốc rơi xuống. Hắc ám bao bọc lấy cả ngọn núi, khiến cho đỉnh núi nhìn qua đen như mực, đồng thời tăng cường độ cứng của đỉnh núi. Đây là một loại cách dùng của năng lực màn trời hắc ám, một cách dùng vô cùng đặc biệt. Là giờ ý họ trong lúc vô tình phát hiện ra. Bây giờ ý họ chính là muốn dựa vào tòa đỉnh núi được cường hóa này trực tiếp đem cái đủ đập chết hoặc trọng thương. Đương nhiên, có tác dụng hay không thì hiện tại hắn đang thực tiễn. An ta đại sơn nham. Cái đủ đã không kịp trốn tránh. Đấy đỉnh núi đường kính 30 mét trực tiếp bao phủ lấy hắn. Cái đủ không có thời gian để liên tục huy động vậy, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ đỉnh núi đang rơi xuống. Vâng. Một cảm giác có chút kỳ dị, phản phất xúc cảm của sắt đá tầm thường. Theo cái đủ gánh vác đỉnh núi, lòng bàn chân hắn cũng đang vỡ nát mà lún xuống. Khi cái đủ cứng rắn gánh vác đỉnh núi đang rơi xuống, nháy mắt sau đó, thân ảnh vốn còn đứng yên lại đột nhiên trực tiếp nằm trên mặt đất, bị đỉnh núi đè ép. Bởi vì khi hắn cứng rắn chống đỡ, giờ y ho lại lần nữa sử dụng thời gian ngừng lại. Trong lúc thời gian ngừng lại, cái đủ cũng không còn ngăn cản được đỉnh núi rơi xuống, trực tiếp bị ép trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Năng lực của tên kia. Lúc này, cái đủ đang nằm dưới đất cảm thụ đỉnh núi không ngừng đè ép trên người, có chút một mặt một bức. Mù a mù a mù a mù a. Ha ha ha. Dưới năng lực của ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào, hãy để ta ép thành bánh thịt đi. Cái đu. Trên đỉnh núi, giờ y ho một bên cùng thiếu, vừa cùng thế thân hợp lực nện gõ đỉnh núi bị bóng tối bao trùm. Đương đương đương. Tiếng vang kỳ lạ vang lên. Hắn hưởng thụ lấy loại cảm giác phảng phất rèn sắt tầm thường này. Điều đó khiến hắn toàn thân thư sướng, phảng phất hưởng thụ niềm vui thú của chiến đấu. Tiếng nổ thật lớn chấn động phía chân trời. Cái đu giống như là bị nghiền nát, lún sâu vào mặt đất, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống của hắn. Cảnh tượng nguy nga này cũng bị rất nhiều người trên chiến trường khiếp sợ nhìn xem. Nói đùa cái gì? Bách thú cải đủ bị nệ bẹp. Tên kia thực sự là đáng sợ, hắn đây là muốn đánh bại cải đủ sao? Chẳng lẽ bách thú cải đủ lại muốn bại? Lúc mọi người khiếp sợ, trên đài cao, thì dồ cả cảm thấy hứng thú nhìn xem giờ y ho. Loại năng lực kia, là năng lực đình chỉ thời gian sao? Có vết xe đổ của Edith, thì dồ cả rất nhanh liền ngờ vực theo hướng đó. Chỉ có điều, so với Edith, năng lực của giờ y ho này giống như càng lợi hại hơn, nhưng hoàn toàn không phát giác được quá trình đâu. Nhưng đối với Hy Dồ cả mà nói, cho dù là thời gian ngừng lại cũng không thành vấn đề. Hắn thật sự muốn giết người, cho dù đối phương có khả năng ngừng thời gian cao cũng là vô ích. Với năng lực của hắn, muốn bố trí một cái tuyệt sát vẫn tương đối nhẹ nhõm, công kích trong lĩnh vực ý thức chính là không nói đạo lý. Giống như người bình thường trong biển rộng, cho dù có khả năng ngừng thời gian cũng không cách nào ngăn cản mình chìm xuống. Đương nhiên, tất cả những tiền đề này vẫn là Hỉ Dỗ Cạ chiếm ưu thế tuyệt đối đối với giờ y ho. Không thể phủ nhận, năng lực thời gian chính là phiền phức. Vậy hắn phải chăng cũng có thể nắm giữ lực lượng như vậy đâu? Nếu như đem niệm lực hạt giống cho giờ y ho thì sao? Lúc này, Hỉ Dỗ Cạ nhiều hứng thú suy nghĩ. Chương 296, băng xuyên cự thú, bú lệ phá toái bi ca. Chương 296, băng xuyên cự thú, bú lệ phá toái bi ca. Rầm rầm rầm. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, nhìn xem đỉnh núi đã không còn động tĩnh gì, giờ ý ho mới dừng công kích. Hắn bay tới chân núi, muốn xem cải đủ có phải hay không đã bị nghiền nát. Theo giờ ý ho đi tới chân núi, ngọn núi bị bóng tối vây quanh cũng chậm chậm lơ lửng. Đây chính là năng lực lơ lửng của giờ ý ho, bây giờ đã đạt đến cấp A đẳng cấp lơ lửng này có thể giúp giờ ý ho nâng vật phẩm lên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn cần phải chạm vào vật đó trước. Điểm này nhìn như có chút giống với năng lực phụ họa no mi của sư tử vàng, nhưng kỳ thực cũng không giống nhau. Mặc dù năng lực của giờ y ho có thể lơ lửng, nhưng căn cứ vào trọng lượng vật phẩm, mức tiêu hao cũng tăng lên. Có thể lơ lửng tòa đỉnh núi này đã khiến hắn tiêu hao không ít thể lực. Dù năng lực này lên tới cấp S, khả năng cao cũng không đạt được trình độ lơ lửng quanh năm như sư tử vàng. Ầm ầm, theo đỉnh núi dâng lên. Không đợi giờ y ho kịp nhìn kỹ, cải đủ tại dưới chân núi đã xúc thế chờ phát, thân ảnh trực tiếp bạo khởi. Cực lớn lang nha bổng mang theo lửa giận của hắn hướng về đầu giờ y ho vung về tới. Mani. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc giờ y ho chấn kinh, thế thân của hắn bắt đầu tự động ứng chiến. Nó vung múa xong quyền ngăn cản công kích của cải đủ. Rầm rầm rầm. Lần này, cải đủ hoàn toàn mở ra cuồng bạo mô thức. Cả người phảng phất nhiệt huyết bốc lên, lang nha động cơ múa với tốc độ cao. Hắn thể phải đánh nổ kẻ phách lối trước mắt. Giang giác. Giang giác. Để ngăn cản công kích cuồng bạo của cải đủ, nắm đấm của thế thân thế giới phảng phất đang vỡ nát. Tay giờ y ho cũng theo đó chảy máu. Người gia hỏa này thật sự là khó dây dưa a. Giờ y ho nhìn xem cải đủ đang cuồng bạo. Loại công kích tần số cao của hắn khiến thế thân không có kẽ hở để thi triển năng lực. Năng lực của thế thân dù phát động nhanh cũng cần một chút thời gian. Đây coi như là một điểm khuyết điểm. Đã như vậy, ám mạc phong ấn. Theo giờ y ho sử dụng sức mạnh, một hình cầu hắc ám cực lớn trực tiếp bao vây cải đủ, giống như là phong ấn hắn lại. Mặc dù rất nhanh bị cải đủ phá vỡ, nhưng dù sao cũng đã tranh thủ được một chút thời gian. Dạ bộ dụ ồ. Trong lúc giờ y ho và cải đủ lần nữa đại chiến, các vị trí khác trên chiến trường cũng đang giao tranh kịch liệt. Rầm rầm rầm. Sóng xung kích tùy ý phá vỡ băng lãnh hàn băng, băng tinh bắn lên lòng lánh. Đại khí đang run sợ, sấm sét đang nhảy vọt, tầng mây trên bầu trời cũng đang rung động. gặp lúc này đang đối chiến với hậu duệ ma quỷ Bù Lệ. Chiến trường của hai người đã dịch chuyển ra mặt băng trên biển cả. Quảng trường tử hình trên đảo tuy lớn, nhưng với nhiều đỉnh cấp chiến lực cùng vô số hải quân và hải tặc như vậy, nếu thật sự bật hết hỏa lực, những nơi đó cũng không đủ để chiến đấu. Nếu có thể, gặp chỉ muốn ngăn chặn Bù Lệ này là đủ. Vốn dĩ theo phong cách của Bù Lệ, hắn chiến đấu tự nhiên là toàn lực ứng phó. Cứ như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít hải quân, cho nên gặp không ngừng dịch chuyển chiến trường. Hai người di chuyển ra bên ngoài biển cả, chiến đấu trên lớp băng đóng cứng. Rầm rầm rầm. Tiếng giao phong đinh tai nhức óc lại một lần nữa vang lên. Theo âm thanh dần ngừng lại, trong màn băng vụ, hai người đứng đối mặt nhau. Anh hùng Gạp, thực sự là thực lực cường đại. Ta không kịp chờ đợi muốn đánh bại ngươi. Lúc này, Bù Lệ nhìn qua Gạp đối diện vẫn như cũ vững vàng. Cái cằm hắn hơi nâng lên, ánh mắt chiến đấu cùng nhiệt chăm chú nhìn Gạp. Ha ha ha. Bù Lệ tiểu tử, ngươi tiến bộ thật là lớn. Bất quá, chỉ dựa vào suy nghĩ như vậy muốn đánh bại ta sợ là có chút khó khăn a. Nhìn xem ánh mắt ác quỷ của Bù Lệ cùng khí chàng quỷ thần tản ra, Gạp không hề sợ hãi chút nào, thậm chí giống như kéo việc nhà vừa cười vừa nói. Nghe được lời nói của Gạp, Bù Lệ không phản bác. Để cho ta nếm thử một chút ta. Cố lực lượng mới này rốt cuộc có thể phát huy đến mức nào? Rầm rầm rầm. Thân băng biển cả đang run sợ. Một cố lực lượng kỳ dị từ trên thân Bù Lệ phun trào mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, thân băng lập tức bị hắn kéo theo. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một thân ảnh che khuất bầu trời, giống như người khoác băng cứng đáng sợ, đang dần dần hình thành. Nó tựa như băng xuyên cự thú. Trên chiến trường, ánh mắt của mọi người cơ hồ đều bị thu hút. Đó là cái gì? Thật đáng sợ. Đó là sức mạnh của hậu duệ ma quỷ Bù Lệ, cho dù là cự nhân trước mặt hắn cũng không có ý nghĩa a. Thực sự là quái vật a. Đây chính là chiến lược cường đại nhất của biển cả, một người liền có thể hủy diệt một cái vương quốc. Lúc này, những người trên chiến trường nhìn lấy thân ảnh to lớn kia, họ lâm vào trong rung động khó tả. Thân ảnh to lớn kia khiến người ta cảm giác rõ ràng sự nhỏ bé của bản thân. Đây chính là sức mạnh của hậu duệ ma quỷ Bù Lệ, gạ xạ no mi thức tỉnh chi lực cỡ lớn Bù Lệ hình thái. Hình thái này trước đây cũng đã xuất hiện trên báo chí. Ban đầu chính là Bù Lệ cùng Bít Mom đại chiến lúc sử dụng. Nhưng khi đó chỉ là ảnh chụp, bây giờ tại hiện trường nhìn xem bóng người to lớn cao ngất như mây, vẫn như cũng nhịn không được trong lòng run rẩy. Thực sự là lớn a. Cái này chí ít cũng cao mấy trăm thước, thậm chí hơn nữa, thực sự là đủ rung động. Lúc này, Gặp nhìn qua băng xuyên cự thú đứng trước mặt hắn, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tiếp chiêu a. Anh hùng Gặp. Băng xuyên cự thú cơ cái cánh tay băng khổng lồ kia hướng về Gặp trực tiếp chụp tới. Cánh tay kia giống như là cả một trấn đang đập tới, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Đây là. Vốn dĩ Gặp còn định đón đỡ, nhưng mà sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng tránh né. Chỉ thấy cự thủ của băng xuyên cự thú phát ra ánh sáng chói lóa. Sau đó, tiếng nổ kinh thiên động địa bắt đầu. Ầm ầm, tiếng nổ thật lớn chấn động phía chân trời. Băng xuyên chi thủ cùng một bộ phận băng tí theo đó vỡ nát, biến mất. Thay vào đó là một cái hố cực lớn rộng vài trăm mét, ngay tại chỗ Gặp trước kia đứng yên. Đáy hố trực tiếp chạm tới phần thềm lục địa biển cả này. Sao có thể? Chuyện gì đã xảy ra? Tại trên quân hạm, Sengoku đang tỉ mỉ chú ý trận chiến bên Gặp, trên mặt cũng là trực tiếp thất thố. Không phải do hắn không khiếp sợ, vừa rồi hắn không nhìn lầm. Băng xuyên cự thủ khổng lồ của Bù Lệ trực tiếp nổ tung. Hơn nữa uy lực nổ tung còn khổng lồ như thế. Gặp tên kia không sao chứ? Sengoku có chút lo lắng suy nghĩ. Ha ha ha, nguy hiểm thật a. Kém chút bị ám hại, không nghĩ tới Bù Lệ tiểu tử này cũng biết dở tiểu tâm tư. Chỉ có điều Gặp sau khi cười xong, ngưng trọng nhìn xem chỗ cái hố kia. Hiện tại hắn đang đứng cách cái hố không xa, trên thân cũng có chút chật vật. Toàn thân rách tung tóe, giống như đang mặc trang phục ăn mày. Chỉ bất quá, điểm hắn chú ý là năng lực của Bù Lệ, loại năng lực nổ tung đó. Khi nào Bù Lệ nắm giữ sức mạnh nổ tung, hơn nữa uy lực còn lớn như vậy, gạ xạ no mi thật sự có thể làm được loại chuyện này sao? Gặp hơi nghi hoặc một chút tự hỏi, không có gì đáng ngại sao? Bất quá như vậy mới có ý tứ a. Lúc này, Bù Lệ bên trong băng xuyên cự thú cảm thụ khí tức của Gặp bé nhỏ dưới mặt đất không mấy dao động, khoe miệng hắn nứt ra, lộ ra hai hàm răng, cười rộ lên. Phá toái bi ca đây chính là sức mạnh Bù Lệ vừa rồi sử dụng, là niệm năng lực được hỉ rộ cả tặng cho. Đây là một phần sức mạnh tự tàn, năng lực chính là nổ tung. Vô luận là mồ hôi, da lông, thậm chí huyết dịch huyết đủ. Chỉ cần bỏ qua một bộ phận trên người liền có thể sinh ra sức mạnh nổ tung. Cường độ nổ tung của hắn được tổng hợp từ mỗi nhân tố mà định ra. Có thể nói, với năng lực này, cả người phảng phất đã biến thành một túi thuốc nổ tầm thường trên chiến trường. Điều này đối với Bù Lệ cũng không xa lạ gì. Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong chiến tranh quốc độ. Từ nhỏ đã tiến vào chiến trường, xông pha dẫm địa lôi, hoặc cầm bom mở đường, điều này thật sự không xa lạ gì với hắn. Chỉ là phảng phất trở lại những năm tháng đó mà thôi. Nếu như hắn chỉ có năng lực này, vậy đúng là một phần sức mạnh không thể nào tốt đẹp. Bởi vì năng lực này chỉ có thể tác dụng vào bản thân. Thế nhưng gạ xạ no mi của hắn lại có một loại khả năng khác. Những sự vật bị hắn hợp nhất cũng được coi là một bộ phận của hắn. Thế là, phá toái bi ca nguyên bản như cùng tên chữ thế mỹ, năng lực đã tỏa sáng tân sinh. Chương 297, mọt gẳng đối với ẹ tịt ca ngợi, bọn quái vật chấn kinh. Chương 297, mọt gẳng đối với ẹ tịt ca ngợi, bọn quái vật chấn kinh. Rầm rầm rầm. Theo băng xuyên cự thú hình thể thu nhỏ một điểm, cánh tay vỡ tan cảnh của nó cũng theo đó lần nữa sinh ra. Bú Lệ thao túng thân ảnh che khuất bầu trời. Thân ảnh cao lớn vô cùng cùng với lực phá hoại đáng sợ đã để lại ấn tượng khắc sâu cho những người đang quan sát trực tiếp. Đây chính là một trong tam ác tướng chi của đại thuyền đoàn cực ác, ma quỷ hậu duệ Bù Lệ. Đây thật sự là đáng sợ. Trong lúc thế nhân trở nên khiếp sợ, tiếng nổ thật lớn bộc phát. Bú Lệ cùng gặp một vòng chiến đấu mới lại một lần nữa bùng nổ. Chỉ có điều lần này, cho dù là gặp cũng phải cẩn thận ứng đối. Nếu như cả một cái thân thể kia đều có thể nổ tung mà nói, uy lực kia sợ là quá kinh người. Trong tình huống này, cho dù là gặp cũng có chút bó tay bó chân. Cũng phải thua thiệt bây giờ chiến trường là ở đây. Với năng lực nổ tung vừa rồi của Bú Lệ, tính uy hiếp của hắn đã tăng cường rất nhiều. Nếu như hắn tới tiến công hải quân bản bộ mà nói, vậy ắt sẽ vô cùng phiền phức. Gặp nghĩ như vậy, sau đó hết sức chuyên chú đầu nhập vào cuộc chiến đấu với Bú Lệ. Trong lúc gặp cùng Bú Lệ kịch chiến, một chỗ khác lại có một chiến trường kịch liệt hơn. Etit giao đấu với bá tước đỏ Dẹp Hiểu, Điềm Vợ Rosman cùng với Bitmom đột nhiên liệu lĩnh tới gia nhập. Nói thật, việc Bitmom gia nhập đối với Dẹp cùng Rosman mà nói cũng không phải tươi đẹp như vậy. Dù sao hai người vây công Etit một mình đã không giữ thể diện rồi. Bây giờ Bitmom đột nhiên chen vào, tự nhiên khiến cho hai người bọn họ đều có chút không vui. Nhưng Bitmom cũng không để ý những thứ này, tới giờ lên nạ Bồ Lệ ổng chính là làm. Ở thời điểm này, Homie còn lại xông ra. Dưới sự không thể tin của Bitmom, coi hắn lại đứng về phía Etit. Lần này không thể chê, nộ khí của Bitmom lập tức liền bùng lên. Mà Etit cũng không khách khí với nàng. Bây giờ nàng cường đại hơn, đối đầu Bitmom hoàn toàn chính là đánh tơi bời. Cũng may mắn ba tức đỏ cùng Điểm Gỡ không có hoàn toàn ngừng công kích. Bằng không thì Bitmom mới ra tới sợ là lại muốn bị đóng băng bắt. Mấy người đại chiến ngay cả địa hình cũng bắt đầu thay đổi. Những kiến trúc vòng quanh kia giống như không có tác dụng, những nơi đi qua đều bị băng phong phá toái. Bốn người đại chiến dần dần cách xa quảng trường. Cùng phong lạnh leo bao phủ lấy đảo. Toàn bộ hòn đảo phảng phất muốn lâm vào ngày đông giá rét. Ngoại trừ chiến trường của ạ kẹ nú bên kia, ngay cả thiên long nhân trên đài tử hình cũng không khỏi run lẩy bẩy. Trận chiến đấu này, cho dù là một đối ba, ẹ tịch vẫn như cũng không hề nhượng bộ chút nào. Mặc dù hình thức bắt đầu tiên hướng về phòng ngự, thế nhưng không có dấu hiệu bại trận. Băng cứng của nàng chính là phòng ngự tốt nhất cho nàng. Lại thêm bây giờ yêu đao mặc tâm gia trì sau, thuộc tính cơ sở toàn bộ đạt S cường đại. Cũng chính là bây giờ, Dẹp Phiệu được tăng thêm song trọng bờ UFF mới có thể chính diện va chạm với nàng. Đến nỗi rột mạng cùng Bitmom thì kém hơn một chút. Bất quá hai người bây giờ phụ trợ Dẹp Phiệu ngược lại là cùng Etit đánh có qua có lại. Đương nhiên, nếu cứ rằng coi như bây giờ, kẻ bại trận tất nhiên là Etit. Dù sao thể lực tiêu hao của nàng so với ba người đối phương chắc chắn là nhanh hơn. Muốn lật bàn cũng chỉ có vận dụng tuyệt chiêu của nàng, mặt hạ bạt mỡ ạ. Chỉ có điều nàng bây giờ có suy tính riêng, thế là cứ như vậy chiến đấu, không lập tức vận dụng chiêu thức đó. Rầm rầm rầm, giang giác giang giác. Sóng xung kích cùng âm thanh hàn băng vỡ tan cảnh không ngừng vang lên. Etit cùng ba cái truyền kỳ hải tặc cường hãn đại chiến cũng đã thu hút sự chú ý của một đám người. Bây giờ, các cường giả đỉnh cấp trên toàn bộ chiến trường đang đại chiến ở mỗi sân bãi. Những người đang ngắm nhìn từ các con thuyền xa xa cũng không biết nên đặt mắt vào chỗ nào. Mỗi một chỗ đều vô cùng có lực hấp dẫn. Nhưng không hề nghi ngờ, chiến trường bên Etit hấp dẫn sự chú ý căn bản là nhiều nhất. Dù sao những người khác đều là một đối một. Riêng Etit đầu tiên là một đánh hai, cho tới bây giờ lại là một người cùng ba cái uy danh hiển hách truyền kỳ hải tặc đại chiến. Hơn nữa, nhìn qua còn không có dấu hiệu muốn bại. Loại thực lực khủng bố này khiến mọi người lần nữa cảm thán. Không hổ là được xưng là hải quân mạnh nhất sau Kim. Mà trong đó tình huống cũng đã bị mật gẳng để mắt tới. Bị hắn trắng trợn thổi phồng lên. Mặc dù hắn bây giờ là dựa vào hí rồ cả che chở, nhưng trên tinh thần của hắn thế nhưng là phe trung lập. Tự nhiên là bên nào có đáng xem thì thổi bên đó. Thực lực khủng bố như thế của Etit, lại phối hợp với nhan sắc rung động lòng người kia, cái này không nhiều lắm ca ngợi vài câu sao được. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy nữ vương hàn băng Etit cùng bá tước đỏ và mấy cái truyền kỳ hải tặc đại chiến chẳng trề, song vương không ai nhường ai. Nàng có thể lấy lực lượng một người đối kháng những đại hải tặc danh chân thế giới này, thể hiện ra sức mạnh vô song. Vậy cuộc tỷ thí này rốt cuộc lại là ai thắng ai thua đâu? Phóng viên chiến trường Mọt Gẳng sẽ tại hiện trường tiếp tục đưa tin, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trong lúc Mọt Gẳng thổi phồng, chiến trường của Etit lại xuất hiện biến hóa mới. Lúc này, khoe miệng của nàng hơi hơi nhếch lên. Cả người đối mặt với ba cái truyền kỳ hải tặc tiến công trở nên càng thêm thành thạo một điểm. Bởi vì ngay vừa rồi, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của nàng cuối cùng đã đột phá. Dưới áp lực tấn công mạnh mẽ của ba cái truyền kỳ hải tặc, bốn di tinh thần đã đạt tiêu chuẩn, lại thêm một cô may mắn ưu tiên. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của nàng bởi vậy đột phá, từ cấp A đạt đến cấp S mỗi thủ đoạn của Etit đều không kém. Duy chỉ có cảm giác là kém một chút, nhưng là bây giờ cũng coi như là bổ sung một điểm. Như vậy, bắt đầu đi. Theo Etit đạt được mục đích, nàng cũng sẽ không do dự. Mà hạ bạt mở ạ. Thời không bị đông cứng, thế giới vốn phân tạp lâm vào yên tĩnh, hết thảy phảng phất đều ngừng xuống, cái nhìn qua có chút băng lam thời không này. Mani. Lúc Etit đóng băng thời không. Ở một chiến trường khác, giờ ý ho khiếp sợ nhìn xem hết thảy trước mắt. Không gian màu băng lam nhìn qua giống như một cảnh. Vạn vật đều bị đứng im, giống như côn trùng trong hổ phách. Loại cảm giác này. Hán. Cư nhiên bị người khác đình chỉ thời gian, bởi vì bản thân giờ Io có được năng lực thời gian, cho dù tinh thần hắn không đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể phát giác được trận biến cố này. Bây giờ toàn thân hắn không thể động đậy. Lúc này, ý thức đang câu thông cơ thể cùng thế thân toàn lực dãy rủa. Nếu như nói là thông thường đình chỉ thời gian, giờ Io còn có thể hành động một chút, nhưng đình chỉ thời gian của Etit cùng đình chỉ thời gian của giờ Io nguyên lý hoàn toàn không giống. Có thể nói đình chỉ thời gian của giờ Io sử dụng xảo kình, vậy đình chỉ thời gian của Etit hoàn toàn bằng vào ma lực. Dưới loại tình huống này, cho dù giờ Io muốn thoát ra hành động cũng cần tiêu phí khí lực. Đương nhiên, nắm giữ năng lực đình chỉ thời gian, hắn quả thật có một bộ phận quyền được miễn thời gian, thoát ra so với những người khác sẽ dễ dàng hơn một chút. Trong lúc giờ y ho cố gắng thoát ra, những vị trí khác, gặp, dâu trắng và mấy người khác cũng khiếp sợ nhìn xem thế giới băng lam trước mắt. Lực lượng như vậy, thật cường đại biết bao. Thật không thể tưởng tượng nổi biết bao. Đối diện Edith, Zeph cùng Rosman hai người cũng là như thế. Chỉ bất quá, bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu kịch liệt thoát ra. Bởi vì Edith đang muốn hướng về bọn hắn công kích. Chương 298, đau đến muốn lăn lộn trên mặt đất, ẩu đả người già chương 298, đau đến muốn lăn lộn trên mặt đất, ẩu đả người già nhanh động. Dưới sự chấn động đáng sợ, bá tước đỏ chỉ dùng chưa đến 3 giây đã thoát khỏi gò bó. Chỉ có điều, lúc này hắn đã gặp phải công kích của Edith. Trước mắt, mối đe dọa hàng đầu của Edith chính là Zeph. Từ ánh mắt vẫn linh động của hắn và giật mạn, Edith liền biết rằng, bỏ mặc thời gian, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thoát ra. Cho nên, nàng cũng đã công kích Zeph trước tiên. Cũng may, Zeph khi giao thủ với Edith đã xông lên tuyến đầu tiên. Để tránh cái lạnh lẽo cực độ đáng sợ xâm nhập, nên nửa thân trên của hắn đã ở trạng thái sử dụng bật sổ sổ cù haki, nhờ đó mà không bị Edith hạ gục trong nháy mắt. Mà Edith, sau khi sử dụng tuyệt chiêu, cũng cần trì hoãn một chút. Không thể nào lại liên tục xuất ra đại chiêu như người máy. Lần trước đối mặt Orochimaru cũng là như thế, lần đó Orochimaru phá toái quá nhanh, nàng cũng chỉ có thể vội vã vung một chút chạm kích không có uy lực gì. Căn bản không cách nào thật tốt tụ tập sức mạnh. Bất quá lần này, thời gian dẹp phịu vỡ tan cảnh không thể so với Orochimaru, vẫn coi như để cho Edith có chút chỗ chống phát huy. Vô số chạm kích trực tiếp chém về phía dẹp phịu. Trên người hắn phát ra tiếng đương đương đương, đó là âm thanh bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngăn cản. Bất quá, hai chân không sử dụng bật sổ sổ cụ của hắn thì không may mắn như vậy. Chúng đã trực tiếp xuất hiện vô số lỗ hổng, máu tươi giống như những viên dù bị bắn tung tóe mà ra. Cực băng xương đống tân tinh. Cảm thụ được cách đó không xa, rốt mặn cũng có dấu hiệu muốn thoát ra ngoài. Edith trực tiếp sử dụng sức mạnh hàn băng đã tụ lực sẵn, đóng băng dẹp phịu lại. Sau đó bắt đầu hướng về phía rốt mặn công kích. Đối với năng lực của rốt mặn, Edith cảm thấy rất hứng thú. Trong trận chiến vừa rồi, có thể nói dẹp phịu chủ công, rốt mặn chủ phòng, năng lực của người này phản phất có thể tiêu trừ tổn thương. Cái sự tiêu trừ này rốt cuộc có thể làm được trình độ nào? Edith cảm thấy rất hứng thú. Edith hơi tụ lực. Sau đó, sức mạnh cực lạnh theo trạng kích của nàng tán phát ra. Dưới công kích như vậy của nàng, cho dù trước mắt rột mạn cũng bọc lấy một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng vô dụng. Da của hắn phảng phất như đồ sứ đang nứt ra. Lần này, Edith đang tiến hành công kích với ý định kết liễu hắn. Dưới tình huống bình thường, nàng đối với những đại hải tặc có giá trị cũng là đóng băng bắt mà không phải chém chết. Giống như họ Orochimaru cho rằng bọn họ có giá trị. Edith đồng dạng cũng là như thế, chỉ có điều bây giờ biển cả có quá nhiều cường giả có giá trị. Gặp phải loại này muốn thử niềm vui thú hay là khó chịu, nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương có giá trị mà do dự. Dù sao, thời gian đang đứng về phía bọn hắn, bởi vậy biển cả dù có ít đi một chút người cũng không thành vấn đề gì. Bây giờ, Edith đã đứng trên góc độ của trường sinh trùng để suy nghĩ. Đây cũng là nàng chịu ảnh hưởng từ một nhịp sống nào đó đã bắt đầu trở nên chậm chạp hơn một chút. Ui ui ui, tiểu cô nương này thực sự là không lưu tình a. Ta cùng nàng đâu có thâm cựu đại hận gì. Lúc này, rốt mãn lại có chút im lặng nhìn xem công kích khủng bố của Edith. Cuối cùng, khi hắn có thể động đậy, trên người hắn đầy giá lạnh, lạnh đến muốn chết, da trên người cũng đang nứt ra, còn có một kích trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn. Công kích như vậy, ngay cả quái vật cũng không sống nổi. Chỉ có điều, đối với Dô Mạn, điều này đều không phải là vấn đề. Không dáng trần ai chi ý tại hắn còn chưa muốn chết, dù là thần minh cũng đừng hỏng khiến hắn gục ngã. Tốt ta. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng mà cái này cũng thể hiện ra năng lực bảo mệnh cường đại của hắn. T. Lúc này, Dô Mạn đã thoát khỏi trói buộc, lập tức sử dụng năng lực. Tất cả thương thế trên thân đều không cánh mà bay, thay vào đó là một cơn đau đớn không thể sánh bằng. Cho dù là một nam nhân với tinh thần ý chí mạnh mẽ như Rốt Mạn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nếu không phải là còn muốn chú ý hình tượng, Rốt Mạn biểu thị hắn muốn lăn lộn trên mặt đất. A, vậy mà dạng này cũng có thể khôi phục sao? Nếu như lúc này, Edith nhiều hứng thú nhìn trước mắt Rốt Mạn với vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh, biểu cảm bặm mẹo, có chút run rẩy. Mặc dù có thể khôi phục nhưng nhìn rõ ràng có tác dụng phụ cực lớn. Đem cả người cũng giống như khối băng nát bấy thì không biết còn có thể hay không khôi phục lại. Nghe được Edith nói những lời tàn khốc như vậy, Rốt Mạn cũng là một mặt hoảng sợ. Nhìn xem thần sắc của Rốt Mạn, Edith cũng có chút khinh thường. Thực sự là vụng về biểu diễn. Ha ha ha. Có như thế vụng về sao? Bất quá, tiểu cô nương, ẩu đả người già à, lại còn xuống tay nặng như vậy, thực sự là quá đáng à. Không quan trọng, bất quá muốn kéo dài thời gian sao? Nghe được Rốt Mạn cởi mở đạo đức khiển trách, Edith hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là ánh mắt ngưng lại. Cái này cũng khó mà nói. Rốt Mạn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đột nhiên có thể nhìn thấy trên đài cao hai đạo thân ảnh cao cao tại thượng kia. Bọn hắn chính diện mang hứng thú nhìn xem bên này. Rõ ràng Rốt Mạn là muốn mượn nhờ hai cái quái vật đáng sợ kia để tạo áp lực cho Edith. Cắt. Thời gian đã sắp không kịp, Edith cũng không để ý tới những thứ khác. Nàng đặt ánh mắt vào thân Bitmon, nhanh chóng hành động. Ầm ầm. Vẹn vẹn vung ra mấy đạo trảm kích giá lạnh hướng về Bitmon bên kia tới. Bitmon cũng bị sức mạnh lạnh băng đóng băng một tầng. Ở thời điểm này, Rốt Mạn cũng đã dịu đi một chút đau đớn, chắn trước mặt Bitmon. Thời gian bắt đầu một lần nữa di động. Đây là. Bitmon chỉ cảm thấy cơ thể trở nên rất lạnh. Nàng dùng sức một cái. Rang rắc rang rắc. Một lớp băng dày cuộn bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Chờ Bitmon hoàn toàn thoát khỏi vây khốn, nàng lúc này mới chú ý tới Rốt Mạn đang chắn trước người nàng cùng bá tước đỏ bị đóng băng thành một khối băng cầu cực lớn cách đó không xa. Chuyện gì đã xảy ra? Bitmon nhìn một màn trước mắt chỉ cảm thấy một mặt mộng bức. Bất quá, dạng này đường đột, liền như là lần trước. Tại hòn đảo thời điểm, nàng đã hỏi sư tử vàng về tình huống lúc đó, nhưng đối phương lại không nói. Bây giờ, lần nữa phát sinh loại tình huống này, Bitmon cũng là có chút nghĩ lại mà sợ. Nàng cũng không muốn lần nữa không biết gì, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình nằm ở trên đài nghiên cứu. Uy, Rốt Mạn lao đầu, vừa mới phát sinh chuyện gì? Theo Bitmon đặt câu hỏi, Rốt Mạn lại một mặt ghét bỏ. Linh thực sự là không hiểu được tôn kính lao nhân a. Nhìn xem Bitmon một mặt không nhịn được, Rốt Mạn cũng cười ha hả, tiếp đó ngưng trọng nói, nàng vừa rồi đình chỉ thời gian, giống như là đóng băng thời gian, nếu như ta không nhìn lầm. Lúc này, Rốt Mạn không khỏi cảm khái bản thân thật ngầu. Sức mạnh thật là đáng sợ, nghe đồn ngươi cùng sư tử vàng bị nàng chớp mắt đánh bại, bây giờ xem ra đúng là tồn tại sự thật như vậy. Sao có thể? Nghe được lời nói của Rốt Mạn, sắc mặt Bitmon cũng khó coi lại không thể tin. Thời gian ngừng lại, loại năng lực này nàng cũng chưa từng dự đoán qua. Bất quá, nếu như là năng lực như vậy lời nói, vậy tình huống trước đó nói thông. Lúc này, Bitmon chăm chú nhìn chằm chằm Etit. Nếu có năng lực như vậy, chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Chương 299, tử hình thời gian sắp tới, kịch bắt đầu diễn. Chương 299, tử hình thời gian sắp tới, kịch bắt đầu diễn. Tại Bitmon chấn kinh không dám tin, răng rắc, răng rắc. Khối băng cầu đóng băng bá tước đỏ cũng đã phát ra những âm thanh khác thường. Phanh phanh. Theo thanh âm điếc tai nhức óc chợt phát ra, toàn bộ băng cầu trực tiếp phá toái. Bá tước đỏ cũng đã xuất hiện trong mắt mọi người. Lúc này, hai chân của hắn có chút thê thảm, nhìn qua có rất nhiều vết thương sâu tận xương tủy. Hàn khí kinh người cũng đang đóng băng ở phía trên. Nếu không phải đã thoát khỏi cái không gian phong tỏa quỷ dị kia, bá tước đỏ đã kịp thời sử dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ. Hắn cảm giác chân của mình có thể sẽ bị phế sạch. Cho dù là bây giờ, hắn đứng cũng có chút tổn sức. Xem ra hắn cần nhanh chóng chữa trị một chút. Chỉ có điều, người phụ nữ đáng sợ kia có cho hắn thời gian này không? Chiêu thức kia của nàng còn có thể tiếp tục sử dụng sao? Lại tới một lần nữa, hắn không chịu nổi. Etit nhìn xem bá tước đỏ trước mắt, cũng có chút đáng tiếc. Lại còn có thể thoát ra được. Bây giờ, thể lực còn lại của Etit có thể phát động hai lần mã hạ bắt mở ả nữa. Chỉ có điều, hai lần phát động xong, nàng cũng không còn thể lực. Nàng tất nhiên là cần tồn tại một bộ phận thể lực, bởi vậy nàng kỳ thực chỉ có thể tái phát động một lần. Hơn nữa, lần này nàng còn không muốn dùng ở đây. Sau này tình huống không chắc chắn, nàng còn cần chừa chút át chủ bài. Bất quá, thời điểm này cũng không xê xích gì nhiều, vậy thì cứ tạm thời rằng co như thế này đã. Etit nghĩ như vậy. Lúc hai phe đội ngũ rằng co, một gẳng bên kia cũng đã phát hiện tình trạng bên này. Vốn dĩ Etit cùng bá tước đỏ bọn người còn đang kịch chiến thì dừng lại, hoặc có lẽ là bởi vì áp bách của Etit mà dừng lại. Một gẳng cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn trong một máy mắt. Bá tước đỏ nhìn vậy mà trọng thương, hay là hai chân trọng thương. Thân ảnh có chút lung lay sắp đổ kia khiến người ta hoài nghi hắn còn có thể tái chiến hay không. Với một người đối kháng ba cái truyền kỳ hải tặc, lại có thể làm đến trình độ này. Bây giờ, bá tước đỏ bọn hắn đang ở trong trạng thái cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, điều đó khiến ánh mắt của một gẳng sáng lên. Ảnh chụp đó là ken két chiếu liên tục. Nơi đây đối kháng chính là thể hiện lực lượng cường đại của nữ vương Hàn Băng. Bây giờ chính là lúc cần hiện ra tài ăn nói của hắn. Trong lúc một gẳng lần nữa trắng trợn hướng về phía trực tiếp ca ngợi, bên kia chiến trường, gặp nhìn qua phương hướng của Etit cũng là mười phần chấn kinh. Vừa rồi động tĩnh hắn đã xác định nguồn gốc dị biến là Etit. Không nghĩ tới nàng vậy mà nắm giữ lực lượng như vậy. Nguyên lai, tin tức trước đó nàng trong nháy mắt đánh bại sư tử vàng cùng Bitmon là thật sự. Nếu như là năng lực như vậy mà nói, đúng là có khả năng. Thực sự là biến thái a. Lại có thể nắm giữ năng lực như vậy. Lúc này, gặp đã chấn kinh, cũng cảm thấy vui mừng. Nắm giữ năng lực như vậy người gia nhập vào hải quân, hắn tự nhiên vui vẻ. Hiện tại có thể thay thế tuổi nhỏ của hắn, hải quân càng mạnh, mới càng có thể đối diện với mấy cái hải tặc ngày càng hung ác này. Một bên khác, trên một chiếc bạch kình hải tặc thuyền đang ngắm nhìn từ xa. Dâu trắng đồng dạng là rung động không hiểu. Lao cha. Bên cạnh dâu trắng, mắt cô lại nhạy cảm thấy tư thế của Lao cha đột nhiên thay đổi. Hắn rủi rủi con mắt, chỉ cảm thấy mình nhìn hoa mắt. Nhìn xem thần thái giật mình trên mặt Lao cha, mắt cô hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái hải quân nữ hoa kia ghê gớm. Dâu trắng hơi cảm thán khiến mắt cô cảm thấy nghi hoặc. Bất quá, Lao cha nói là nữ vương Hàn Băng của hải quân A. Người phụ nữ kia chính xác rất lợi hại. Lại có thể một người đối mặt ba cái truyền kỳ hải tặc mà không rơi vào thế hạ phong, thực lực như vậy được Lao cha tán thưởng chính xác rất bình thường. Trong lúc mắt cô náo bổ, trên thuyền dâu trắng, có một tiểu tử đang nhìn về phía bên kia rồi mạn. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía một chiến trường khác, nhìn vào một nam nhân có chút diêm dúa loẹ loẹt. Chính là Tít. Lúc này, Tít có chút lửa nóng nhìn xem thân ảnh xinh đẹp của nam nhân kia. Nguyên nhân rất đơn giản, nam nhân kia giống như đã ăn rẹ mì no mi. Cái suy đoán này khiến Tít có chút phát cuồng mà lại có chút tham lam, nhưng cuối cùng hắn đã tỉnh táo lại. Nam nhân kia thập phần cường đại, ngay cả bách thú cải đủ đều có thể áp chế. Nam nhân như vậy cũng không phải hắn có thể đánh bại, hoặc có thể nhờ Rốt Mạn đại thúc hỗ trợ. Tít có chút sâu xa suy nghĩ. Trên đài cao đảo nệ gọ tì ạ tì hòn. Khu khu. Tử hình thời gian sắp tới rồi. Tại tất cả mọi người đều quên hết tất cả trong lúc chiến đấu, Hồ Trung Vương lại không quên nhân vật chính của ngày hôm nay, Thiên Long Nhân. Lúc này, hắn ho nhẹ hai tiếng, sau đó đối với một bóng người trên kiến trúc gật gật đầu. Hồ Trung Vương, ngoại trừ có nhiệm vụ trấn thủ đài tử hình, quá trình tử hình Thiên Long Nhân, thì Dỗ Ca cũng đã giao cho hắn. Trong lúc Hồ Trung Vương ra hiệu cho nhân viên hành hình chuẩn bị quá trình, nơi xa, Sengo cụ chú ý thời gian cũng đã biến sắc. Hắn nhìn qua bước chân chậm rãi của kỳ dự trong sân rộng nơi xa, cũng là không còn gì để nói. Thời gian tử hình đều nhanh đến rồi, ngươi còn ở đây đi từ từ sao? Thế giới chính phủ thông qua trực tiếp thấy cảnh này trong lòng sẽ ra sao? Bây giờ Sẻn gỗ cụ thật là hận không thể bay qua bổ ra não kịch xem hắn đang suy nghĩ gì. Trong lúc Sẻn gỗ cụ nội tâm rất có oán nghiệm, hắn cũng đã ý thức được thời gian tử hình đến nhanh. Hắn kỳ thực đã đi tới trước đài tử hình, vừa rồi vẫn luôn ngừng chân nhìn những người khác chiến đấu. Nếu như có thể, hắn cũng muốn nhanh lên kết thúc. Nhưng mà, nhiệm vụ của hắn là cứu ra Thiên Long Nhân. Nhiệm vụ này có thể không có chút nào dễ dàng, độ khó nhiệm vụ cao đến rất. Thiên Long Nhân, cùng với thân ảnh của khủng cụ Chi Vương và ác quân Hỉ Rổ cả trên đỉnh đầu, hắn không cách nào xem nhẹ. Quỷ mới biết nếu như bọn hắn ra tay, Kim và Già Chỉ có kịp thời ngăn trở hay không. Ít biểu thị hắn vẫn tương đối quý mạng. Nhưng là bây giờ thời gian tử hình giống như sắp tới, vậy cũng nên hắn ra tay rồi. Lần này, hắn thế tất phải thể hiện sự anh hùng không sợ. Hiu. Ít bắt đầu quang hóa. Chỉ bất quá, tốc độ quang tử hóa của hắn so với bình thường giống như có chút chậm. Tại khi bắt đầu diễn thì Hồ Trung Vương cũng hết sức phối hợp. Hắn nhìn chằm chằm vào Kịch. Vị trung tướng quái vật hải quân được phái tới cứu viện này, dọc theo đường đi, tất cả cường giả hải quân đều là hắn đã vượt qua mọi chông gai. Hồ Trung Vương gánh vác nhiệm vụ trấn thủ đại tử hình, tự nhiên là đối với hắn có chút chú ý, nhìn thấy hắn muốn quang hóa cứu người, một cái khí ấm cực lớn cũng đã bao phủ trên đại tử hình. Kịch lập tức quang tử hóa bay ở giữa không trung. Dạ xạ cani no ma ga tama. Vô số quang đạn từ trên xuống dưới hướng về khí ấm cực lớn oanh kích tới. Thanh âm biết hai nhức góc vang vọng phía chân trời. Tia sáng bốn ảm đạm do ám mặc của giờ Io bao trùm bầu trời theo chiêu thức của Kịch trong nháy mắt sáng lên. Ở thời điểm này, vô số người đều đã đặt ánh mắt vào bên này, đặt vào thân Kịch. Bây giờ, hắn phảng phất một dũng sĩ cứu vớt Thiên Long Nhân, được tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người mặc dù bị mỗi chiến trường rung động hấp dẫn, nhưng đồng dạng không quên chủ đề của ngày hôm nay là gì. Bây giờ Kịch có thể thành công đem Thiên Long Nhân cứu ra. Đúng là quả thực đã hấp dẫn rất nhiều người hứng thú. Rầm rầm rầm. Quang đạn giống như là vô tận. Kịch chừng oanh tạc một phút mới dừng lại. Hắn trở xuống mặt đất, bả vai đang run rẩy. Bộ dạng không ngừng thở dốc kia khiến không người nào có thể phủ nhận sự cố gắng của hắn, ngoại trừ những người hiểu khá rõ hắn. Chương 300, Kịch sốc nổi thổ huyết, dị bệ ý nghĩ chương 300, Kịch sốc nổi thổ huyết, dị bệ ý nghĩ ha 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 ha. Tên buộc xạ Lino kia thật là có ý tứ, đây là mệt mỏi sao? Cười chết người. Gặp đang giao thủ với Bú Lệ ở nơi xa nhìn Kịch đang thở dốc dưới đài tử hình, không khỏi nở nụ cười. Trên hải quân hạm đội, Sengoku cũng có chút nâng trán. Tên kia có chút sốc nổi quá. Bất quá, có Hồ Trung Vương canh giữ ở phía trên, việc cứu người xác thực rất khó khăn. Bây giờ chỉ có thể để người khác độc thủ. Sengoku đưa ánh mắt nhìn về phía phương vị quân hạm khác, chiếc quân hạm có ghi chữ giả trị. Một bên khác, bên cạnh Unoha Nazets, TSUZU lúc này cũng đang thỉnh cầu Unoha Nazets ra tay. Ta nhớ được hiệp nghị với hải quân các ngươi là bảo vệ hạm đội, đến nơi khác do ta tự quyết định. Unoha Nazets cười híp mắt nhìn TSUZU. Nhìn vẻ mặt có chút khó xử của TSUZU trước mắt, Unoha Nazets cũng cười cười, chậm rãi bước tới phía trước mấy bước. Nàng cuối cùng vẫn không làm khó đối phương, chỉ có điều có một số việc nhất thiết phải nói rõ hơn một chút. Hiu. Một đạo trảm kích huyết sắc thông thiên triệt địa hướng về Hồ Trung Vương trên đài cao đảo nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn bay vút đi. Trên đài cao, nhìn trảm kích kinh khủng thẳng đến mình, Hồ Trung Vương cũng biến sắc. Năng lực của hắn lập tức bao phủ tự thân. Tương ứng, khi hắn toàn lực phòng ngự tự thân thời điểm, âm khí cực lớn trên đài tử hình cũng theo đó tiêu thất. A, cơ hội tới sao? Không thể lãng phí cơ hội tranh thủ này đâu. Thật sự là phiền phức. Ít nhìn âm khí trên đài tử hình bị giải trừ, trong lòng cũng có chút không tình nguyện. Nhưng mà ngay cả giả trị đều ra tay, nếu là hắn cứ đứng im ở đó thì nói không tốt. Thế là hắn lần nữa quang tử hóa, nguyên một cái bay vọt đến trên đài tử hình. Quá tốt rồi, rốt cuộc được cứu. Hai tên Thiên Long Nhân còn chưa chết trên đài tử hình nội tâm đều có chút cảm giác vui đến phát khóc. Quỷ mới biết bọn hắn ở trên đây đau khổ bao lâu. Đủ loại dư ba bay tới. Mặc dù Hồ Trung Vương có phụ trách trấn thủ đài tử hình, nhưng cũng chính là cam đoan không để người khác cứu đi Thiên Long Nhân trình độ thôi. Dư ba cũng là tùy theo tâm tình của hắn mà quyết định có ngăn cản hay không. Trước đó một tên Thiên Long Nhân bị nện chết chính là như thế. Bất quá Thiên Long Nhân tự nhiên không thể chết toàn bộ, ít nhất phải lưu lại một để tiến hành tử hình. Cũng chính là như thế. Một chút dư ba tương đối lớn Hồ Trung Vương sẽ ngăn cản một chút, cam đoan Thiên Long Nhân sẽ không chết quang. Đến nỗi dư ba không nguy hiểm đến tính mạng thì Thiên Long Nhân đành phải chịu nhận. Cho nên hai người cho tới bây giờ cũng là rất khó chịu. Bây giờ bọn hắn cho rằng cuối cùng đã khổ tận cam lai. Nhìn hai con mắt lệ vông vông của Thiên Long Nhân trên thập tự giá, thì cảm giác mình sao lại giống một người xấu thế này. Hắn lắc đầu không muốn nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu đọc thủ. Thanh kiếm cỡ xạ nạt lúc này kỳ một bên sử dụng một thanh kiếm ánh sáng, một bên toàn lực sử dụng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác động tĩnh của hai quái vật ở phía trên. Chỉ cần bọn hắn có chút động tĩnh, hắn liền làm thật lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị. Hiu. Tại kỳ sắp chặt đứt xiềng xích gò bó Thiên Long Nhân lúc, ngư nhân nhu thuật dòng nước dẫn chiều một cột nước cực lớn vài mét to bắn mạnh từ quảng trường ra, trực tiếp oanh kích vào thân kỳ. Trong cột nước, một thân ảnh hồng sắc xuất hiện. Ngư nhân nhu thuật sóng nước loạn lưu lòng bàn tay của hắn phảng phất bắt được dòng nước xung quanh. Bờ sổ cụ hạ kỳ cùng dòng nước cùng một chỗ di động, tạo thành một vòng xoáy cực lớn hướng về phần bụng kỳ trực tiếp nện gõ đi qua. Hoa kỳ sốc nổi phun ra một ngụm máu lớn. Dưới sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, hắn bay thẳng về phía kiến trúc ở xa nổ bắn ra đi. Rầm rầm rầm. Kiến trúc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, để cho người ta thấy không rõ tình huống kỳ dị. Là thất tội bài một trong ngư nhân anh hùng Tiger. Thật sự quá cường đại, vậy mà đánh bay quái vật trung tướng hải quân kỳ dị. Có hải tặc hưng phấn hô. vốn là bọn hắn đối với một ngư nhân trở thành thất tội bài là có chỗ mâu thuẫn, dù là hắn đánh bại thất tội bài cũng một trong là khói lửa cũng thế. Nhưng mà nghe đồn Hỉ Dỗ Cả đại nhân đối với hắn rất xem trọng. Thêm vào bây giờ đối phương lập tức đánh bay kỳ dự đang muốn cướp đại tử hình tiên long nhân. Trình độ kính nể này lập tức liền lên đi. Không thể nào. Tên kia làm sao có thể mạnh như vậy, trung tướng kỳ dự trong lời đồn thế nhưng là hải quân tối cường sau kim đại nhân và ẹ tịt sa mạ, làm sao có thể bị đánh ngã dễ dàng. Cũng có hải quân không thể tin, đây là một hải quân tin đồn thái quá về kỳ dự. Muốn cứu thiên long nhân, qua cửa này của ta đi. Tiger trên đài tử hình mặt đầy trầm trọng. Mặc dù hắn đối với việc kỳ dự vừa rồi bị đánh bay dễ dàng thậm chí nhà huyết sốc nổi như vậy có chút kinh ngạc. Nhưng mà không cản trở hắn đứng ở chỗ này trấn thủ, hắn bây giờ là thất tội bại của đại thuyền đoàn Gat. Quan trọng nhất là năng lực của người đàn ông kia để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Cứ việc phần hy vọng kia nhìn qua mang theo hắc ám, nhưng mà hắn đã thân hãm trong đó. Bất quá, hạt giống đã được gieo xuống, cho dù hắn thất bại cũng chỉ là tử vong mà thôi. Fisher đại ca tại một chiếc thuyền hải tặc ngắm nhìn ở nơi xa đảo nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn. Một ngư nhân cá kình tóc ngắn màu đen xa xa nhìn Tiger trên đài tử hình, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hắn chính là Dĩ Bệ, bây giờ là thuyền trưởng của băng hải tặc mặt trời." Sau khi Tiger cùng hai tội bại của đại thuyền đoàn Cực Gác tiến vào mạ dị dệ họa sẽ giải phóng nô lệ cùng bắt cóc thiên long nhân. Tiger chính thức gia nhập đại thuyền đoàn Cực Gác, nhưng mà hắn lại nghiêm cấm các ngư nhân khác gia nhập vào. Và để đồng bào ngư nhân được cứu ra từ mạ dị dệ họa sẽ có nơi dung thân, Tiger đã tổ kiến băng hải tặc mặt trời sau khi trưng cầu ý kiến của Dĩ Bệ. Dĩ Bệ chính là thuyền trưởng trong đó, còn Tiger vẹn vẹn phụ trợ Dĩ Bệ tổ kiến hơn nữa để các ngư nhân khác tự động gia nhập vào. Bây giờ Dĩ Bệ cũng coi như là có chút danh khí. Tiền truy nã 83 triệu bờ ly, đánh tan một chút băng hải tặc quấy rầy đảo người cá. Trong thời gian ngắn gầy dựng băng hải tặc đã có tiền truy nã này, đã được báo chí xưng là tân tinh từ từ bay lên trong giới hải tặc. Đến nỗi thế hệ tồi tệ nhất thì không có phần của hắn, bởi vì theo thời gian đưa đẩy, thế hệ tồi tệ nhất theo thời gian cuối cùng đã định hình, chính là 13 kẻ, trong đó xạ quân nọ rổ xì mà chính là kẻ cuối cùng của thế hệ tồi tệ nhất. Đại ca thật sự cường đại a, lại có thể đánh ngã kia. Bên cạnh Dĩ Bệ, một ngư nhân cá mập trẻ tuổi cùng nhiệt nhìn Tiger phía xa, chính là Át Lòng. Nghe Dĩ Bệ khẽ nhíu mày, nếu như ta cũng có thể gia nhập vào đại thuyền đoàn Cực Gác thì tốt. Át Lòng đối với đại thuyền đoàn Cực Gác tràn đầy nhân loại kia kỳ thực không có hảo cảm gì, nhưng mà Tiger từng nói qua lực lượng ông dạy bảo bọn hắn chính là nhân loại truyền thụ. Và sau đó, người của băng hải tặc này còn phụ trợ Tiger cứu ra đồng bào ngư nhân ở mạ gì dễ và sẽ. Lại thêm hắn lo lắng Tiger tại trong băng hải tặc này chịu đến xa lánh, nhiều loại nhân tố phía dưới Át Lòng ngược lại không có nhiều bài xích việc gia nhập vào đại thuyền đoàn Cực Gác. Nghe nói nơi đó là một chỗ nhược nhục cường thực, thiên đường của cường giả, địa ngục của kẻ yếu. Át Lòng đối với phong cách này ngược lại rất ưa thích, hắn cũng không cho rằng mình ở nơi đó lại là kẻ yếu. Ngu xuẩn, Fisher đại ca chính là không muốn để chúng ta liên lụy trong đó, ngươi không nên đánh cái gì ý nghĩ xấu, Át Lòng. Ánh mắt Dĩ Bệ băng lãnh cảnh cáo Át Lòng bên cạnh. Dĩ Bệ bây giờ còn xa xa không có sự ôn hòa của đời sau, ở tuổi tác này hắn càng thêm cực đoan. Bất quá, sau khi Tiger cùng hắn trò chuyện cả đêm, Dĩ Bệ cũng đã cải biến một chút, nhưng tính cách là thứ cần quanh năm suốt tháng mới có thể sửa đổi. Hừ. Nghe được lời nói của Dĩ Bệ, Át Lòng ôm ngực, khuôn mặt thiên hướng nơi khác. Đối với Dĩ Bệ, Át Lòng vẫn còn chút không phục, hắn binh viễn muốn vượt qua hắn. Lần này đại ca của băng hải tặc mặt trời cũng chọn Dĩ Bệ làm thuyền trưởng. Mặc dù Át Lòng không thật sự để ý vị trí này, nhưng mà nội tâm không được chọn vẫn thất lạc vô cùng. Nhìn dáng vẻ của Át Lòng, Dĩ Bệ lắc đầu. Sức mạnh của nhân loại vô cùng đáng sợ. Tin tức được báo chí đăng gần đây đã triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đảo người cá muốn giữ vững an ổn thậm chí tự do tự tại sinh tồn dưới ánh mặt trời, hoặc là cần có đầy đủ sức mạnh, hoặc là cần có sự che chở, còn có là gửi hy vọng tiêu trừ cừu hận chung sống hòa bình. Nhưng đó là ý nghĩ của ổ tổ hiểm vương phi. Bây giờ đảo người cá xem như ba đầu song hành, chỉ nhìn ai càng có thể thu được thành quả. Nhưng mà tại thành quả đi ra phía trước, Dĩ Bệ không cho phép những phần tử cực đoan như Át Lòng truyền bá tư tưởng của hắn cho ngư nhân đời sau. Dù sao vốn đã là nhỏ yếu một phương, còn muốn làm cựu thị cực đoan, dạng này thực sự quá tự chịu diệt vong một chút. Cho nên hắn đối với Át Lòng cũng là cực kỳ khắc nghiệt, hắn tuyệt đối không cho phép có người chặt đứt hy vọng của phỉ sở đại ca. Đợt, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu A lớn. Chương 301, Thiên Long Nhân tử hình, náo kịch kết thúc rồi hả? Chương 301, Thiên Long Nhân tử hình, náo kịch kết thúc rồi hả? Đương đương đương. Một hồi chuông vang lên từ kiến trúc gần đại tử hình, âm thanh trong trẻo và êm tai. Cốc cốc cốc. Khi tất cả mọi người bị tiếng chuông thu hút, hai kẻ hành hình cầm trường thương chậm rãi bước lên cầu thang sắt của đại tử hình. Vốn là ba người, nhưng một trong số đó là Thiên Long Nhân đã xong đời nên đương nhiên chỉ cần hai người đi lên. Lúc này, hai kẻ hành hình mặc trang phục tử hình màu xám rất bình thường, đồng thời đầu đội mũ giáp che mặt, khiến người ta không nhìn rõ diện mạo của bọn hắn. Bọn hắn sắp hành hình Thiên Long Nhân, đương nhiên sẽ tìm cách giấu giếm thân phận. Bằng không, sau này bị chính phủ thế giới phái tới đặc công truy sát thì xong đời rồi. Những tiểu nhân vật tầng dưới chốt này có tâm tư nhỏ nhặt, nhưng những tầng lớp thượng lưu của đại thuyền đoàn Cực Gác sẽ không quan tâm. Thích mặc thế nào thì mặc, đừng ảnh hưởng đến cuộc tử hình là được. Sự chú ý của người khác cũng không phải bọn hắn, đối với diện mạo của kẻ hành hình cũng cơ bản không ai để ý. Khi Roger bị tử hình xong cũng không ai để ý hai kẻ tử hình đó. Ánh mắt mọi người đều đặt vào thân hình Thiên Long Nhân. Tiếng chuông 913 báo hiệu tử hình đã đến giờ. Tiếp theo, Thiên Long Nhân phải chết sao? Trên chiến trường, gần như tất cả mọi người đều ngừng chiến đấu, dồn ánh mắt lên đài tử hình. Đại tử hình trống rông chỉ có 3 cây thập tự giá sừng sững cùng thiên long nhân phía trên, và Tiger sừng sững ở phía trước bọn hắn. Một trong 3 cây thập tự giá đã bị cự thạch đệm nghiêng một chút, và thiên long nhân phía trên cũng có kết cục vô cùng thê thảm. Hai thiên long nhân trên 2 cây thập tự giá còn lại thì sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cảm giác mình sắp xong đời rồi. Tuyệt vọng, phẫn nộ, bất lực bao trùm trong lòng bọn hắn. Bọn hải quân khốn kiếp đó có phải đang diễn trò với bọn hắn không? Khó khăn lắm mới tới mà lại bị người ta nhất kích đánh bay đi. Đây tuyệt đối là đang diễn bọn hắn mà. Bọn hắn phải chết rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai thiên long nhân dù có gấp gáp cũng không nghĩa. Bọn hắn ngay cả sức để mở miệng nói chuyện cũng không có, chỉ có thể đợi như heo dê bị làm thịt mà chờ đợi tử vong. Cốc cốc cốc. Hai kẻ tử hình bây giờ đã đến trước mặt hai thiên long nhân. Bọn hắn nhìn thiên long nhân trước mắt, lòng bàn tay nắm trường thương không khỏi ướt đẫm, nhấp nháp có chút khó chịu. Nhưng bọn hắn không để ý những điều này, mà chăm chú nhìn hai thiên long nhân phía trước. Đây chính là thiên long nhân, cao cao tại thượng, nắm giữ tất cả đặc quyền, giống như thần vậy. Tiếp theo bọn hắn liền muốn tử hình bọn hắn. Chuyện như thế này sau này nói ra đủ để bọn hắn khoe khoang cả đời, nếu không sợ chết. Thiên long nhân muốn bị tử hình sao? Tất cả những người quan sát lai trên thế giới đều âu sầu trong lòng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây là điểm báo của một trận động đất long trời lở đất. Ông ngong. Tiếng chuông du dương ngừng. Thay vào đó là dư âm bờn bên hai. Tiếng chuông ngừng cũng có nghĩa là việc hành hình bắt đầu. Hai kẻ hành hình đứng thẳng tắp, xoay trường thương, bắt đầu nhắm vào trái tim thiên long nhân. Ngay tại lúc này, bọn hắn muốn nhất kích mất mạng, thi hành một cách đẹp đẽ. Hô hô. Theo bọn hắn phun ra cho khí, cánh tay vốn hơi run rẩy cũng bắt đầu bình tĩnh. Mũi thương xoay tròn đâm về phía trái tim thiên long nhân. Chết đi. Thiên long nhân. Khi thiên long nhân bị tử hình. Một bên khác. Sengoku xuất hiện bên cạnh Kim, hắn hy vọng Kim ra tay. Nhưng Kim lại lạnh lùng lắc đầu không nói gì. Nhìn thấy Kim lắc đầu, Sengoku cũng có chút cười khổ. Kim có ý kiến gì với thiên long nhân sao? Quả nhiên, hắn nắm giữ chính nghĩa bình đẳng nóng bỏng nên cũng không vừa mắt thiên long nhân. Nếu là thần chi kỵ sĩ có năng lực hoặc có lẽ bây giờ có thể đi cứu người, nhưng hắn vẫn im lặng chết lặng. Còn lại chính phủ không và chính phủ chín đến để phụ trợ. Chính phủ không sau khi thử thăm dò buộc giờ IO của tổ chức ám mạc đều ngã gục. Hiện tại vẫn còn nằm trên giường. Còn chính phủ chín trên chiến trường thì bị một con hồng mũi thất tội bài đuổi theo đánh. Hoặc giả thuyết là đang vui đùa, cái gã có năng lực sức mạnh phi hành tốc độ cao đó thực sự rất biến thái, thích hút máu đối thủ. Xem ra lần này tiên long nhân sắp xong đời rồi. Khi Sengoku đang náo bổ cảm khái, một bên Kim lại có chút im lặng. Vẫn luôn không để hắn ra sân, chờ đến lúc này mới gọi hắn đi cứu người. Hắn bây giờ hoàn toàn không có khả năng trực tiếp động thủ đâu. Kim engine của Kim không có cảm giác bị uy hiếp, hắn cũng không thể khởi động. Ở cách xa như vậy, nếu hắn có thể cứu được người mới là gặp quỷ. Trên đài tử hình. Thử. Thử. Theo hai tiếng nước phun ra. Không có gì ngoài ý muốn. Hai thiên long nhân đã chết, gọn gàng, thuận lợi đến mức khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Máu chảy ra từ trái tim của hai người. Nhìn vẻ mặt không thể tin của hai thiên long nhân, hai kẻ hành hình chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thực sự đã đâm chết thiên long nhân. Chết. Thật sự đã chết rồi. Thiên long nhân bị tử hình. Không thể tin nổi. Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Ha ha ha. Chúng ta đã thành công tử hình thiên long nhân. Từ hôm nay trở đi, đại thuyền đoàn của chúng ta sẽ lưu danh sử sách. Đại thuyền đoàn cực gác và thuế. Thì rồi cả đại nhân và thuế. Theo việc thiên long nhân bị tử hình, toàn bộ chiến trường sau một khắc yên tĩnh liền bùng nổ những tiếng thảo luận lớn. Giống như chiến tranh đã kết thúc. Không thể nào. Thiên long nhân bị tử hình. Một nam nhân mặc tây trang có chút chật vật không thể tin nhìn đại tử hình. Hắn là đội trưởng chính phủ chín được chính phủ thế giới phái ra lần này. Thiên long nhân bị tử hình. Bị tử hình ngay trên trực tiếp. Hắn rất khó tưởng tượng ngũ lao tinh đại nhân bây giờ có tâm trạng như thế nào. Mà gì dễ mà sẽ. Như đội trưởng chính phủ chín suy nghĩ. Lúc này, sắc mặt ngũ lao tinh đều đặc biệt khó coi. Thiên long nhân bị tử hình ngay trước mặt thế giới. Sau này, quyền uy chính phủ thế giới, hào quang thiên long nhân, uy nghiêm sợ rằng sẽ trở thành trò cười. Hơn nữa, điều khiến bọn hắn tức giận hơn là Kim từ đầu đến cuối đều không ra tay. Tên đó có ý kiến gì với bọn hắn, với thiên long nhân, với sự thống trị thế giới của chính phủ thế giới sao? Quả nhiên, đây là một nhân tố nguy hiểm không thể kiểm soát. Ngũ Lao Tinh tức giận cũng không trực tiếp bắt đầu thảo luận, mà là đặt ánh mắt vào thân ảnh thần bí trong căn phòng, mọi lựa chọn đều để im đại nhân quyết định. Những người quan sát lai ở khắp nơi trên thế giới, nhìn thấy thiên long nhân bị tử hình thực sự ngay tại hiện trường trực tiếp, cũng đều không thể tin nổi. Thiên long nhân thực sự bị tử hình. Trời, phải thay đổi rồi. Không ít người cảm khái. Cuộc tử hình lần này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, điều này đại biểu địa vị của chính phủ thế giới đã bị thách thức nghiêm trọng. Nếu lực lượng của bọn hắn vẫn cường đại đến mức đủ để thống trị thế giới, thì không nên xảy ra chuyện như vậy, nhưng hiện trạng này lại xảy ra. Trên thực tế, thiên long nhân vốn không nên dễ dàng bị hành hình như thế. Nhưng thế giới này đã xuất hiện dị biến. Chiến lược tầng cao nhất bắt đầu vượt ra ngoài kiểm soát. Đối đầu với những cường giả có chiến lược siêu quy cách như vậy, chính phủ thế giới cũng vô cùng cẩn thận. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cảm thấy có chút mất kiểm soát. Cho dù bọn hắn nắm giữ nền tảng vô cùng mạnh mẽ, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như nói là xuất hiện một hoặc thậm chí hai người thì còn có thể. Nhưng bây giờ tình huống là đột nhiên xuất hiện mấy người. Bọn hắn chỉ cảm thấy thế giới này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ thời đại đại hải tặc thực sự có bí mật gì? Lại có thể tạo ra nhiều cường giả dị thường đến vậy? Đào nệ gõ ti ạ ti hòn. Trên đài cao, khủng cụ chi vương giả ô mẹn sủ cu nạ vương tay xuống, thân hình hơi nghiêng cũng ngồi thẳng. Hắn có chút vô vị nói. cho hề kết thúc rồi sao? Hỉ rồ cả bên cạnh hắn gật đầu một cái, ánh mắt híp lại vừa cười vừa nói, chính xác đó. Vậy thì để ta bắt đầu chính đề nhé. Hy vọng thực lực của hắn sẽ không làm ta thất vọng. Giải ố mèn sủ cú nạ nhìn về phía nam nhân trên một quân hạm ở đằng xa, đó là hải quân mạnh nhất, ngục nhật kim. Đợt, các đại đại, cầu like, cầu phiếu, cầu hoa tươi, cầu số liệu. Chương 302, gặt người chớ, kim lực lượng đáng sợ. Chương 302, gặt người chớ, kim lực lượng đáng sợ. Mọi người ở đây đều đang khiếp sợ thời điểm thiên long nhân ngã xuống. Một cỗ tà ác khí chẳng đáng sợ đè nặng trái tim tất cả mọi người, có kẻ thậm chí bởi vậy trực tiếp choáng váng đi qua. Ánh mắt mọi người cũng bởi vậy tụ tập tại đài cao trên đảo nệ gõ tì ạ tì hòn. Tụ tập tại nam nhân kia, khủng cụ chi vương giải ố mèn sủ cú nạ từ bảo tọa rất cao đứng lên. Thật đáng sợ. Đó là cái gì? Kinh khủng khí chàng, ta phảng phất nhìn thấy ác ma màu đen và mèo. Không phải hạ sổ cụ hạ kỳ, vẹn vẹn chỉ là khí chàng. Thế giới này lại có quái vật như vậy. Khủng cụ chi vương giải ố mèn sủ cú nạ, hắn là muốn động thủ sao? Thiên long nhân đã tử hình, đây là còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Trong mắt mọi người. Lúc này, giải ố mèn sủ cú nạ tựa như quái vật đồng dạng. Trên thân tản ra khí chàng màu đen kinh khủng, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số quái vật đang gầm thét đồng dạng. Loại quang cảnh đáng sợ đó khiến người ta rất khó không cảm thấy sợ hãi. Dưới con mắt mọi người, khoe miệng giải ố mèn sủ cú nạ toát ra, lộ ra nụ cười tà ác. Ngón tay của hắn hơi hơi vẫy lên. Tất cả cường giả phe hải quân đều chịu đến công kích của hắn, chẳng kích vô hình đáng sợ hướng về bọn hắn chém tới. Trên quân hạm của Kim, khi công kích của giải ố mèn sủ cú nạ đánh tới Kim, thế giới trong mắt Kim trở nên chậm chạp. Phanh phanh, phanh phanh, phanh 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 phanh. Tiếng Kim ẹn dỉn oanh minh đang vang vọng. Hạn chế đang giải trừ, sức mạnh không gì sánh kịp đang bùng nổ. Rầm rầm rầm. Khí chàng kinh khủng từ thân kim bao phủ đi ra, xông thẳng tới chân trời. Đại khí đang run sợ, bầu trời tầng mây phảng phất muốn sụp đổ. Không thể nào. Gạt ngươi chớ. Lúc này, Sengoku bị giải ố mèn sủ cú nạ công kích bị thương nặng, không để ý đến thương thế trên người, mà là kinh ngạc nhìn xem Kim bên cạnh. Đáng sợ đến bực nào khí chàng. Loại cảm giác này, giống như là đối mặt bầu trời. Vô biên vô hạn. Không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách Kim gần nhất, Sengoku cảm nhận rõ nhất sức mạnh đáng sợ kia phun trào. Khí chàng xung quanh hắn đang điên cuồng bặm mẹo, khiến cho sẻn gỗ cụ có loại cảm giác như xa vào đầm lầy. Thế giới này lại có sức mạnh cường đại như vậy, giống như thần linh. Sẻn gỗ cụ chưa từng gặp thần linh, nhưng mà thế giới này có thần minh, đại khái cũng bất quá như thế đi. Thế giới xoay chuyển quá nhanh. Công kích cường đại của giải ố mèn sủ cú nạ, ngoại trừ Uno Hana Zets và Etit cùng với Kim ngăn lại được, những người khác đều bị trọng thương. Loại trạng kích đó là giải ố mèn sủ cú nạ thông qua việc chuyển hóa sức mạnh tiêu cực tự do trong đại khí mà thành công kích. Điểm tốt là rất bí mật. Bản thân giải ố mèn sủ cú nạ tồn tại vẫn hấp dẫn sức mạnh tiêu cực về phía hắn. Có thể nói tại xung quanh đảo nệ gọ ti ạ ti hòn, sức mạnh tiêu cực cao hơn rất nhiều so với những nơi khác. Sức mạnh tiêu cực càng cao, ngưng kết chuyển hóa càng thuận tiện, đồng thời uy lực cũng lớn, biểu hiện ra ngoài là tốc độ phát động nhanh lại công kích kinh người. Đương nhiên, nếu như tinh thần và kẻ bùn sổ cú hạ kỳ cường đại cũng có thể phát giác được đại khí dị thường để sớm phòng ngự. Chỉ có điều có thể phòng ngự được hay không lại là một vấn đề. Hải quân ỷ số bởi vì vẫn luôn sử dụng kẻ bùn sổ cú nhìn thế giới. Tại thời điểm giải ố mèn sủ cú nạ công kích, hắn nhanh chóng phát hiện đại khí xung quanh dị động. Bản năng sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ, nhưng ỷ số bây giờ vẫn còn tương đối trẻ tuổi, bật sổ cụ của hắn cũng không tính cường đại. Cho dù sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ đồng dạng là trọng thương. Khác gặp, Sengoku cụ cùng với kỳ dựng trong phế tích đồng dạng là kẻ bùn sổ cụ cao siêu, sớm sử dụng bật sổ cụ, nhưng cũng đều như thế. Tại thời điểm công kích, sức mạnh trên người giải ố mèn sủ cụ nạ phóng thích ra đại khí. Cường độ công kích cho dù là bật sổ cụ hạ kỳ của Sengoku cụ hay gặp cũng không phòng được, nhận lấy trọng thương cùng mức độ. Phản phất giải ố mèn sủ cụ nạ đối với mỗi người trọng thương đều duy trì tại trên một hạn độ đồng dạng. Chỉ có hệ tịch sử dụng hàn băng hộ giáp cưỡng ép bảo vệ cơ thể, cùng với Uno Hana Z có kẽ bùn sổ cụ đặc thù, có thể mơ hồ nhìn thấy lực lượng dị thường trong khí quyển, trực tiếp dùng dạ nạ cụ tỏ của nàng cơ ra chạm kích phá đi. Bây giờ, phần lớn chiến lược cấp cao của hải quân đều bị khủng cụ chi vương giải ố mèn sủ cụ nạ trọng thương. Mọi người còn chưa kịp chấn kinh sự thật này. Điều càng khiến người ta rung động hơn lại xảy ra trước mắt bọn hắn. Loại sức mạnh phản phất quán thông phía chân trời, đáng sợ đến sâu không thấy đáy. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cơ thể đang run sợ, bọn hắn sợ hai thán phục nhìn về chân trời chấn động tầng mây. Đây vẫn là người sao? Cái này cùng thần cũng không có gì khác biệt ta. Đây chính là hải quân mạnh nhất ngục nhật kinh sao? Có thể sáng tạo thái dương người. Tại hiện trường trực quan cảm nhận được sức mạnh đáng sợ kia, đám người vô cùng khiếp sợ. Thật là đẹp sức mạnh, quả nhiên, chỉ có nắm giữ dạng này sức mạnh ngươi mới có thể làm đối thủ của ta. Nhìn xem kinh bộc phát lực lượng kinh khủng kéo dài tới chân trời, giải ố mèn sủ cụ nạ thì cười điên cuồng. Cái người điên kia. Sengoku lúc này đã lấy lại tinh thần. Hắn nhìn qua giải ố mèn sủ cụ nạ đang cuồng tiếu ở nơi xa, cũng thầm mắng một tiếng. Khủng cụ chi vương vậy mà công kích tất cả cường giả phe hải quân. Sengoku hướng về chiến trường nhìn lại. Không ngoài dự liệu, cơ hồ tất cả cường giả phe hải quân đều bị thương nặng. Lực lượng đáng sợ của khủng cụ chi vương nằm ngoài dự kiến của Sengoku. May mắn. Lúc này, Sengoku nhìn xem Kim bên cạnh. Bây giờ Kim buộc phát ra khí chàng đáng sợ trực tiếp chấn nhiếp mọi người. Bằng không, khi nhìn thấy phần lớn cường giả phe hải quân bị thương nặng, những hải tặc ngắm nhìn ở nơi xa sợ là sẽ ra tay gia nhập vây công hải quân. Như Sengoku. Ở phía xa, những hải tặc ngắm nhìn cũng bị khí chàng đáng sợ của Kim hù dọa. Loại lực lượng kia, cảm giác coi như chỉ có Kim một người cũng có thể đem bọn hắn mệnh chết. Chuyện đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt gì đó căn bản không tồn tại. Bất quá, bây giờ ngoại trừ Kim, đối diện đồng dạng có một khủng cụ chi vương Giả Ổ Mện Sủ Cù Nạ mười phần kinh khủng. Mặc dù từ cảm quan bên trên, khí chàng của Giả Ổ Mện Sủ Cù Nạ không hùng vĩ như Kim, nhưng mà sức mạnh đáng sợ đó đồng dạng khiến mọi người e ngại. Phải biết hải quân mạnh cỡ nào, những quái vật lớn như vậy, cư nhiên bị Giả Ổ Mện Sủ Cù Nạ một lần công kích cơ hồ làm trọng thương toàn bộ. Loại thực lực này chưa từng nghe nói qua. Bây giờ nhìn bộ dáng, khủng cụ chi vương là muốn cùng hải quân mạnh nhất Kim đánh nhau. Hai người bọn họ giao phong sẽ quyết định thế cục tiếp theo của thế giới. Lúc này, trên đảo Nệ Gọ Ti A Ti Hòn, Mật Cảng vô cùng kích động. Khí chàng đáng sợ của Kim, cách xa như vậy hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Loại khí chàng này so với lần trước kiếm thánh giả chín buộc phát ra khí chàng còn kinh khủng hơn, vĩ đại hơn, không hổ là có thể sáng tạo thái dương người. Kế tiếp, cuộc tỷ thí này chính là cuộc đối quyết giữa hải quân mạnh nhất trong lịch sử và hải tặc mạnh nhất trong lịch sử. Đến lúc này, Mật Cảng ngay cả tiêu đề tin tức đều đã nghĩ tốt. Trên quân hạm, Kim cảm thụ được lực lượng cường đại trong thể nội, cũng có chút thở dài. Cái này ăn xong mấy tháng mới chứa đầy sức mạnh. Chờ sau đó sẽ không một đêm trở lại trước giải phóng a. Thực sự là mệt lòng a. Bây giờ kinh hẹn gìn chứa đựng sức mạnh cũng không phải sau giải phóng liền toàn bộ dùng xong. Lực lượng khổng lồ dù sau giải phóng trôi đi rất nhanh cũng vẫn như cũ có thể kéo dài không ít thời gian. Kịp thời tắt đi thì vẫn còn có thể giữ lại không ít sức mạnh. Nhưng trước mắt hiển nhiên là một hồi trận đánh ác liệt. Tên đó giống như rất khó đối phó. Kim không suy xét quá nhiều. Sớm một chút đánh xong thì sớm một chút kết thúc công việc. Hắn cảm giác sau khi đánh xong hắn lại phải biến đổi thành người khô cơm. Cốc cốc cốc. Theo Kim từng bước một đi tới. Một số người thị lực tốt hoặc dứt khoát thông qua kính viễn vọng quan sát cũng theo tiếng lòng xúc động. Muốn bắt đầu sao? Đại chiến tuyệt vô cần hữu. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu, cầu hoa tươi, cầu số liệu. Chương 303, bị mở ra quần sơn, không làm người giở ổ mện sủ cù nạ chương 303, bị mở ra quần sơn, không làm người giở ổ mện sủ cù nạ dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người. Oen, chỉ trong nháy mắt, kim hóa thành lưu quang xẹt qua chân trời, đi thẳng tới trước mặt giở ổ mện sủ cù nạ. Nắm đấm tràn đầy lực bộc phát của hắn quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ khó có thể tưởng tượng, đột nhiên hướng về Giả Ổ Mện Sủ Cù Nạ hoành kích tới. Phong áp kinh khủng bộc phát ra vài vòng khí lãng. Đối mặt công kích đáng sợ của Kim, Giả Ổ Mện Sủ Cù Nạ quanh hai tay. Ầm ầm. Tiếng oanh minh đinh thái nhức óc khiến cho màng nhĩ của tất cả mọi người xung quanh muốn vỡ toác đồng dạng. Sóng xung kích dạng trụ cực lớn bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng sơn phong phía sau Giả Ổ Mện Sủ Cù Nạ cùng với núi đá chặn sau, quần sơn bị mở rộng, xuyên suốt cả hòn đảo nhỏ, nối thẳng ra xa biển cả. Giả Ổ Mện Sủ Cù Nạ cũng bị lực lượng đáng sợ oanh kích nổ bắn ra đi. Theo Giả Ổ Mện Sủ Cù Nạ bay ra, Kim cũng đồng dạng bắn mạnh theo. Rầm rầm rầm. Cả ngọn núi cao mấy trăm thước bởi vì phía dưới xuất hiện biên trụ trạng chống rông cực lớn, thêm vào sóng xung kích tiêu tán, cả ngọn núi bắt đầu đứt gãy ầm vang sụp đổ. Trên những sơn phong khác trên đảo cũng đều ít nhiều xảy ra sụp đổ. Sơn phong sụp đổ, sóng xung kích tiêu tán, đại địa chấn động, nhấc lên khí lãng cực lớn. Rõ ràng là ở bên ngoài quan sát, lại giống như là gặp thiên tai. Đám người ở quảng trường dưới chân núi không kịp chấn kinh, nha nhau đều bằng bản sự né tránh tai nạn đột nhiên xuất hiện. Sức mạnh thật là đáng sợ đâu. Thì dù cả lơ lửng giữa không trung, đối với tai nạn xảy ra xung quanh lại làm như không thấy. Cho dù chợt có cự thạch theo sóng xung kích đập về phía hắn cũng trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Rõ ràng hắn vừa rồi đã tiến vào trạng thái ý thức thể, để phòng ngừa Kim đột nhiên công kích hắn. Dù sao vừa rồi loại công kích này thật sự đánh vào hình thái bình thường của hắn, cho dù không đánh chết hắn thì tiêu hao để khôi phục chỉ sợ cũng rất lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Như vậy, để hắn xem hai người này cực hạn ở nơi nào. Thực sự là kinh khủng, loại lực bộc phát khó có thể tưởng tượng. Trên quảng trường, A Kẻ Nụ bị trọng thương lần nữa đứng lên. Hắn nhìn xem vết tích quán xuyên hồn đạo, cho dù là hắn cũng không khỏi khiếp sợ. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Thực lực của A Kẻ Nụ tự nhiên tính là người trong nghề, trong mắt hắn, loại lực bộc phát khoa trương đó đã hoàn toàn khác biệt so với cường giả đỉnh cấp. Hắn nghi ngờ nếu hắn vừa rồi đối mặt một quyền kia, tại chỗ liền sẽ bị đánh chết. Nhân thể sức mạnh lại có thể đạt đến trình độ này sao? Trong di vãng, A Kẻ Nụ hiểu biết về kim cơ bản đều là trên báo chí. Sau đó bây giờ, hắn từ đám núi lửa đi ra tham gia nhiệm vụ lần này, mới chính thức tiếp xúc đến kim. Một hải quân được thế giới đại trưng binh gia nhập hải quân, trong thời gian ngắn nhất liền thu được vô số danh vọng, đồng thời trở thành đại tướng thăng cấp nhanh nhất lịch sử. Không nói cười tùy tiện, trầm mặc ít nói, một mắt liền có thể cảm nhận được khí chàng cường đại. Quan trọng nhất là danh xưng có thể sáng tạo thái dương cùng lực lượng đáng sợ. Những thứ này khiến A Kẻ Nụ đều cảm thấy rất hứng thú đối với Kim. Chỉ có điều không nghe nói hắn ngoài năng lực nhục thể còn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Trong ghi chép đại trưng binh cùng với di vãng quá trình giao phong với hải tặc cực các Hizoka, hắn bày ra sức mạnh căn bản không mạnh đến vậy. Loại lực lượng này, nếu như hắn có thể có. A Kẻ Nụ nhìn xem trên thân lần nữa có thêm vết thương thật lớn, có lẽ liền có thể đánh bại nam nhân kia, thực sự là không cam lòng a. Thân yêu người xem các bằng hữu, hiện trường bây giờ một mảnh hỗn độn, chỉ có điều phóng viên chiến trường mọt gặng vẫn như cũ tận tụy vì các vị đưa tin. Kế tiếp, sau sự kiện Thiên Long Nhân tử hình trên đảo Nệ Gọ Tỷ Ạ Tỷ Hòn, hải quân mạnh nhất trong lịch sử Kim sẽ cùng hải tặc mạnh nhất trong lịch sử Giả Ổ Mện Sủ Cù Nạ tiến hành giao phong. Trận giao phong vô song này rốt cuộc ai thắng ai thua, để chúng ta cùng nhau chứng kiến. Trên đảo Nệ Gọ Tỷ Ạ Tỷ Hòn, mọt gặng chật vật tránh né sóng xung kích cùng đá vụn, thêm vào động đất, vẫn như cũ cố gắng bảo trì dáng vẻ ưu nhã. Hướng bề môi khán giả trên thế giới cố gắng báo cáo, khiến người ta không khỏi cảm khái sự tính nghiệp của hắn. Tất cả hải quân tạm thời rút lui. Tại thời điểm giải ổ mẹn sủ cú nạ cùng Kim Giao Phong ở phía xa. Sen gỗ củ cũng thông qua quảng bá trên quân hạm tiến hành tín hiệu rút lui. Thiên Long Nhân không cứu được, không có mục tiêu, thì hải quân cũng không có tất yếu tử chiến tại đại bản doanh của địch. Hơn nữa, quan trọng nhất là giải ổ mẹn sủ cú nạ đã làm trọng thương đông đảo chiến lược cấp cao. Mặc dù không đến mức hoàn toàn không có chiến lược, nhưng mà tiếp tục đánh xuống thì xác suất xảy ra vấn đề rất lớn. Phải mau rút lui mới được. Mỗi một chiến lược đỉnh cấp cũng là át chủ bài uy hiếp biển cả của hải quân. Tổn thất thì vô cùng lớn. Sengoku cũng không nguyện ý hải quân chịu tổn thất như vậy. Quá tốt rồi, chiến tranh kết thúc rồi sao? Còn chưa đâu. Kim đại nhân thế nhưng là còn đang chiến đấu. Kim đại nhân không sao chứ? Khủng cụ chi vương thật đáng sợ, lúc đó ta đều đứng không yên. Kim đại nhân thế nhưng là có thể sáng tạo thái dương người a. Làm sao lại thua? Tại Sengoku hạ lệnh sau, đông đảo hải quân đều có chút vui đến phát khóc, dù sao tại chiến trường, những tầng lớp dưới chốt này mới là nguy hiểm nhất. Chiến đấu nguy hiểm không nói, những dư ba của các đại nhân vật còn càn quét tới. Quả thực là cảm giác đang khiêu vũ trên núi lửa. Hiện tại có thể kết thúc chiến đấu tự nhiên là tốt nhất. Lúc này, hải quân mang theo một số hải quân đang hôn mê hoặc bị thương nhẹ đến nặng trên mặt đất đều đâu vào đấy rút lui. Cơ bản cũng không có hải tặc nào đi chặn lại. Chủ yếu là Hiyori không có mở miệng, hải tặc cũng đều cảm thấy đây là chấp nhận. Bản thân bọn hắn cũng không có ý nguyện lớn để tiếp tục đánh xuống. Nói đến bọn hắn nhiều người, nhưng mà chiến tranh lần này bọn hắn tử thương còn nghiêm trọng hơn. Đây vẫn là có Hiyori dùng thôi miên gia chỉ một chút, bằng không thì đánh nhau càng thê thảm. Lúc hải quân chậm rãi rút về quân hạm, trên mặt băng ở biển cả, cách xa đảo nệ gọ Ti A Ti On, Kim và Giấu Mèn Sủ Cú Nạ đứng đối mặt nhau. Lúc này, cánh tay Giấu Mèn Sủ Cú Nạ hơi cong sau khi hứng công kích của Kim đã khôi phục. Bây giờ, hắn tản ra khí chẳng tà dị đáng sợ. Năng lực chú ác hấp thực toàn lực khởi động, thuộc tính của hắn cũng tiêu thăng đến mức SS đáng sợ. Cho dù là đám người quan sát chiến trường từ xa, cũng giống như có thể nhìn thấy bóng tối đáng sợ bao phủ phía chân trời đồng dạng. Nguyên bản, sức mạnh tiêu cực xung quanh đây không cách nào ra chỉ tới trình độ hiện tại. Nhưng mà thể chất Giấu Mèn Sủ Cú Nạ đã bị hắn thông qua năng lực chú ác hấp thực biến hóa, bắt đầu có đặc tính chứa đựng sức mạnh tiêu cực. Không chỉ như vậy, thuộc tính cơ sở ban đầu của hắn cũng đều phát sinh biến hóa, trạng thái bình thường toàn bộ đạt đến cấp S. Làm cái giá phải trả, hình thái sinh mạng của hắn đã không phải là nhân loại đơn thuần, mà là hình thái nhân loại được mô phỏng từ sức mạnh tiêu cực. Nói đơn giản, giải ố mèn sủ cu na đã không còn là người. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu, cầu hoa tươi, cầu số liệu. Chương 304, ta không am hiểu vũ lực, bọn hắn chỉ là làm nóng người. Chương 304, ta không am hiểu vũ lực, bọn hắn chỉ là làm nóng người. Ta lại vẫn luôn chờ đợi một kẻ có thể giao đấu cùng ta. Thực sự là hưng phấn a. Lúc này, giải ố mèn sủ cú nạ trước mặt Kim khỏe miệng toát rộng, trên mặt mang nụ cười tà ác. Sức mạnh bùng nổ của Kim hiện tại khiến giải ố mèn sủ cú nạ cảm thấy không hưởng công chờ đợi, sức mạnh cường đại như vậy quả thực khiến hắn kích động. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể tùy tâm sở dụng chiến đấu. Nhìn nụ cười của giải ố mèn sủ cú nạ, Kim nội tâm cảm thấy có chút khó chịu. Loại cuồng chiến này phiền toái nhất. Nhìn Kim mặt nghiêm nghị không lên tiếng, giải ố mèn sủ cú nạ cũng thu lại nụ cười. Tiếp theo trong mấy mắt, hắn liền xuất hiện trước mặt Kim. Một bàn tay hướng về lồng ngực Kim trực tiếp chụp tới. Đây chính là tiêu chuẩn hắc hổ đạo tâm. Đối mặt công kích của giải ô mèn sủ cú nạ, Kim trên thân dũng động bật sổ sổ cú hạ kỳ khoa trương. Ken. Đại khí chấn động, sóng trùng kích cực lớn hướng thẳng bốn phía bỡ ra. Mặt băng hai người đứng trực tiếp nát bấy, hóa thành ánh sáng băng tinh chói mắt bay múa trong địa vực hơn ngàn mét xung quanh. Kim trên thân lông tóc không thường, sức mạnh giải ô mèn sủ cú nạ phảng phất bị đẩy ra, cho dù đầu ngón tay giải ô mèn sủ cú nạ kéo theo kỹ xảo nội bộ nát bấy của hạ kỳ cũng không hề có tác dụng. Công kích của hắn trực tiếp vô công mà lui. Khi hắn thất thủ, Kim đã lần nữa ra chiêu. Hắn giơ cao nắm đấm nát bấy quần sơn, bật sổ sổ cụ hạ kỳ phun trào hướng về trên thân giải ổ mèn sủ cụ nạ oanh kích tới. Giải ổ mèn sủ cụ nạ bị oanh kích trực tiếp lùi lại mấy chục mét. Lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên qua trong cơ thể giải ổ mèn sủ cụ nạ, khiến khỏe miệng giải ổ mèn sủ cụ nạ tràn ra huyết dịch. Mặc dù không phải người, nhưng trên thân nên có khí quan huyết dịch vẫn phải có, chỉ có điều những thứ này đối với giải ổ mèn sủ cụ nạ đã không nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là giải ổ mèn sủ cụ nạ có chú ác hấp thực năng lực, bất tử tính đạt đến một tình cảnh vô cùng khoa trương. Loại thương thế này đối với hắn mà nói cùng dường như không có. Thực là không tồi sức mạnh, còn có cái kia bật sổ sổ cụ hạ kỳ kỹ xảo, ha ha ha. Giải ố mẹn sủ cụ nạ lúc này không khỏi cùng thiếu. Kim bây giờ, lực lượng của hắn giải phóng sau đó, thuộc tính cơ sở trực tiếp toàn bộ đạt đến SS. Đây là thuộc tính cơ sở phi thường đáng sợ, thuộc tính cơ sở SS cùng SS so với S cùng S chênh lệch còn lớn hơn không thiếu. Không chỉ như vậy, bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hạ sổ cụ hạ kỳ của Kim đều bị Kim ẹn dịn tăng phúc đến không biết tình cảnh. Hoặc có lẽ là tăng phúc đến cấp SS. Thế giới này cá thể có từng xuất hiện qua hạ kỳ dạng này đều vẫn là chưa biết. Đạt tới trình độ này của bật sổ sổ cụ hạ kỳ, lực phòng ngự với thân thể người lá trong ngoài chặt chẽ kết hợp hơn nữa chậm rãi lưu động, có thể hữu hiệu phản phất đồng thời gỡ trừ lực trùng kích. Có thể nói, muốn thương tổn tới Kim liền cần trước tiên qua cái này đáng sợ bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Ngoại trừ phòng ngự, ở trên công kích so với kỹ xảo nội bộ nát bấy còn muốn càng thêm tinh tế. Có thể tụ tập đến giờ tiến hành đả kích, từ đó sử dụng công kích kinh khủng hơn. Cương giả thông thường bị công kích như vậy đánh tới, sẽ tựa như huyết nhục tan rã bốc hơi đồng dạng, là một loại đả kích 10 phần đáng sợ. Đương nhiên những thứ này đối với giải ổ mèn sủ cụ nạ nắm giữ năng lực bất tử thân là không có uy hiếp. Bất quá bị Kim đánh trúng mặc dù sẽ không chết nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng giải ổ mèn sủ cụ nạ công kích. Dù sao khôi phục thời điểm phát lực khẳng định phải kém một chút. Đến đây đi, ta đã không thể chờ đợi. Ngoài mấy chục thước, vết thương giữa ô mện sủ cũ nã bị đả kích đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn cùng tiểu biến thành lưu quang hướng về kinh bay đi. Đối mặt khuôn mặt tươi cười có chút cuồng nhiệt của giữa ô mện sủ cũ nã, kinh cũng có chút bất đắc dĩ. Loại năng lực có thể không ngừng khôi phục này thực sự là trời xấu a. Bất quá chỉ có thể lên, hắn ngược lại muốn xem giá hỏa này có thể khôi phục bao nhiêu lần. Xoẹt. Kinh cũng biến thành lưu quang. Hai người đàn sen đại chiến, thân ảnh trải rộng biển cả, từ trên cao nhìn xuống. Đại khí run rẩy, bầu trời tầng mây tại sụp đổ. Nơi bọn họ đi qua sóng xung kích năng lượng, vô số băng tinh quán thông phía chân trời, hóa thành cảnh tượng mỹ lệ lóng lánh thất thải quang mang. Chỉ có điều phần này cảnh tượng chói mắt sau lưng là nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Đảo nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn, hạm đội hải quân, nhiều loại thuyền ngắm nhìn nơi xa cùng với đám người trực tiếp các nơi trên thế giới. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn phía xa cảnh tượng thiên tai kia. Từng lớp sóng trùng kích đáng sợ vậy mà đi tới bọn hắn ở đây vẫn như cũ giống như báo để cho người ta không khỏi lay động. Rõ ràng hai người chỉ là nhục thể hạ kỳ bên trên giao phong, nhưng dư ba lại như cũ có thể tạo thành ảnh hưởng dạng này, nhục thể lại có thể đạt đến loại trình độ này, thực sự là đáng sợ a. Trên cao vài mét, không nghĩ tới sức mạnh của hắn đáng sợ như vậy, loại lực lượng này hoàn toàn vượt qua phạm vi nhân thể có thể đạt tới, nhân loại cũng có thể mạnh đến loại trình độ này sao? Lúc này, sư tử vàng nhìn phía xa tầng mây hỗn loạn cùng băng tinh quận tất cả lên cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Vốn là sư tử vàng cảm thấy kế hoạch tiến hóa huyễn thú của họ rổ xỉ mà vô cùng hoàn mỹ. Chờ ở trên đảo nghiên cứu ra một đoàn huyễn thú đi ra. Đây còn không phải là muốn đánh cái nào liền đánh cái nào. Nhưng thực lực ngục nhật kim cùng khủng cụ chi vương giữa ổ mẹn sủ cụ nạ biểu hiện ra. Dù là dùng huyễn thú đi vây công bọn hắn, cũng không biết có hay không thể đánh thắng hai tên quái vật này. Liền xem như họ rổ xỉ mà ra tay, hắn đều không xác định có thể thành hay không. Dù sao phía trước hì rổ cả ngang tay với hắn cũng thua ở dưới tay khủng cụ chi vương. Họ rổ xỉ mà nếu như ngươi đối đầu bọn hắn có hay không thể đánh thắng? Họ rồ xì mà ở bên cạnh nghe sư tử vàng hỏi thăm, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cách đó không xa, chiến phủ nhưng lại bệnh thai muốn nghe một chút vị này thế giới sinh vật mạnh nhất cách nhìn. Phải biết phía trước thế giới sinh vật mạnh nhất là đã dành cho khủng cụ chi vương. Về sau họ rồ xì mà xuất hiện, lấy tam xà cự thú thần thánh tranh banh hình thái thể hiện ra sức mạnh áp đảo. Sau đó, xương hào thế giới sinh vật mạnh nhất của giới ô mẹn sủ cu nạ còn chưa kịp che nóng liền bị họ rồ xì mà lấy mất. Như vậy, họ rồ xì mà chưa bao giờ cùng khủng cụ chi vương chính diện đụng nhau, hai người đến tột cùng ai cường đại hơn, một mực là để cho người ta hiếu kỳ. Dù sao đạo chấp lóe hủy diệt hòn đảo đáng sợ của Orochimaru vẫn vô cùng dọa người. Sức mạnh đó không chỉ là về lượng, còn về chất, cho dù là cường giả đỉnh cấp đi vào cái phạm vi đó khả năng cao cũng sẽ tử vong. Muốn tại công kích loại kia bảo mệnh tất nhiên cần nhiều vị cường giả đỉnh cấp phối hợp phòng thủ mới có thể giữ được tính mạng, đây vẫn chỉ là ngờ tới, cũng không có người nào muốn đi thử một chút. Cho nên hiện ra qua loại lực lượng kia, Orochimaru đồng dạng cũng là để cho người ta rất sùng bái. Nhất là sư tử vàng đều nghĩ chờ Orochimaru đi mà gì dễ họa sẽ đi lên như vậy một phát. Nói không chừng chính phủ thế giới vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị bọn hắn đoàn diệt. Sì kỳ tiên sinh coi trọng ta cũng không am hiểu vũ lực, hơn nữa. Hai người bọn họ bây giờ chỉ là đang làm nóng người mà thôi ha. Lúc này, sư tử vàng không có tâm tư chửi bậy họ rổ si mà khiêm tốn, mà tập trung ở câu nói thứ hai của họ rổ si mà. Chính xác, hắn vừa rồi quá chấn kinh sức mạnh đáng sợ của những quái vật kia. Thiếu chút quên hai tên kiếp nhưng còn có năng lực, nhất là Kim, danh xưng có thể sáng tạo thái dương sức mạnh. Mặc dù cảm giác có chút sáo rỗng, nhưng thực lực nam nhân như vậy hẳn là lấy năng lực của hắn làm chủ mới đúng chứ. Hô! Sư tử vàng hít sâu một hơi, nhìn qua hình ảnh trên thủy kính. Như vậy, để cho hắn xem hai người này đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Hắn nghĩ như vậy. GS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu A. Chương 305, trời và đất khác biệt, rất thích hợp chụp phim ma chương 305, trời và đất khác biệt, rất thích hợp chụp phim ma rầm rầm rầm. Hai đạo lưu quang xẹt qua mặt băng, kéo theo vô số hàn băng vỡ vụn. Trong mắt của mọi người, Kim đang cùng giải ổ mẹn sủ cụ nạ giao phong. Nhưng thực tế, nói dễ nghe là giao phong, nếu nói khó nghe một chút chính là giải ổ mẹn sủ cụ nạ đang bị đánh. Hai bên khi sử dụng năng lực tăng phúc thuộc tính riêng mình, thuộc tính cơ sở của Kim hoàn toàn áp chế giải ổ mẹn sủ cụ nạ. Lại thêm Kim không chỉ thuộc tính mạnh, mà cả đẳng cấp hạ kỳ đều có thể tăng phúc đi lên. Đây mới là điểm tối ưu. Dù sao Kim ẹn dìn bản thân thuộc về năng lực bạo phát tích lũy, có hiệu quả này cũng là bình thường. Đương nhiên, chú ác hấp thực cũng có ưu điểm riêng. Đó chính là tính bất tử đáng sợ. Giống như bây giờ, Kim đánh thế nào cũng không đánh chết được giải ổ mẹn sủ cụ nạ. Không cần nói đánh chết, cả người đánh xong vẫn là trạng thái sinh long hỏa hổ. Cái này liền khiến Kim có chút đau răng. Kim sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, còn giải ổ mẹn sủ cụ nạ sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh. Hai người nắm đấm tấn công, phát ra tiếng oanh minh chấn động phía chân trời. Và anh, trận giao phong này vẫn như cũ lấy Kim chiếm giữ ưu thế mạnh hơn. Giải ổ mẹn sủ cụ nạ bị đánh bay văng ra, cánh tay giống như tràn ra khí lưu màu đen đang nổ tung, chỉ có điều đảo mắt cánh tay của hắn lại gần như hoàn toàn khôi phục. Cũng phải may mắn tinh thần thuộc tính của giải ổ mẹn sủ cụ nạ đối với hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh có bổ trợ. Bằng không thì giao phong sau còn muốn khổ sở hơn một chút. Xoẹt. Kim hóa thành lưu quang lần nữa đuổi theo. Hắn muốn tiến hành đả kích báo hỏa, hắn cũng không tin giá hỏa này có thể vô hạn hồi máu. Dù sao cũng nên có tiêu hao chứ. Trên thực tế, việc không ngừng chữa trị cơ thể đối với giải ô mẹn sủ cu nạ đúng là có không ít tiêu hao. Mặc dù hắn bây giờ thân thể chứa đựng không thiếu tiêu cực sức mạnh, nhưng mà dùng để duy trì thuộc tính chính là một cái chi tiêu cực lớn, huống chi còn muốn khôi phục thương thế. Xung quanh đây, tiêu cực sức mạnh đại khí lại vô cùng mỏng manh. chỉ những sức mạnh này dùng để duy trì thuộc tính đều không đủ. Thật muốn đánh tới trình độ nhất định, thuộc tính của hắn lại sẽ hạ xuống. Cho nên giờ ổ mèn sủ cú nạ cũng không dự định đánh lâu dài. Xoẹt. Đương đương đương. Tiêu cực sức mạnh đáng sợ từ trên thân giờ ổ mèn sủ cú nạ tản mát ra hóa thành vô hình chạm kích chém vào kim trên thân. Nhìn như không đáng chú ý nhưng cường độ công kích 10 phần đáng sợ. Vượt xa chạm kích công kích hải quân phía trước. Dù sao cũng là chạm kích sử dụng tiêu hao không nhỏ tiêu cực sức mạnh. Chỉ có điều những chạm kích này rơi vào kim trên thân vẫn không có gây ra hiệu quả. Đồng dạng là cấp SS, cùng một năng lực tại cùng một đẳng cấp mức độ cao thấp vẫn rất lớn. Mà bật sổ cụ hạ kỳ kim sử dụng tại trên tài năng liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như sau này thế giới này có người đem bật sổ cụ hạ kỳ vừa mới lên tới cấp SS cũng sẽ không có kim cường đại như vậy. Giống như kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đồng dạng là dự báo tương lai, dự báo 5 giây cùng dự báo 10 giây chênh lệch vẫn còn rất lớn. Có thể nói kim engine đối với năng lực tăng phúc vẫn tương đối cường đại. Đương đương đương. Theo dấu mện sủ cụ nạ bắt đầu động thủ tiêu cực sức mạnh tiến hành chạm kích. Hắn bắt đầu không còn bị kim đánh không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù bật sổ cụ của kim có thể bảo vệ hắn phòng ngự loại chạm kích khó lòng phòng bị của dấu mện sủ cụ nạ, nhưng mà vì phòng ngự liền cần dây dưa một bộ phận tinh lực. Đối với dấu mện sủ cụ nạ, tiết tấu công kích cũng không còn chặt chẽ như vậy, để cho dấu mện sủ cụ nạ bắt đầu có cơ hội hòa hoan phản kích. Dầm dầm dầm. Đương đương đương. Hai người đại chiến tiến nhập vào một vòng mới tiết tấu. Qua một lát, kim đánh người không còn đã nghiền như phía trước, cũng sẽ không sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng mạnh hơn hạ sổ cú hạ kỳ quân quanh. Ầm ầm. Ý chí tràn ngập rung động bầu trời ngưng kết tại kim trong tay, hắn ra sức vồ một cái. Lôi quang chói mắt đang lóe lên, ở vào hư ảo lĩnh vực hạt tại tiêu tán, đại khí đang bặm mẹo. Ầm ầm. Kim giơ cao nắm đấm kiên định hướng về Dao Mện Sủ Cụ Nạ huy động đi qua. Thế giới tại đảo ngược, phản phất long trời lở đất. Dao Mện Sủ Cụ Nạ có thể nhìn thấy nắm đấm tựa như thâm viên một dạng hướng về mặt hắn xuống tới. Thú vị. Dao Mện Sủ Cụ Nạ khẽ miệng dẫn ra đứng lên, hướng về kim đồng dạng huy quyền đi qua. Đông. Lực lượng đáng sợ rất không nói lý quán xuyên cơ thể của Dao Mện Sủ Cụ Nạ hướng về phía chân trời bao phủ mà đi. Âm thanh vang vọng phía chân trời tại chấn động. Từ trên cao, tầng mây bị mở rộng, nổ tung. Trong nháy mắt, phía chân trời âm trầm bị sóng trùng kích cực lớn bao phủ hướng về bốn phía xung kích ra ngoài, bao phủ ra không biết bao nhiêu km. Bầu trời tầng mây làm sạch, tầng mây bị thanh trừ sạch sẽ. Liên hòn đảo huyền phù trên không đảo nệ gọi ti ạ ti hòn tự bởi vậy hoàn chỉnh bại lộ tại tất cả mọi người đáy mắt. Chỉ bất quá bây giờ tạm thời không có người để ý những thứ này. Bọn hắn toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía chân trời vạn dặm không mây. Đây vẫn là người. Lúc này bọn hắn nghĩ như vậy. Đó là hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh sao. Thực sự là. Trời và đất khác biệt. Dâu trắng đứng xa nhìn ngưng trọng nhìn qua nơi xa kim cùng dạ ổ mẹn sủ cụ nạ giao phong. Một tích tắc kia, hắn có thể cảm nhận cực độ nội liễm ba động, phản phất có thể xuyên qua thế giới ý chí, dạng người rực rỡ, không cách nào nhìn thẳng. Khó có thể tưởng tượng hạ sổ cụ hạ kỳ của nam nhân kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hoặc có lẽ là đây rốt cuộc còn tính hay không hạ sổ cụ hạ kỳ. Nếu như loại hạ sổ cụ kia trực tiếp buộc phát ra mà nói, người ở chỗ này đến cùng có bao nhiêu người có thể đứng vững vẫn là một cái ẩn số. Thực sự là đáng sợ. Hạ kỳ cũng có thể đạt đến loại tình trạng này sao? Dâu trắng trầm tư. Khó có thể tin, các nơi trên thế giới người xem các bằng hữu, tại vừa rồi bầu trời bị xuyên thủng, toàn bộ phía chân trời đều là một mảng rõ ràng, thực sự là cảnh tượng chấn nhiếp nhân tâm. Có thể tại hiện trường tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật là làm cho ta toàn thân tung tăng không thôi, bây giờ ta. A. Trên đảo nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn, mặt gẳng treo lên như cơn bão dư bàn hướng về phía gen gen nhịu xì kích động nói chút gì. Hắn một cái cánh bơ, một cái khác cánh nắm lấy gen gen nhịu xì. Chỉ bất quá hắn có vẻ như hơi quá kích động bên hết tất cả. Sau đó bị thổi tới một khối hòn đá đập trúng đầu chim tiếp đó phát ra tiếng kêu thảm, trên đầu trực tiếp nổi một cục u mà các nơi trên thế giới đám người cũng không quan tâm mặt gẳng nói cái gì. Nhất là một chút hòn đảo khoảng cách nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn đảo cũng không tính xa. Người ở đó nhìn về chân trời bị thanh trừ sạch sẽ tầng mây cùng với trước mắt trực tiếp đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi. Trong đó một cái hòn đảo cách nghệ gọ tỷ ạ tỷ hòn đảo mấy trăm km, nhưng đỉnh đầu bọn họ tầng mây cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Cái kia trên đảo đám người sùng bái nhìn xem nam nhân đang phát sóng trực tiếp kia. Đây chính là sức mạnh của hải quân tối cường kim sao. Thật là khiến người ta hướng tới a. Trên chiến trường, tại đã nhận lấy đòn này của kim, cơ thể của dấu mẹn sủ cù nạ giống như là nổ tung. Toàn thân tràn ra số lớn xương mù màu đen. Hắn lui về phía sau mấy bước, cơ thể tại kim con ngươi có chút hơi co lại phía dưới cực tốc chữa trị. Thật là không tồi sức mạnh, thật là làm cho ta cảm giác hưng phấn, như vậy Dao Mện Sủ Cụ Nạ ánh mắt giống như là con thành ngựa nhà, khóe miệng nứt ra một đường cong sợ hãi. Ta phải đánh thật. Ác ý đang lưu động. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm nướt một cái kỳ lạ thủ thế, âm thanh tràn ngập ác ý vang lên. Vành trướng lãnh địa phảng phất có giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất. Trên thân Dao Mện Sủ Cụ Nạ một cái huyết sắc quái vật bước lên mà qua. Xung quanh hoàn cảnh cũng bắt đầu ảm đạm xuống, thế giới giống như là chuyển đổi, mặt đất đen xám, bầu trời đỏ sẫm. Phù ma ngự chủ tử theo Dao Mện Sủ Cụ Nạ chú ngữ cuối cùng rơi xuống. Ác ý sợ hãi trải rộng không gian. Một đạo quỷ dị hồng môn cùng với phía dưới chất đống khô lâu xuất hiện, mặt đất cũng biến thành cái bóng lam thanh quỷ dị. Bây giờ lĩnh vực của Dao Mện Sủ Cụ Nạ đã không phải là đơn thuần lĩnh vực, phần lực lượng này đã cùng tiêu cực sức mạnh của Dao Mện Sủ Cụ Nạ dẫn ra đứng lên. Hai người dẫn ra khiến cho lĩnh vực này dị biến tràn lan lên ngàn mét. Thứ yếu trọng yếu nhất nhưng là quyền trọng chạm kích cũng tại lên cao, nói đơn giản chính là sức mạnh chạm kích kinh khủng hơn. Thực sự là kinh khủng, cảnh tượng này rất thích hợp đi chụp phim ma. Kim nhìn qua xung quanh đại biến cảnh tượng, nghĩ như vậy. Đến đây đi, để chúng ta bắt đầu hiệp thứ hai. Tại Kim phán đoán thời điểm, giải ố mẹn sủ củ nạ trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Đợt, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu A. Chương 306, ta tin ngươi mới có quỷ, đánh chết hắn không cần ấy náy. Chương 306, ta tin ngươi mới có quỷ, đánh chết hắn không cần ấy náy. Cái kia là năng lực của khủng cụ chi vương sao? Lúc nào lại biến lớn như vậy? Xa xa trên quân hạm, Sengoku nhìn xem cảnh tượng đáng sợ phảng phất che khuất bầu trời kia, cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Cổ ác ý kia cách xa như vậy hắn đều có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Trước kia hắn từng giao thủ với Zao Mện Sủ Kuna, lúc đó phạm vi năng lực khủng cụ chi vương thi triển nhưng không lớn như thế. Hơn nữa khí tức cũng không khủng bố như vậy. Bất quá, Sengoku nhìn thấy Zao Mện Sủ Kuna có thể ngăn trở Kim không phải người bây giờ, ngược lại cũng không phải vậy ngoài ý muốn. Hy vọng Kim có thể đánh bại nam nhân này. Sengoku ánh mắt có chút sầu lo suy nghĩ. Đường đường đường. Kim có chút nhăn lông mày, cảm thụ vô số trạng kích trên người hắn phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Mặc dù bất phá phòng, nhưng tiêu hao nhanh hơn không ít. Đối mặt thế công như vậy của Zao Mện Sủ Kuna, hắn cũng không nói hai lời, tiếp tục sử dụng hạ sổ cú hạ kỳ quấn quanh công kích. Sấm sét quấn quanh cánh tay, tiếng nổ thật to tại tấu động. Toàn bộ lĩnh vực của Zao Mện Sủ Kuna phảng phất bị một cỗ hư ảo và ý chí kiên định xuyên qua đồng dạng, tiêu cực sức mạnh nguyên bản lan tràn trong không khí cũng bị mẫn diệt không ít. A, thực sự là chói mắt a. Lúc này Zao Mện Sủ Kuna đứng tại chỗ, lực lượng đáng sợ kim huy động xung kích về phía hắn trực tiếp bị vô số trạng kích trong lĩnh vực hóa thành hư vô. Có được lực lượng lĩnh vực, cố lực lượng này của kim đối với Zao Mện Sủ Kuna mà nói đã không còn là uy hiếp. Ha ha ha, không dùng, vậy thì kế tiếp ngươi muốn làm gì đây? Kim, Zao Mện Sủ Kuna cùng thiếu. Vừa rồi phần sức mạnh của kim thậm chí muốn hủy diệt đi lĩnh vực này, lực lượng của ý chí có đôi khi chính là không nói đạo lý. Chỉ có điều không đủ, nắm giữ tiêu cực sức mạnh liên tục không ngừng của Zao Mện Sủ Kuna làm hậu thuẫn, lĩnh vực hoàn toàn có thể chống cự xung kích trình độ này. Đương đương đương. Càng thêm dày đặc trạng kích trên thân kim công kích tới. Kim nhíu mày, không có cách nào chỉ có thể bật lên. Trước tiên thoát ly cái phạm vi này đã. Xoẹt. Hắn kéo theo vô số trạng kích hướng về Zao Mện Sủ Kuna vào tới. Sau khi đi tới Zao Mện Sủ Kuna, sức mạnh cung ứng của Kim Enjin bắt đầu tiến hành hoán đổi. Đem thể chất, sức mạnh, tốc độ đều suy yếu đến SS, mà tinh thần lại trực tiếp tăng gọn, đi thẳng tới khu gian cực hạn SS. Lần này nắm đấm của Kim càng thêm chậm chạp, nhưng mà tại phương diện tinh thần lại lóng lánh quang huy khó có thể tưởng tượng. Bay vào ta. Zao Mện Sủ Kuna. Đối mặt Zao Mện Sủ Kuna, Kim cuối cùng nói ra câu nói đầu tiên. Sức mạnh vô cùng vô tận đánh vào trên thân Zao Mện Sủ Kuna. Phanh phanh phanh. Hắn mang theo lực lượng đáng sợ không có gì sánh kịp trực tiếp bay vọt về phía chân trời, nổ bắn ra mấy vòng khí lãng màu trắng cực lớn. Bay thật cao a. Chỉ có điều cái không gian kỳ quái kia lại là có thể di động sao? Nhìn về phía chân trời bắn mạnh mà ra thân ảnh nhỏ bé cùng với lấy hắn làm trung tâm lĩnh vực không ngừng di động. Xem như tội khôi họa thủ người trong cuộc, Kim lại như không có chuyện gì xảy ra nói như thế. Hắn thật sự không biết lĩnh vực của Zao Mện Sủ Kuna có thể di động, dù sao bình thường hắn cũng không phải loại kia dụng tâm chú ý tình báo người. Ngẫu nhiên xem báo chí giải trí, bình thường họp hải quân đều có chút ngẩn người loại kia. Kế tiếp làm sao bây giờ? Phải vận dụng cái năng lực kia sao? Nếu là thật đem hắn đánh chết không việc gì sao? Kim một cái tay ngón trỏ ngoắc ngoắc bên mặt có ngẩn người suy nghĩ. Tại Kim ngẩn người thời điểm, từ trên cao, Zao Mện Sủ Kuna đã đình trệ xuống, hắn lúc này thân ảnh đã đi tới vạn mét từ trên cao. Con mắt thậm chí có thể nhìn thẳng hòn đảo của sư tử vàng xa xa. Trên đảo của sư tử vàng, nhìn tới, thật đáng sợ, quái vật kia sẽ không qua tới chứ? Chiến phủ Dọ Ít mơ hồ nhìn thấy từ trên cao Zao Mện Sủ Kuna nhìn về phía bên này, ánh mắt đáng sợ bí mật mang theo tiêu cực sức mạnh muốn nhuộm dần tới đồng dạng. Cái loại ánh mắt đó hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân cứng ngắc. Vốn cho rằng vạn mét từ trên cao là tuyệt đối an toàn, nhưng là bây giờ trên Zao Mện Sủ Kuna bị đánh bay hắn lập tức liền không có cảm giác an toàn, cho dù là bọn họ ở giữa khoảng cách kỳ thực có tầm 10 km cũng là như thế. Mặc dù hắn nắm giữ hạ sổ cú Haki, treo thưởng vượt qua 10 ức, nhưng mà đối mặt quái vật kia thì cái gì cũng sai a. Tí tách, tí tách. Tại cái cầm chiến phủ mồ hôi nhỏ xuống hai giọt sau, nam nhân kia cuối cùng thu hồi ánh mắt hướng về phía dưới rơi xuống. Hô, hô. Theo Zao Mện Sủ Kuna rơi xuống không tiếp tục nhìn về phía bên này. Chiến phủ không khỏi thở sâu ra mấy khẩu khí, lúc này mới tỉnh cơn mơ giống như lau mồ hôi trên mặt. Thật đáng sợ. Nam nhân kia so trước đó cường đại nhiều lắm. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt để cho hắn cảm giác rơi vào địa ngục đồng dạng. Ha 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 ha, do ít, tâm lý của ngươi tố chất không được, xem như dưới quyền ta đệ nhất đội trưởng, ngươi cần phải cố gắng nữa một điểm mới được a. Lúc chiến phủ thở dốc buông lỏng, bên cạnh sư tử vàng cười như điên nói. Nghe được lời nói của sư tử vàng, chiến phủ trực tiếp liếc mắt. Nếu là ngươi thuốc phiện không có rơi trên mặt đất vậy hắn còn tin mấy phần, chính ngươi khói đều đi trên mặt đất ta tin ngươi mới có quỷ. Lúc này chiến phủ trong lòng lặng lẽ chửi bậy. Tại bên cạnh bọn họ, họ rồ xì mà nhìn xem hai người có chút buồn cười lắc đầu, sau đó ngưng trọng nhìn về phía đạo thân ảnh rơi xuống kia. Khủng cụ chi vương Zao Mện Sủ Kuna, thực sự là cường đại đâu. Không biết kết quả chiến đấu của hai người sẽ như thế nào. Hô hô, tựa như thiên thạch rơi xuống. Zao Mện Sủ Kuna đang rơi xuống đến kim tiến vào phạm vi lĩnh vực của hắn sau đó, lại bắt đầu công kích. Khí tức tử vong bắt đầu quấn quanh kim. Ngay mới vừa rồi, lĩnh vực của Zao Mện Sủ Kuna thế nhưng là thiếu chút nữa thì sụp đổ. Lần này giải ổ mèn sủ cụ nạ tự nhiên là phải hồi đáp một chút. Xem mục tiêu tinh thần trên lệch mà tiến hành cưỡng ép chặt đứt chạm kích bắt đầu quấn quanh ở Kim trên thân. Kim chỉ cảm thấy so sánh với phía trước đáng sợ hơn, từng đường cắt chém trên người hắn, phản phất lưỡi hái của tử thần. Lúc này giải ổ mèn sủ cụ nạ chuyển đổi chú ác hấp thực gia trì. Các thuộc tính khác của hắn trực tiếp yếu bớt, chú ác hấp thực gia trì số nhiều chuyển hướng tinh thần trên thuộc tính. Chú ác hấp thực, bản thân năng lực chính là thiên hướng về ý thức bên cạnh năng lực. Bây giờ giải ổ mèn sủ cụ nạ không làm người sau đó. Hắn đối với năng lực này vận dụng càng thêm thuận tiện, có thể thay đổi gia trì thuộc tính. Vi vi, cái này tiêu hao nhưng rất khó lường a. Lúc giải ổ mèn sủ cụ nạ sử dụng loại này cắt, kinh bản năng cảm giác có chút không thích hợp. Dựa theo trực giác hoặc giả thuyết là hắn may mắn năng lực sâu xa tham thẳm chỉ thị. Hắn đem tinh thần thuộc tính trực tiếp duy trì tại cực hạn SS, các thuộc tính khác yếu bất đến SS. Đạt đến trình độ này, trên thân cái kia cắt chém rợn cả tóc gáy mới không đối với bật sổ cụ của hắn tạo thành tổn thương. Nhưng mà dù vậy, những cái cắt kia cường độ vô cùng cao, đối với kim tiêu hao cũng là hết sức lớn. Vậy mà hoàn toàn phòng ngự lại sao? Thú vị. Giữa không trung, giải ố mèn sủ cụ nạ cười nói. Tại hắn cười thời điểm, phía dưới kim cũng đã hạ quyết tâm, vừa rồi hắn thu được một loại nào đó đưa tin. Đã như vậy, vậy hắn cũng không lại cố kỵ. Còn có gia hỏa này hạ thủ thật nặng a. Cho nên, hắn coi như không cẩn thận đánh chết hắn cũng không cần ấy nấy, đúng không? Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh 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 phanh. Tiếng tim vang minh bắt đầu nhanh chóng tấu động lên. Toàn bộ kim hẹn dịn chứa đựng sức mạnh giống mở miệng cống, điên cuồng chuyển hóa thành một loại sức mạnh nào đó. Đại khí bắt đầu nóng rực lên. Hoa lạc. Hoa lạc. Mặt băng dưới chân kim cũng đang nhanh chóng hòa tan, phát ra tiếng nước chảy. Chỉ có điều lúc này kim cũng không cần điểm dùng lực, lực lượng đáng sợ tại lật qua lật lại. Hắn lúc này ngắn ngủi không nhìn ảnh hưởng của trọng lực. Ánh sáng và nhiệt vô cùng vô tận tại thể nội bộc phát. Đây là Giải ố mèn sủ cụ nạ nhìn xem kim tản ra khí tức nóng bỏng đáng sợ, cũng là biết đối phương muốn xuất toàn lực. Cái kia nghe đồn sáng tạo thái dương chiêu thức sao? Thú vị. Khí tức kinh dị khiếp người bắt đầu từ cơ thể của Giải ố mèn sủ cụ nạ phóng xuất ra. Kế tiếp Giải ố mèn sủ cụ nạ muốn đem tiêu cực sức mạnh chứa đựng ở trong cơ thể hắn đều phóng thích, chậm rãi quấn quanh ở trên lĩnh vực của hắn, tiến hành mức độ lớn nhất tăng cường. Như vậy, kế tiếp liền đến xem ai sức mạnh càng lớn một bậc a. Giải ố mèn sủ cụ nạ nhếch miệng lên ý cười giò người. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu a. Chương 307, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, Thái Dương Thần Kim chương 307, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, Thái Dương Thần Kim ngay cả ở vị trí này, Hải Quân vẫn có thể cảm nhận tiếng chấn động từ đại khí truyền đến. Thanh âm ấy như cùng đại khí sinh ra cộng minh. Phanh phanh phanh. Tựa như tiếng trái tim đang kêu động. Đây chính là kim hẹn dịn của Kim đại nhân. Kim đại nhân đang sử dụng sức mạnh đó sao? Sức mạnh này dù ai cũng không cách nào ngăn cản được. Lúc này, trên một chiếc quân hạm của Hải Quân, một người hải quân dáng dấp khôi ngô cao lớn đang hô lên. Đó chính là phó quan của Kim, báo chào hệ thản. Người não bổ ủng hộ Kim nhất này đang nôn nóng nhìn cảnh tượng đáng sợ nơi xa. Giữa không trung là hình ảnh kinh dị, quỷ dị, quấn quanh vô số hắc khí, dưới mặt đất lại là cảnh tượng đỏ sẫm cùng quang nhiệt đan vào, lóa mắt. Thiên địa phảng phất chia làm hai nửa. Đã không còn ai có thể ngăn cản Kim đại nhân, khủng cụ chi vương chắc chắn sẽ chết. Dù khủng cụ chi vương có khí tức tương đương dọa người, song hệ thản vẫn kiên định suy nghĩ như vậy. Đây là kim hẹn dịn của Kim đại nhân, thực sự hữu lực. Nghe đồn khi kim hẹn dịn của Kim đại nhân nhảy lên đến mức tận cùng, có thể thu được lực lượng hủy diệt thế giới. Chuyện này là thật sao? Đó là đương nhiên, ngươi vừa gia nhập Hải quân không lâu nên không rõ ràng. Thế nhưng là tại đại khảo hạch may mắn mắt thấy sức mạnh của Kim đại nhân, đó là sức mạnh khó có thể tưởng tượng, bây giờ lại lần nữa sắp gặp được sao? Bên trong hạm đội Hải quân, hai người hải quân đang trao đổi, những cuộc giao lưu tương tự diễn ra rất nhiều. Bọn họ đều kích động nhìn cảnh tượng từ xa, bầu trời kế tiếp lại muốn tái diễn kỳ tích sao? Đào nệ gõ tì ạ tì hòn xem ra muốn nhất quyết thắng bại rồi. Rốt cuộc là ai có thể đạt được thắng lợi đây? Hiroka nhìn cảnh tượng nơi chân trời xa xa, khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn hiện giờ muốn xem lực lượng của Kim, dù sao hắn đang tiến bộ thì đối phương cũng tất nhiên như thế. Chỉ có trước biết được thực lực của đối phương mới có thể ước định phần thắng của chính mình. Trên chiến trường của Kim và giải ổ mẹn sủ cù nạ cách cách. Cách cách. Không khí phảng phất đang thiêu đốt, phát ra tiếng cách cách. Từng lớp sóng xung kích nóng bỏng từ xung quanh Kim lan ra ngoài. Mặt băng bao phủ liền trực tiếp hòa tan, sau đó bắt đầu bốc hơi. Hơi nước tung bay nhưng vẫn không cách nào ngăn được không khí đang sao động. Cảm nhận được sức mạnh trong thể nội bắt đầu xúc thế lai phát. Kim nội tâm cảm thán, sức mạnh thật đáng sợ, hy vọng sau đó tên kia có thể sống sót. Nhìn đôi mắt tràn ngập chiến ý của nam nhân giữa không trung, Kim không do dự nữa. Trong lòng hắn nói thầm, hướng thế giới hiện ra quang mang của ngươi đi. Luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động tháo. Sức mạnh nóng bức tựa như luyện ngục, hướng về giải ổ mện sủ cụ nạ phía chân trời bộc phát nghiền ép lên. 100 mét cột viêm chi trụ đỏ nhạt thông thiên triệt địa, tựa như núi lửa phun trào. Ha 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 ha. Đến hay lắm. Quang mang tia sáng đỏ sẫm vô tận cùng với nóng bỏng lấp kín cảm quan của giải ố mèn sủ cụ nạ. Hắn cười lớn, cùng thiếu giang hai tay ra, phản phất đang ôm lấy sức mạnh không gì sánh kịp này. Đem hết thể đều phai mở đi. Vô tận chạm kích ngăn cản trước cột đỏ sẫm chi trụ kia, thế phải đem tất cả chém thành hư vô. Ong ong ong. Trong chốc lát, ánh lửa chi trụ bị ngăn cản, đại khí vì thế run rẩy, nhiệt độ trong không khí kịch liệt dâng cao. Vô dụng. Nhìn viêm trụ bị ngăn cản, kinh trong lòng nhàn nhạt suy nghĩ. Lực lượng kinh khủng vẫn vững vàng thu phát. Thực là không tồi sức mạnh, lần này thừa nhận là người thắng. Kim phảng phất nghe được nam nhân kia nói như thế, viêm chi trụ bị ngăn cản cũng theo đó đã mất đi lực cản. vô tận lực lượng bộc phát lên, cuốn theo tất cả của nam nhân kia mà tôn trào. Sức mạnh vô cùng tận hướng về phía chân trời phun ra ngoài, hướng về phía chân trời xa xôi quyết tán. Rầm rầm rầm. Phần cuối chân trời, sức mạnh của kim kéo dài đến cực hạn bắt đầu bộc phát. Theo sự bành trướng bộc phát cấp tốc, một quả đại hỏa cầu khổng lồ đỏ sẫm treo lơ lửng trên chân trời. Không gian vũ trụ trên một tinh cầu lấy nước biển làm chủ, một quả quang cầu đỏ sẫm đường kính mấy chục km xuất hiện trên mặt ngoài tinh cầu. Nó hướng về mặt đất tinh cầu, đầu phóng quang ảnh che khuất cả bầu trời, giống như toàn bộ tinh cầu hướng về phía nó đều có thể nhìn thấy quang mang vô tận mà nó tán phát. Trên mặt đất vị trí hòn đảo tên là Nệ Gọ Ti A Ti Hòn. Dù là hải tặc trên đảo, hải quân trên quân hạm trên hải vực, hay những người quan sát từ xa hơn, bọn họ đều ngơ ngác nhìn về phía chân trời, quang ảnh đỏ sẫm khổng lồ kia đã che khuất cả thái dương ban đầu trên chân trời. Thế giới giống như lâm vào cảnh tượng trời chiều đỏ sẫm, chỉ có điều thái dương trong trời chiều không còn ở vị trí xuống núi, mà trực tiếp ở trên đỉnh đầu. Vòng đỏ sẫm quang ảnh kia phảng phất tràn ngập toàn bộ chân trời. Không khí tràn đầy yên tĩnh, chỉ có nhiệt độ không khí dần dần dâng cao cùng với mồ hôi không ngừng nhỏ xuống đang nói cho họ biết tất cả không phải là ảo giác. Khu khu có người muốn mở miệng, nhưng đột nhiên phát hiện miệng mình đắng lơi khô, ngay cả lời cũng không thể nói cho vẹn. Lừa gạt gạt người chứ? Đây chính là thái dương do hải quân mạnh nhất ngục nhật kim sáng tạo sao? Làm sao có thể lớn đến như thế? Đây chính là sức mạnh của kim đại nhân, lực lượng hủy diệt thế giới a. Nhiệt độ không khí vẫn luôn tăng cao a. Chúng ta có thể sẽ bị nóng chết mất. Lúc này, theo có người mở miệng, không khí yên tĩnh ban đầu như vỡ tổ. Rất nhiều người đều sợ hãi nhìn đạo thân ảnh nơi xa. Không thể lý giải, không thể nào hiểu được, nhân loại làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Hắn là thần minh sao? Trên một chiếc quân hạm gặp và sẻn gỗ cũ hai người không thể tưởng tượng nổi liếc nhau một cái. Sau đó gặp ngưng trọng nói, so với trước đó kinh khủng hơn nhiều a. Loại quy mô này, không cách nào đánh giá, tên kia cảm giác không phải là người a. Sẻn gỗ cũ cũng là thần tình nghiêm túc, may mắn kinh gia nhập hải quân, bằng không thì rất khó tưởng tượng hắn đứng ở mặt đối lập sẽ ra sao. Bất quá, khủng cụ chi vương đã chết rồi sao? Chắc chắn chết, đã trúng sức mạnh đó, nếu còn không chết chẳng phải không có thiên lý. Nghe sẻn gỗ cũ lẩm bẩm đặt câu hỏi, gặp trực tiếp nhếch môi cười. Bất kể thế nào, tên vua không ngai đáng sợ của hải tặc đã bị giải quyết. Chỉ có điều, nhiệt độ không khí không ngừng dâng cao này là chuyện gì xảy ra? Thế giới sẽ không thật sự bị hủy diệt chứ? Gặp cảm thụ nhiệt độ đang dâng cao, có chút im lặng nghĩ. Khi gặp còn đang lo lắng, tốc độ tăng lên của nhiệt độ không khí cũng dần dần chậm lại, khiến hắn thở dài một hơi. Kim luyện mục vô song bạo nhiệt ba động pháo không thiên về nhiệt độ, mà nó càng nhiều hơn thiên về hủy diệt. Hơn nữa lực lượng của nó cực kỳ nội liễm, nhiệt độ truyền ra ngoài sẽ không quá cao. Cho nên cũng không cần lo lắng quá mức đối với ảnh hưởng sinh vật, chỉ cần không bị đánh trúng. Quá bất khả tư nghị, các vị người xem, các bằng hữu trên khắp thế giới, bây giờ ngẩng đầu có thể nhìn thấy thái dương đỏ sẫm cực lớn hầu như phủ kín tầm mắt, nhiệt độ không khí xung quanh cũng đang tăng cao. Tin tưởng phần lớn các vị cũng có thể nhìn thấy, bởi vì nó quá lớn a. Toàn bộ bầu trời đều đã biến thành màu đỏ nhạt, thái dương ban đầu trực tiếp tiêu thất, giống như bị thái dương mới phát này thôn phệ. Mặc gắng bưng gen gen như si diễn thuyết đầy kích động, hắn kích động đến nước bọt đều văng ra. Loại sức mạnh vĩ đại này, không thể tưởng tượng nổi, đây chính là sức mạnh của hải quân mạnh nhất lịch sử, ngục nhật kim, tựa như sức mạnh sáng tạo thái dương, phảng phất thần minh, không tệ, đây chính là thần minh, ta nguyện xưng là thái dương thần kim. Nhìn sức mạnh vĩ ngạn mênh mông, khiến người cảm xúc mạnh mẽ kia, Mặc gắng trực tiếp đặt cho kim xưng hào thái dương thần. Mặc dù hắn cũng hiểu biết một chút truyền thuyết thái cổ về thái dương thần nhị cả. Nhưng mà thái dương thần nhị cả có thể sáng tạo thái dương sao? Không đúng, có thể a. Vậy xưng hào này cứ lấy ra mà dùng đi. Lúc này Mặc gắng đang ở trong tâm trạng như vậy, không nói đến diễn thuyết của Mặc gắng. Các nhóm người quan sát live trên khắp thế giới, phần lớn đều đã nhìn thấy vòng thái dương đỏ nhạt trên đỉnh đầu, ngoại trừ những người ở bán cầu khác. Mà những người có thể nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt họ toàn bộ chân trời cũng đỏ rực, phảng phất hoàng hôn đỏ thẫm, nhiệt độ không khí cũng đang tăng cao. Vòng quang ảnh thái dương đỏ sẫm trên chân trời hiện hiện những cảnh tượng khác biệt tùy theo vị trí của mỗi người. Có lúc là ngày tròn nằm ngang giữa không trung, có lúc chỉ là một vòng ngày đỏ sẫm như thế, mà có lúc lại là hai vòng thái dương đan xen vào nhau các loại. Chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng tăng thêm diễn thuyết tựa như tẩy não của Mặc gắng, bọn họ lập tức công nhận lời nói của Mặc gắng. Không tệ, đây chính là thần, thái dương thần kim, chỉ có thần minh mới có lực lượng như vậy. GS, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu và hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 308, các vị cho ta một bộ mặt, hồi phục vương giả chương 308, các vị cho ta một bộ mặt, hồi phục vương giả thế giới như nhuộm một màu đỏ sẫm dưới ánh mặt trời rực rỡ. Không thể nào. Đùa cái gì vậy? Ngày tận thế sao? Kia là cái gì? Mặt trời rơi xuống sao? Xong đời rồi, tại sao lại như vậy? Phải làm sao đây? Ta còn không muốn chết. Một số người không trực tiếp nhìn thẳng vào vầng thái dương ám hồng khổng lồ trên bầu trời và cảm nhận được nhiệt độ không khí ngày càng cao, cứ ngỡ mặt trời thật sự đang rơi xuống. Họ nhao nhao hoảng hốt. May mắn thay, nhiệt độ khi đạt đến một mức nhất định liền dừng lại, đồng thời vầng quang ảnh khổng lồ trên bầu trời cũng chậm rãi không còn biến đổi. Chính nhờ vậy mà mọi người mới dần ổn định lại, không gây ra thêm trò hề nào. Thế nhưng cảnh tượng phía chân trời này đã khắc sâu vào ký ức của họ. Một số người thông minh hơn, từng chú ý đến báo chí, có thể liên tưởng đến người nam nhân của hải quân được mệnh danh là có thể tạo ra mặt trời. Nhưng phần lớn lại vẫn cho rằng đây là một kỳ quan thiên nhiên ngàn năm hiếm gặp. Mọi người cuối cùng không thể nào liên hệ được kỳ quan hùng vĩ phía chân trời kia với một con người, bởi điều đó đã vượt quá nhận thức của họ. Đối với những sự vật không thể hiểu nổi, con người luôn tự tìm cho mình một lý do hợp lý. Còn việc đó là do người làm ư? Đùa gì vậy, nếu là người làm được thì đã là thần chứ không phải người. Trong lòng mọi người tràn ngập ý niệm như thế. Đảo nệ gọi Tiatiọn, Kim đã trở về quân hạm. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hắn. Khi nhìn thấy vẻ mặt bất khả chiến bại của Kim, Sengoku cũng lóe lên một ý tưởng mới. Hiện tại, khủng cụ chi vương khó giải quyết nhất đã bị tiêu diệt. Nếu Kim tiếp tục ra tay, hải tặc trên đảo nệ gọi Tiatiọn chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Cần biết rằng hiện tại, trên đảo nệ gọi Tiatiọn lại tụ tập các đại truyền kỳ hải tặc. Cùng với dâu trắng đang quan sát cách đó không xa, và họ Orochimaru cùng sư tử vàng trên bầu trời. Nếu có thể tóm gọn tất cả bọn họ, cái gọi là đại hải tặc thời đại sẽ hoàn toàn biến mất. Toàn bộ biển cả sẽ chào đón một mùa đông giá rét đối với hải tặc. Kết quả mê người này khiến Sengoku không khỏi động lòng. Còn việc có thể thắng hay không, theo Sengoku, hoàn toàn không cần phải cân nhắc nữa. Khi cảm nhận gần hơn luồng khí chàng đáng sợ của Kim, cùng với chiến lược khiến người ta run rẩy mà hắn thể hiện trong trận chiến với khủng cụ chi vương sau đó, Sengoku cảm thấy ngay cả chỉ một mình Kim cũng đủ sức lật đổ toàn bộ hải tặc. Bởi vì người nam nhân này đã không còn là người mà là thần. Những đại truyền kỳ hải tặc kia trước mặt hắn e rằng sẽ bất lực như người thường, sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Những biến số duy nhất có thể gây uy hiếp cho Kim chỉ có Hizoka và Orochimaru. Tuy nhiên, hải quân bọn họ hiện tại cũng có giả chi dịch và ẹ tịt trợ trận. Tính toán như vậy vẫn có thể làm được, ưu thế thuộc về họ. Trong lúc Sengoku suy tư, phía hải quân cũng có không ít tướng lĩnh nghĩ như vậy. Chỉ là bọn họ không ai mở lời. Bởi vì luồng khí chàng đáng sợ kia vẫn tồn tại, lúc này đối mặt với cô khí chàng này, bọn họ căn bản không dám nói thoải mái, tầng lớp hải quân thấp hơn thậm chí không dám gieo hỏi trước mặt Kim. Hải tặc đang chú ý đến bên này thì mồ hôi lạnh toát ra, hòa lẫn với mồ hôi nóng đang bốc lên, chảy ròng ròng. Người nam nhân kia căn bản không thể địch nổi. Nếu hắn thực sự còn muốn tiếp tục ra tay, ai có thể ngăn cản hắn đây? Ngay cả ác quân hỉ rổ cả bọn họ cũng khó giữ được hy vọng gì. Hải quân sẽ không muốn lúc này động thủ với bọn họ chứ? Tâm tư của phe hải tặc bấp bênh không dứt. Cảnh tượng trở nên tĩnh lặng, bầu không khí vừa trầm mặc lại mang theo một tia dương cùng mặt kiếm. Sau khi trở về, Kim nhìn ánh mắt lấp lánh của những người xung quanh, hắn cũng có chút bực bội. Sao lại cảm thấy sau khi trở về mọi người đều câu nệ rất nhiều, cứ như khúc gỗ vậy? Bây giờ còn muốn đánh nước không? Kim không để ý đến điều đó mà suy nghĩ về hành động tiếp theo. Hay là trở về thôi? Người nam nhân kia cũng không biết sống chết thế nào. Tự tay đánh cái tên đáng lẽ là đồng bạn kia không rõ sống chết, Kim trong lòng cũng có chút khó chịu, còn những người khác thì không đánh nữa. Nếu chỉ bắt bọn họ rồi tống vào ngục giam thì chẳng mấy chốc sẽ lại ra, vậy làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Trong lúc Kim suy tư, giữa đảo nệ gọ Tì A Tì Hòn và hạm đội hải quân lại có động tĩnh mới. Chỉ thấy một tòa sờ ai lần phiêu nhiên hạ xuống dưới ánh mắt phức tạp của mọi người. Dưới con mắt của tất cả mọi người, họ đồ sĩ mà xuất hiện, hắn phiêu đáng giữa không trùng, tất cả mọi người đều bị hành động đột ngột của hắn thu hút ánh mắt. Sa quân họ Orochimaru, trong tình huống mà tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận khủng cụ chi vương đã tử vong. Như vậy hắn chính là một trong hai khối trụ cột chống đỡ hải tặc cùng với Hizoka. Ngay cả dâu trắng, một truyền kỳ hải tặc từng có danh tiếng rất lớn trước đây, đặt ở hiện tại cũng không còn đáng chú ý chính vì thế. Tất cả mọi người đều vô cùng nhạy cảm với hành động của hắn, hành động tiếp theo của hắn có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn thế giới. Người nam nhân này bây giờ đến đây, có ý định khiêu chiến Kim sao? Rất nhiều người bản năng nghĩ như vậy, cho nên họ chăm chú nhìn chằm chằm người nam nhân kia, chỉ sợ bỏ qua một tia chi tiết. Trận chiến này dừng ở đây đi. Các vị nể mặt ta, tin rằng những người phía dưới của các ngươi cũng không muốn nổi lên phân tranh nữa. Thanh âm của hắn không lớn, lại nương theo làn gió nhẹ thổi qua thai mỗi người có mặt. Họ đồ sĩ mà chuẩn bị đứng ra hòa giải, rốt cuộc vẫn muốn ra mặt lấy chút danh tiếng. Lúc này chính là thời điểm hắn xuất hiện. Còn việc khai chiến với Kim, với sức chiến đấu hiện tại của người nam nhân này, hắn không có chút nắm chắc nào, ngay cả khi Kim không sử dụng luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động pháo cũng vậy. Loại lực lượng đó đã vượt quá giới hạn hắn có thể ứng phó. Tuy nhiên, trong tình huống này hắn vẫn kiên quyết bước ra cũng là có nắm chắc. Vào thời điểm đại hội kiếm đạo, Orochimaru đã tiếp xúc gần với Kim, và thông qua phong cách bình thường của Kim. Orochimaru cảm thấy với sự suy đoán của hắn về tính cách của Kim, lần này căn bản không có vấn đề gì. Đối với Hizoka cũng vậy. Nghe được Orochimaru tới khuyên giải, mặc dù tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, nhưng khi nghĩ đến sức mạnh của Kim thì lại không thấy bất ngờ, loại lực lượng kia chắc hẳn không ai nguyện ý đối đầu. Ánh mắt của những người có mặt hầu hết đều tập trung vào Kim, rõ ràng diễn biến chiến tranh để hắn quyết định. Ừm, dừng tay đi. Nghe lời Orochimaru, Kim nhìn đám người đang nhìn mình, hắn gật đầu đáp lại một cách ngắn gọn. Vẫn là trở về tổng bộ thoải mái hơn, không biết tiểu ô bây giờ thế nào. Lần này đi xa hắn không mang nó theo, không ngờ lần này đi lâu như vậy. Không biết sau khi trở về nó còn nhận ra hắn không. Sau khi Kim đáp lại, suy nghĩ của hắn lập tức không biết bay đi đâu. Nhìn thấy Kim gật đầu, tất cả mọi người, đặc biệt là những người ở tầng lớp thấp hơn, đều cảm thấy nhẹ nhõm. Và Sengoku cũng thông qua Gen như si hạ lệnh rút lui. Tất nhiên Kim không có ý muốn đánh tiếp, Sengoku cũng không thể ép buộc hắn. Bây giờ, trong mắt Sengoku, ý kiến của Kim ngược lại là quan trọng nhất, bởi vì người nam nhân này không nghi ngờ gì đang nắm giữ sức mạnh phá vỡ thế giới. Chiến tranh kết thúc. Tầng lớp hải quân thấp hơn may mắn gieo họ, sau đó cuối cùng bắt đầu hoan hô. Nói thật, vì Thiên Long Nhân mà liều mạng, bọn họ thật sự không có động được gì. Bây giờ, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Còn việc Thiên Long Nhân có được cứu hay không, điều đó không quan trọng. Lúc này, vì Thiên Long Nhân đã bị xử tử thành công, cộng thêm sức mạnh kinh thiên động địa mà Kim thể hiện, rất nhiều hải quân bắt đầu không còn quá e ngại uy nghiêm của Thiên Long Nhân nữa. Bởi vì, trong lòng bọn họ đã có một người hoặc thần hoàn toàn bao trùm lên Thiên Long Nhân, Thái Dương Thần Kim, đồng thời cũng là tối cường hải quân Ngục Nhật Kim. ngay cả kinh đại nhân còn ủng hộ chính nghĩa bình đẳng rực rỡ, những thiên long nhân kia có gì đáng phải e ngại chứ? Bọn họ nghĩ như vậy. Kết thúc rồi sao? Người nam nhân kia thật sự cứ thế mà chết sao? Bú lệ trên đảo nệ gõ tì ạ tì hòn có chút trầm mặc nhìn về phía chân trời. Trận chiến này kết thúc rồi, nhưng mà dâu trắng đang quan sát từ xa cũng có chút thất thần nhìn về vầng quang ảnh đỏ sẫm khổng lồ như muốn lấp đầy chân trời. Trong chân trời, bên trong vầng đại nhật đỏ sẫm khổng lồ kia, từng sợi sức mạnh hắc ám hư ảo đang chậm rãi tụ tập vào bên trong đại nhật. Trong vầng đại nhật lấy hủy diệt làm chủ này, ngay cả loại sức mạnh hư ảo này cũng bị phá hủy và tiêu tan. Nhưng tất cả sức mạnh tiêu cực trên bề mặt hành tinh này đang chậm rãi ngưng tụ về phía vị trí của vầng đại nhật kia. Chú ác hấp thực sau khi dầu mèn sủ cù nã bị phá nát và rửa trôi lên chân trời. Năng lực này đã được ai đó thăng cấp, đạt đến cấp SS, trực tiếp đột phá một giới hạn nào đó của năng lực này, bắt đầu lấy sức mạnh tiêu cực trên bề mặt cả hành tinh làm thức ăn. Dưới sức mạnh như vậy, vị vương giả vốn dĩ đang ở trong đại nhật sắp bị hủy diệt và bị sức nóng rửa trôi gần như không còn gì, lại một lần nữa có cơ hội hồi phục. Ong ong ong, sức mạnh bóng tối vô tận đang đan xen, đó là một mặt trái của sinh mệnh. Và đại nhật đỏ sẫm cũng dần dần tiêu tan do sự bào mòn lẫn nhau với loại sức mạnh liên tục không ngừng này. Mặt trời vốn dĩ nên kéo dài vài phút cũng từ từ được thay thế bằng một bóng dáng hắc ám được tạo nên từ vô số hạt đen hư ảo đan xen. Bóng dáng kia đang khôi phục những ký ức đã tan rã và thích nghi với sức mạnh mới, điều này cần một chút thời gian. Tất cả những điều này, những người ở xa trên mặt đất không thể nào biết được. Chỉ có Kim hơi nghi hoặc nhìn vầng đại nhật tiêu tan có chút nhanh chóng, cùng với một đôi con ngươi sâu thẳm đang lặng lẽ quan sát tất cả. DS, các đại đại, cầu like, cầu phiếu và hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 309, hải tặc cách cục song quân tứ hoàng tạo thành, đấu chỗ rửa kim sư tử. Chương 309, hải tặc cách cục song quân tứ hoàng tạo thành, đấu chỗ rửa kim sư tử. Ngày thứ hai, các tờ báo khẩn cấp phủ kín khắp nơi, bay đi khắp thế giới. Mọi người cũng nhao nhao tìm đọc tờ báo lần này. Dù sao không phải hòn đảo nào cũng có truyền hình trực tiếp, rất nhiều nơi vẫn phải dựa vào báo chí để nắm bắt tin tức bên ngoài. Đặc biệt là hôm qua, trên bầu trời còn xuất hiện một kỳ cảnh hùng vĩ khiến người ta trố mắt kinh ngạc. Mọi người khẩn cấp muốn biết liệu điều đó có liên quan đến sự kiện xử tử Thiên Long Nhân hay không. Đương nhiên, đồng thời cũng muốn biết Thiên Long Nhân có bị xử tử thành công hay không. Khi họ cầm trên tay tờ báo mới ra lò này, họ quả nhiên nhận được những thông tin mình muốn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người vẫn không khỏi kinh ngạc. Trận chiến mạnh nhất từ trước đến nay, hải quân mạnh nhất lịch sử Ngục Nhật Kim đấu hải tặc mạnh nhất lịch sử khủng cụ chi vương giải ô mẹn sủ cú nạ, Thái Dương rực rỡ lấp đầy chân trời, chúc mừng. Thái Dương thần kinh ra đời, Thiên Long Nhân xử tử thành công, đảo nệ gọ tì ạ tì hòn, nơi vương miện rơi xuống, cục diện hải tặc mới của biển cả, song quân tứ hoàng đã hình thành. Chỉ nhìn hai tiêu đề lớn trên báo chí, họ đã bắt đầu chấn động. Hai tiêu đề, mà trận chiến mạnh nhất kia lại được xếp trước sự kiện Thiên Long Nhân bị xử tử. Điều này cho thấy trong mắt tờ báo Kinh tế Thế giới, hoặc có lẽ là trong mắt xã trưởng mọt gẳng của tờ báo Kinh tế Thế giới, cuộc đối đầu giữa Ngục Nhật Kim và khủng cụ chi vương giải ô mẹn sủ cù nã lại quan trọng hơn. Liên tưởng đến kỳ quan kinh ngạc lòng người ngày hôm qua, theo lý mà nói thì có thật như vậy sao? Thái Dương thần kim, ngay cả xương hiệu như vậy cũng xuất hiện. Sau khi đọc xong toàn bộ tờ báo, mọi người đều ở trong trạng thái kích động. Trong trận chiến làm mọi người kinh ngạc đó, có rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện. Họ thể hiện sức mạnh tựa như thiên thai, khiến mọi người vừa e ngại vừa ngưỡng mộ. Việc Thiên Long Nhân bị xử tử thành công càng khiến tâm trạng mọi người phức tạp. Trước đây, Thiên Long Nhân bị bắt cóc và Thiên Thượng Kim liên tiếp bị trộm, uy nghiêm của Thiên Long Nhân cũng đã có chút lung lay. Bây giờ, việc họ bị phơi bày ra bị xử tử thành công lần này càng khiến quan niệm trí cao vô thượng về Thiên Long Nhân, thứ đã khắc sâu vào xương cốt từ nhỏ, bắt đầu vỡ vụn. Thì ra, Thiên Long Nhân cũng không khác gì người bình thường. Bị người ta dễ dàng bắt giữ, làm cho cười, bị tùy ý xử tử. Họ chẳng qua là một đám sâu mọt nắm giữ đặc quyền. Thậm chí trước trận chiến hùng vĩ này, họ có vẻ hơi vô nghĩa. Họ bị một đám người như vậy thống trị sao? Sau khi cảm khái, mọi người lại nhìn tờ báo Kinh tế Thế giới tổng kết cục diện hải tặc của đại hải tặc thời đại, hai vị hải tặc quân chủ và bốn vị hải tặc hoàng đế thống trị thế giới. Trong tình huống khủng cụ chi vương bị ngầm thừa nhận đã chết, một gang đã phân chia phe hải tặc ra nhiều thế lực mạnh nhất. Song quân, Ác quân Hiroka, Xa quân Orochimaru. Ác quân Hiroka, hạm đội cực các đại thuyền của hắn xứng đáng là thủ lĩnh trong tất cả các bang hải tặc. Với ba ác tướng thất tội bài làm hạt nhân, ba ác tướng mới được thành lập có sức mạnh chưa từng có. Trong trận chiến lần này, hắn cũng rực rỡ hào quang, thể hiện sức mạnh quái vật tựa như thiên hai. Băng hải tặc của hắn sở hữu sức mạnh quái vật như vậy thì đếm trên đầu ngón tay. Thêm vào đó, băng hải tặc này còn có quan hệ mật thiết với mỗi quái vật hùng mạnh, thậm chí đã tổ chức cuộc chiến nghệ gõ tì ạ tì hòn thách thức quyền uy của chính phủ thế giới và đã thành công. Thế lực đó xứng đáng với quy mô lớn. Xa quân Orochimaru, hắn trở thành một trong song quân vì sức mạnh của mình có thể dễ dàng hủy diệt băng hải tặc của chính hắn. Người nam nhân này, dù không có bất kỳ thế lực nào, vẫn là một quái vật khiến người ta phải cúi đầu. Hắn mạnh hơn những hải tặc truyền kỳ khác, không cùng đẳng cấp. Điểm này tất cả những người đã đọc báo về hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng, cho nên hắn được xem là một trong hai vị hải tặc quân chủ cũng khiến người ta tin phục. Còn bốn vị hải tặc hoàng đế thì lần lượt là Dâu Trắng, Sư Tử Vàng, Bít Mong, Bách Thú Cải Đủ. Họ trở thành hải tặc hoàng đế cũng bởi vì họ vốn là những thế lực mạnh nhất tân thế giới, sở hữu nhiều địa bàn rộng lớn. Ngoại trừ Sư Tử Vàng. Chỉ có điều bây giờ Sư Tử Vàng đã công khai thành lập băng hải tặc phi không mới, thậm chí một chiến phủ treo thưởng hơn 1 tỷ bờ lì cũng trở thành dưới quyền của hắn. Quan trọng hơn là hắn có chỗ dựa, Xa quân Orochimaru liền ở đảo khác, xem như đồng minh của hắn. Cần biết rằng trước đó sư tử vàng suýt chút nữa đã bị nữ vương băng hàn của hải quân bắt giữ, nếu không có xà quân nọ rổ xì mà đứng ra, sư tử vàng e rằng sẽ phải ngồi tù một lần nữa. Qua điểm này có thể thấy chỗ dựa này vững chắc đến mức nào. Mặc dù là đồng minh, nhưng trong mắt Mọt Gẳng thì điều này càng giống mối quan hệ nữa. Ngược lại, Mọt Gẳng tin rằng có xà quân nọ rổ xì mà ở đó, sư tử vàng và băng hải tặc phi không của hắn muốn một lần nữa phục sinh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó sư tử vàng sẽ trở thành hoàng đế thống trị bầu trời. Theo cục diện mới của đại hải tặc thời đại được Mọt Gẳng phân loại, nhìn những thế lực hùng mạnh đó, đám đông vốn lẽ ra phải cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi lại không có quá nhiều e ngại. Bởi vì Thái Dương Thần Kim, vị hải quân mạnh nhất mà khó có thể gọi là người, sự chính nghĩa bình đẳng rực rỡ mà hắn theo đuổi đã khiến mọi người tin tưởng. Cho dù tình hình thế giới có tồi tệ đến đâu, cũng sẽ không thể cứu vãn. Sự tồn tại của hắn giống như có thể trấn áp tất cả tội ác. Giống như lần này, thế lực hải tặc vốn đã bành trướng như vậy, còn phải thêm cả hải tặc đua không ngai giải ổ mẹn sủ cù nạ. Chỉ có điều ngay cả vị vương giả trong hải tặc đó cũng đã bị kinh tiêu diệt. Người nam nhân tựa như ma thần kia nếu đã bị tiêu diệt, thì những kẻ còn lại đối với Kim sẽ không phải là vấn đề gì. Mọi người lúc này tin chắc. Trong tình huống như vậy, số lượng người trẻ tuổi quyết định gia nhập hải quân cũng bắt đầu tăng lên đáng kể. Đương nhiên, vì cục diện hải tặc đã hình thành, số lượng người trẻ tuổi muốn trở nên mạnh mẽ để thách thức các quân chủ và hoàng đế ở tân thế giới, thay thế họ cũng đang tăng lên đáng kể. Những điều này là những việc của tầng lớp người bình thường. Còn đối với kết quả của cuộc chiến lần này, mỗi quốc gia lại có chút mơ hồ. Một mặt là quyền uy của Thiên Long Nhân mất cân bằng, khiến tầng lớp cao nhất của mỗi vương quốc có nhiều ý nghĩ hơn về Thiên Thượng Kim. Mặt khác, thời điểm hải quân đại tướng Kim ra tay trong trận chiến lần này đã khiến họ ngửi thấy cơ hội. Thiên Long Nhân và người nam nhân tựa như thần minh kia không cùng một phe. Điều này đã khiến tầng lớp cao nhất nhận ra một điểm mù. Toàn bộ quá trình xử tử Thiên Long Nhân, mãi đến khi Thiên Long Nhân bị xử tử xong mới ra tay, tín hiệu tiết lộ ra ngoài trong đó rất khó lường. Lại liên tưởng đến sự chính nghĩa bình đẳng rực rỡ mà hải quân tuyên truyền, khiến tầng lớp cao nhất bắt đầu suy xét và suy nghĩ sâu sắc. Nếu như có thể thỉnh Kim yêu cầu chính phủ thế giới giảm bớt gánh nặng Thiên Thượng Kim này một chút, liệu có khả năng này không? Với sức mạnh tựa như thần minh của người nam nhân kia, ngay cả chính phủ thế giới cũng không thể coi thường ý kiến của hắn phải không? Một số tầng lớp cao nhất của vương quốc đã âm mưu như vậy, đã có người chuẩn bị hành động nặc danh. Chỉ có điều dù nặc danh cũng có khả năng bị chính phủ thế giới phát giác, đến lúc đó sẽ phải đối mặt với sự uy hiếp của chính phủ thế giới. Điều này không nghi ngờ gì cần rất nhiều dũng khí, chỉ có điều một số vương quốc đã không quản được nhiều như vậy. Dù sao gánh nặng Thiên Thượng Kim thật sự nặng vô cùng, nặng đến mức đủ để kéo một vương quốc sụp đổ, rất nhiều quốc gia vì nộp đủ phần ngạch mà dẫn đến quốc nội bùng phát nạn đói thậm chí diệt quốc. Chính vì thế, đối mặt với hy vọng này, cũng không ít người nguyện ý mạo hiểm. Thậm chí có những người cực đoan còn cảm thấy dứt khoát thỉnh Kim tiêu diệt Mạ Dị Dệ và Sệ, sau đó họ ủng hộ Kim thành lập chính phủ thế giới mới. Đủ loại như thế, chỉ có thể nói kết quả cuối cùng sẽ phát triển như thế nào, thì phải xem tương lai Kim sẽ lựa chọn ra sao. DS, các đại, cầu like, cầu phiếu và hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 310, tin tức nóng hổi từ Hoạn Nổ Quốc. Chương 310, tin tức nóng hổi từ Hoạn Nổ Quốc. Đại hải trình nửa đoạn sau, thân thế giới, Hoạn Nổ Quốc, thủ ổng. Khi tờ báo mới được truyền đến nơi đây, Cải Đủ đã trở về quốc gia này. Lúc này, hắn đang ngồi trong một gian kiến trúc ở màu đá. Lại nhại. Song quân tứ hoàng, không ngờ Mọt Gẳng tên kia thật đúng là biết ăn nói. Hắn nhìn tờ báo trong tay không khỏi ha hả cười vang. Thanh âm đinh tai nhức óc làm rung chuyển cả kiến trúc, khiến một ít bụi trò rơi xuống. Hoàng đế thống trị tân thế giới. Đại ca lại có thể trở thành nhân vật như vậy, thật sự đáng để ăn mừng. Kế bên Cải Đủ, Quỳnh cũng đã đọc xong báo chí, sau đó càng cười đến cuồng. Dù sao nói đến thì có chút không tự tin, nhưng đại ca luôn bại trận, nhất là gần đây một thủ lĩnh tổ chức ngầm ở Nam Hải còn suýt cưới lên đầu đại ca. Thêm vào đó, hiện tại những đại hải tặc truyền kỳ lợi hại không hề yếu, khiến Quỳnh cũng có chút không tự tin. Bây giờ Cải Đủ có thể sánh vai với Dâu Trắng, Sư Tử Vàng, Bít Mông để trở thành tứ hoàng, điều này khiến Quỳnh cảm thấy thông suốt. Quả nhiên đại ca vẫn là đại ca, xưng hô hải tặc hoàng đế nghe thật êm tai. Có danh xưng này, những kẻ đáng ghét kia còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Trong lúc Quỳnh cười như điên, Cải Đủ bên cạnh nghe có chút không đúng hay, hắn cảm giác Quỳnh đang xem thường mình. Cái gì mà lại có thể lang nha bổng của hắn cũng không phải đồ ăn chay đâu. Cải Đủ lắc đầu không tiếp tục để ý vấn đề nhỏ nhặt này, hắn trầm giọng nói: "Quỳnh, mấy tên ở mỏ đá cần phải trông coi thật kỹ, đừng để bọn chúng chạy thoát." "Đương nhiên, đại ca, cứ yên tâm đi, rơi vào tay ta, ngay cả là siêu tân tinh, ta cũng cam đoan quản được bọn chúng ngoan ngoãn." Nghe lời Cải Đủ, Quỳnh vô ngực, nghiêm trọng bảo đảm. Đối với yêu cầu của Cải Đủ, Quỳnh cũng biết rõ tầm quan trọng. Dù sao Cải Đủ vô cùng yêu thích nhân tài, mà tương lai của những siêu tân tinh lần này chắc chắn không tệ, dù sao danh tiếng của cực các đời đời vẫn rất vang dội, hơn nữa lần này bọn chúng thể hiện thực lực rất lợi hại. Bây giờ Kim, tên biến thái thích tra hỏi kia nghe nói đã bị người nam nhân kia giam giữ trên sở hai lần của Sư Tử Vàng. Như vậy, đại ca càng thêm khao khát nhân tài. Cải Đủ gật đầu, sau đó đột nhiên đứng dậy, hắn chuẩn bị trở về Onigashima. Mỏ đá. Trong đám người khai thác đá, có vài thân ảnh nổi bật, họ do hai người nam nhân dẫn đầu. Một người trông như một đại thúc, mặc áo khoác màu nâu, nhìn qua có vẻ hạ kỳ ngạo mạn. Người còn lại là một thanh niên, mặc y phục màu cho, để tóc ngắn gọn gàng, trông rất ngạo nghễ. Hai người đó chính là siêu tân tinh của cực các đời đời kiếm sĩ Hỉ Gù Mạ và bạo ngược vương Hàn Dở Hiệu. Bên cạnh họ, ngoài siêu tân tinh Cạ Nghỉ Cạ, Quỷ Cơ Bắp và Hù Phét, Thiềm Vàng, cũng thuộc cực các đời đời còn có một số cán bộ trên thuyền của họ. Hiện tại, bọn họ đang mang xiềng xích. Sở dĩ lại ở đây, nguyên do rất đơn giản. Trong lúc phần lớn ánh mắt thế giới đều đổ dồn vào trận chiến sử tử thiên long nhân diễn ra ở đảo nệ gõ tì ạ tì hòn. Vài siêu tân tinh, dưới sự dẫn dắt của băng hải tặc của kiếm sĩ Hỉ U Mạ, băng hải tặc của quỷ cơ bắp và băng hải tặc của án dở hiệu, đã phát động tấn công bách thú hải tặc đoàn ở Hoa Nỗ Quốc. Lúc đó, trong truyền thuyết, bách thú cải đủ đã bị xà quân nọ rổ xì mạt giam giữ. Chính vì thế, đối với nhóm siêu tân tinh muốn dương danh lập vạn, bách thú hải tặc đoàn lúc này là một mục tiêu rất tốt. Thời điểm đó, vì cuộc chiến trên đảo nệ gõ tì ạ tì hòn, bách thú hải tặc đoàn còn phân tán một phần sức mạnh để quan sát, thực lực càng thêm suy yếu. Trong tình huống này, các băng hải tặc siêu tân tinh kể trên đã liên thủ đi đến Đoàn Độ Quốc, tấn công chiếm đóng bách thú hải tặc đoàn. Trận chiến này liên quan đến siêu tân tinh và các thế lực lâu năm. Ban đầu, nhóm siêu tân tinh cực kỳ chật vật, dù sao những siêu tân tinh này vẫn chưa trưởng thành đúng mức. Nhưng dưới sự chủ tính của Hủ Phẹt, Thiềm Vàng, họ đã giải phóng một số sinh lực của Đoàn Độ Quốc. Những sinh lực này khi nghe tin bách thú cái đủ và ổ cạn bằng kinh của hắn bị những nhân vật mạnh hơn cầm tù, cũng hưng phấn gào thét. Những đại lão bản địa này đã kêu gọi những sức mạnh còn sót lại, liều chết một lần. Lúc đó, tướng quân Đoàn Độ Quốc gọi Rossi và cả cái đủ, người chống lưng cho hắn, đều bị xả quân bắt. Lớp này giống như rắn mất đầu, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Ngay cả ổ cạn bằng bình cũng bị Hủ Phẹt dùng mưu kế hãm hại, trực tiếp trúng kịch độc của Hủ Phẹt. Mặc dù Quỳnh là một nhà khoa học cũng có không ít thuốc giải, nhưng đối với độc của Hủ Phẹt lại chỉ có thể tạm hoãn, bởi vậy chiến lược giảm mạnh. Bị án giờ hiệu mắng thẳng mặt suýt nữa thì quỳ. Có thể nói trong tình huống lúc đó, bách thú hải tặc đoàn thật sự có khả năng phải chịu thua. Nhưng lúc này, cái đù đã trở về, hắn mang theo lửa giận trở lại sau khi bị tên bột ám mạc giờ ý ó không ngừng trêu chọc, đánh hắn khó chịu như đánh rồi vậy. Vừa trở về, hắn 2-3 lần liền dùng lang nha bổng đưa những siêu tân tinh nhảy nhót nhất từng người một đến mỏ đá. Còn những đại danh luôn ngoan cố không thay đổi, động một chút là làm phản thì trực tiếp bị tiêu diệt. Bây giờ, mỏ đá ủ ổng xem như rất náo nhiệt. Rất nhiều võ sĩ bị bắt, cảm giác đều chật trội. Thiên Long nhân sử tử thành công sao? Cái đù vậy mà đã biến thành cái gọi là hải tặc hoàng đế sao? Án giờ hữu lúc này ở khu nghỉ ngơi đang xem báo, đây là tờ báo Hủ Phẹt lấy được từ lính canh. Với tài ăn nói của hắn, rất dễ dàng thuyết phục được lính canh. Hơn nữa chuyện này Quỷ cũng mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ có để bọn chúng biết địa vị và uy danh hiện tại của Bách thú hải tặc đoàn, như vậy bọn chúng đối với việc gia nhập Bách thú hải tặc đoàn chắc hẳn sẽ không có quá lớn kháng cự. Quỷ nghĩ như vậy. Đối với những siêu tân tinh này, Quỷ cũng vô cùng coi trọng. Dù sao nếu không phải đại ca trở về, hắn lần này có thể sẽ thật sự thua. Mặc kệ bọn chúng dùng thủ đoạn gì, có thể làm được đến mức độ này Quỷ cũng sẽ không tự lừa dối mình. Nếu những siêu tân tinh này có thể gia nhập, như vậy đối với thực lực của Bách thú hải tặc đoàn chắc chắn là một sự tăng cường không tệ. Đây không phải chuyện kỳ quái, thế lực của cái đù ở tân thế giới vẫn rất hùng hậu, binh lực cũng nhiều, hơn nữa thực lực của bản thân cái đù. Bên cạnh, Hủ Phẹt không phủ nhận việc Thiên Long nhân bị xử tử, nhưng việc Bách thú hải tặc đoàn có thể trở thành một trong tứ hoàng thì không có gì nghi ngờ. Mặc dù bọn họ suýt chút nữa đánh đổ Bách thú hải tặc đoàn, nhưng Hủ Phẹt không quá tự mãn, hắn rất rõ ràng hành động lần này đã mượn bao nhiêu ngoại lực để kiểm chế đủ loại. Nếu đối đầu trực diện, số lượng người của bọn họ không đủ để Bách thú hải tặc đoàn nhét cái răng. Tuy nói số lượng đông không thể đại diện cho sự cường đại, nhưng Bách thú hải tặc đoàn có thể trấn áp Hoa Nỗ Quốc, quốc gia của các võ sĩ, thì chất lượng hải tặc cấp dưới của họ cũng không thấp. Hiện tại, những siêu tân tinh này vẫn chưa trưởng thành đến mức có thể xem nhẹ số lượng. Còn có cái đủ, Bách thú cái đủ đó, sau khi giao phong cận chiến với hắn, Hủ Phẹt mới rõ ràng cảm nhận được sức mạnh bất khả chiến bại, không thể lý giải của cường giả đỉnh cấp thế giới. Muốn dựa vào mưu kế để đánh bại hắn thì hơi giống chuyện nghìn lẻ một đêm, nói cho cùng vẫn là do thực lực. Nếu có thể nắm giữ sức mạnh thần minh như Thái Dương thần kim của hải quân, cũng sẽ không có thật phiền não. Án giờ hữu lúc này sắc mặt có chút khó coi, nghe Hủ Phẹt nhắc đến thực lực của cái đù, hắn không khỏi nhớ lại chuyện tối qua bị cái đù một gậy trực tiếp đánh bất tỉnh nhân sự. Thật sự là yếu ớt. Lúc đó Án giờ hữu lại một lần nữa cảm nhận được sự yếu ớt của chính mình. Án giờ hữu, không cần nôn nóng, chúng ta còn có thời gian, nơi này là một sân rèn luyện không tệ, một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công. Hủ Phẹt nhìn vẻ mặt có chút không cam lòng của Án giờ hữu cũng an ủi. Ừ, không cần lo lắng, ta cũng không phải là người sẽ ngã xuống ở đây, với tư cách thuyền trưởng ta cũng không chỉ có trình độ này. Nghe lời an ủi của Hủ Phẹt, Án giờ hữu cũng hơi trấn tĩnh lại, ngựa khí có chút quật cường, chỉ có điều tâm tình đã tốt hơn nhiều. Bên cạnh hai người, lại là một cuộc đối thoại khác. Quỷ cơ Bắc Cani Cả Ân cần hỏi Han Hỉ U Mạ, còn lau mồ hôi cho hắn, khiến Hỉ U Mạ cảm giác như ngồi trên đống lửa. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ đến sự phát triển trong tương lai. Bây giờ, bị bắt tới làm mỏ, nếu không gia nhập Bách thú hải tặc đoàn, e rằng không cách nào dễ dàng thoát thân. Cho nên, Hỉ U Mạ cũng đang suy tư sau đó muốn hành động như thế nào. Nội tâm của hắn đã âm thầm có quyết định. Đó chính là gia nhập Bách thú hải tặc đoàn, đương nhiên hắn không phải từ bỏ hoài bão, mà là muốn lặp lại dấu vết của chuyện trước đây. Phải biết trước khi trở thành Sơn Tặc Vương, hắn không phải là người dễ dãi, mà là bắt đầu từ những việc nhỏ. Và khi ra biển, hắn lại tiêu diệt thuyền trưởng cũ để kế thừa băng hải tặc của hắn, cho nên việc gia nhập băng hải tặc của hắn ngược lại hắn không có quá nhiều vướng bận. Bây giờ Hỉ Vũ Mạ dự định trước tiên gia nhập Bách thú hải tặc đoàn, mượn nhờ quái vật khổng lồ này từ từ phát triển, rồi sau đó đảo khách thành chủ. Dù sao chờ mạnh mẽ sau đó lại cưỡng ép thoát ly cũng được. Thật lòng mà nói, đối với Hỉ Vũ Mạ, mục tiêu vua hải tặc hiện tại không phải là điều có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Trở ngại phía trước quá lớn. Ác quân Hỉ Rồ Cả và xà quân Nọ Rồ Xì Mạ muốn vượt qua hai người nam nhân này thật sự vô cùng khó khăn, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Tuy nhiên, mặc dù khó khăn, nhưng Hỉ U Mạ, người chưa từng trải qua xiềng xích thực lực của cường giả đỉnh cấp, vẫn lạc quan. Dù sao hắn cho rằng đã có người có thể trưởng thành đến trình độ đó, thì hắn cũng có thể. Đương nhiên lạc quan thì lạc quan. Vấn đề thực tế hiện tại vẫn còn cần đối mặt, chỉ là ngọn núi lớn cái đù này hắn còn chưa vượt qua thì càng không cần phải nói những người khác. Hiện tại hắn nắm chặt tờ báo trong tay nhìn về phía Kanika, hít sâu một hơi. Như vậy, hành trình đua hải tặc của hắn sẽ bắt đầu lại từ Bách Thú Hải Tặc Đoàn. Đợt, các đại đại, cầu like, cầu phiếu và hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 311, phân thân mới chương 311, phân thân mới ngày thứ 2. Nữ Nhi Đảo, trong một gian phòng tại cung điện. Tiểu Giản Nghị là từ trên giường đứng dậy, nhẹ nhàng gạt bỏ ẻ tịt vẫn đang cuộn chặt lấy hắn và nói những lời hoang đường. Hắn chuẩn bị xong và bước ra khỏi phòng. Nhìn bầu trời nơi xa đã quang đãng, hắn từng bước hướng về một phương, mỗi bước đi tựa như thuần di. Cảnh tượng chim hót hoa nở xung quanh như bay lùi về phía sau. Sau khi chiến tranh ở đảo Nệ Gò Ti A Ti Hòn kết thúc, ẹ tích liền bỏ lại hạm đội hải quân và vội vàng theo Uno Hạ Nà Zets, ngồi trên giả nạ cụ tỏ mỹ nạ dù kỷ của nàng để trở về. Nàng đã trở lại từ rất sớm hôm qua. Vừa về đến tự nhiên là không kịp chờ đợi tìm tiểu gian nghĩ là để hẹn họ, vuốt ve an ủi. Bây giờ trong thời gian ngắn nàng sẽ không đi ra ngoài nữa. Mặc dù hải quân cũng cho nàng 2 tuần nghỉ dài hạn, nhưng kỳ nghỉ này nói thật cũng không được ẹ tịt coi trọng. Đến khi nào muốn trở về hoàn toàn là tùy tâm trạng của nàng. Cũng may hạm đội của nàng có đồn, vị phó quan làm việc khá tốt, được ẹ tịt để bật lên, hỗ trợ trông coi. Tạm thời còn chưa biết có vấn đề quá lớn. Lần này ẹ tịt tại đảo Nệ Gọ Tỷ Ạ Tỷ Hòn thu hoạch cũng không tệ, hay có lẽ là mỗi phân thân đều có thu hoạch. Trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là kim, hắn thu hoạch được bây giờ trực tiếp bùng nổ. Trong cuộc chiến tranh này, hắn thu hoạch trực tiếp cao tới 3,12 triệu điểm danh vọng, trực tiếp lại lập lên độ cao mới. Đáng giá nói một điều, bây giờ thuộc tính của kim mặc dù vì luôn tích lũy điểm danh vọng mà không tiếp tục được cộng thêm, nhưng thuộc tính của hắn lại không hề dừng lại tại chỗ, bởi vì kim hẹn gìn chứa được lực lượng cường đại đang chậm rãi thay đổi thể chất của kim, cho nên tất cả thuộc tính của hắn đều theo đó mà tăng lên. Ví dụ như trước kia sức mạnh và nhanh nhẹn đều từ A trực tiếp thăng lên đến S, tinh thần và thể chất càng là trực tiếp từ S lên tới S. Ngoài ra, một số kỹ năng và năng lực của hắn cũng tự động tăng lên. Ví dụ như trực giác, hạ sổ cụ hạ kỳ, bờ sổ cụ hạ kỳ, thể thuật, ngay cả kẻ bùn sổ cụ cũng tự động lĩnh ngộ đồng thời lên tới cấp A. Các phân thân khác đều phải chiến đấu sống chết mới thăng cấp, còn hắn thì ngồi không cũng thăng cấp. Có thể nói kim ẹn dịn giống như một phần mềm hắc, giúp kim tiết kiệm một đống lớn điểm danh vọng. Hiện tại bảng thuộc tính của hắn đã trở nên rực rỡ hẳn lên. Phân thân, kim sức mạnh, S thể chất, S nhanh nhẹn, S tinh thần, S năng lực, kim ẹn dịn, S cấp, luyện mục bạo nhiệt vô song 3 độc tháo, S cấp, may mắn, S cấp, trực giác, S cấp, kỹ năng, hạ sổ củ hạ kỳ, S cấp, bờ sổ củ hạ kỳ, S cấp, thể thuật, S cấp, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, A cấp, danh vọng, 9,13 triệu chú thích, dê là thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới. Hiện tại điểm danh vọng của hắn cộng thêm tích lũy trước kia cũng có 9,13 triệu, kim cách năng lực SS cấp đầu tiên của hắn không xa. Những người khác thu hoạch thì kém hơn một chút. Thu hoạch của bọn họ từ cao xuống thấp theo thứ tự là Zeo Mẹn Sủ Cù Nạ 2,43 triệu, Hizo Cả 2,01 triệu, Etit 1,95 triệu, Uno Hana Z 1,45 triệu, Ozo Sima 1,42 triệu, Zio 1,23 triệu. Tất cả mọi người được xếp hạng, cuối cùng chính là Zio. Trận chiến lần này, hắn sau khi ra ngoài liền mắng cải đủ và biểu diễn. Mặc dù đã bị lật kẹo một lần, nhưng sau này hắn đã sử dụng đầy đủ khả năng ngừng thời gian cùng các năng lực khác để phối hợp hợp lý. Nếu không phải cải đủ ra dày thì thô, đoán chừng hắn đã bị giải quyết rồi. Tuy nhiên, dù vậy, điểm danh vọng mà hắn thu được cũng là thấp nhất. Không còn cách nào, trận chiến lần này có quá nhiều quái vật đang giao đấu, nhìn thôi cũng không xuể. Ngay cả sau này trên báo chí, rất nhiều người cũng chỉ tập trung chú ý vào Thái Dương Thần Kim và Dã Ô Mẹn Sủ Cú Nạ, người nam nhân tựa như ma thần. Giờ Yo mặc dù có chiến tích sáng chói nhưng cũng không được chú ý nhiều. Tiền bối của hắn là Hizoka, được coi là người tổ chức chiến tranh, dù không trực tiếp ra tay nhưng thu được điểm danh vọng coi như khá. Etit thì vô cùng năng động, thêm vào việc nàng một mình đối đầu với 3 người, thu hoạch danh vọng không hề ít. Tuy nhiên, danh vọng của Etit đã bị tiêu hao không ít trong thời gian chiến tranh. Bây giờ nàng còn lại 970.000 điểm danh vọng, phần này tiểu dạng nghĩ là không có ý định sử dụng, tiếp theo điểm danh vọng của Etit sẽ bước vào kỳ tích lũy. Uno Hana Z có vòng hào quang của đại kiếm hào số 1 thế giới. Ngay cả khi nàng chỉ tùy ý ra tay 2 lần, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý không nhỏ. Hào quang đại kiếm hào số 1 thế giới hiện tại, sau đại hội kiếm đạo, có hàm lượng vàng vô cùng cao. Hơn nữa Uno Hana Z là một nữ nhân, lại là đại kiếm hào số 1 thế giới, thêm vào nhan sắc và tính cách đều rất tốt, việc nàng được chú ý là vô cùng bình thường. Cuối cùng mới là Otto Simaz, được xem là vương mặt mũi xuất hiện vào cuối cuộc chiến. Mặc dù chỉ lộ mặt, nhưng tác dụng của hắn rất cao. Tất cả mọi người đều nể mặt hắn, sự chú ý không liền tăng lên sao? Chỉ có thể nói, hiện tại danh tiếng của Zio vẫn chưa đủ sáng chói bằng các tiền bối của hắn. Bây giờ, điểm danh vọng tích lũy của tất cả các phân thân lần lượt như sau: Kim, 9,13 triệu, Zio Mèn Sủ Cuna, 1,68 triệu, Kizoka, 940.000, Etit, 970.000, Uno Hana Z, 584.000, Ozo Simaz, 7,65 triệu, Zio, 1,35 triệu. Zio Mèn Sủ Cuna bây giờ danh vọng chỉ còn lại 1,68 triệu, bởi vì hắn đã tích lũy 10 triệu điểm danh vọng để tiểu dạng ý là thăng cấp chú ác hấp thực. Kizoka cũng tương tự. Hắn khiêu chiến Zeo Mẹn Sủ Cuna, tuyên bố xử tử Thiên Long Nhân, thêm vào cuộc chiến tranh lần này. Điểm danh vọng của hắn cũng đã tích lũy được 10 triệu, vận mệnh nhất của hắn đã được thăng cấp. năng lực này có tính phát triển rất tốt. Chỉ có điều Hiyori có thể phân ra loại hạt giống niệm lực đặc thù có số lượng hạn chế. Ở cấp S chỉ có 10 cái, bây giờ lên cấp SS sẽ có thể phân ra 20 cái. Ngoài những thay đổi trên, đáng ra nói một điều là Unoha Nazet mới tăng thêm vài hạng năng lực. Khi Unoha Nazet dừng chân ở nữ nhi đảo, tiểu giãn ý là đã truyền thụ cho Unoha Nazet một số kỹ xảo sử dụng tâm lực mà hắn nghiên cứu ra. Những kỹ xảo này trực tiếp tạo thành 3 loại năng lực, chính là hạt, và cuối cùng với cách, đây đều là quỷ đạo trong nguyên tắc. Phân thân, Unoha Nazet sức mạnh, S thể chất, S nhanh nhẹn, S tinh thần, S năng lực, giá nạ cụ tò Mina Zuki, S cấp, cùng nhiệt chi cảnh, S cấp, Suno, A cấp, H, B cấp, bạc tiểu dự, B cấp, F, B cấp, kỹ năng, kiếm thuật giá trị dự, S cấp, bật sổ sổ củ Haki, S cấp, kẻ bùn sổ củ Haki, S cấp, danh vọng, 584.000 chú thích, D là thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới. Những năng lực này sau khi được đề thăng, Unoha Nazet đối với quỷ đạo có thể có sự đề thăng không giống bình thường. Nói đơn giản là đã học được quỷ đạo sẽ trực tiếp nắm giữ đến một trình độ nhất định, học tập quỷ đạo mới thì có thể nhanh chóng tăng lên đến giới hạn cần thiết. Được xem như một loại đề thăng mang tính kỹ xảo, giống như học được một loại buff. Hiện tại quỷ đạo mà tiểu Dạn Nghị là nghiên cứu ra cũng dựa trên quỷ đạo đã có trong nguyên tắc của tử thần mà tiến hành nghiên cứu. Có phương hướng thì tiến độ đương nhiên sẽ không quá chậm chạp, nhưng những thứ này chỉ có thể coi là nghiên cứu mang tính giải trí. Việc chân chính để thăng giới hạn chiến lực vẫn phải dựa vào điểm danh vọng để thăng cấp những năng lực quan trọng nhất. Đắc. Lúc này tiểu Dạn Nghị là đi tới căn bản, đảo dù sủ kẻ nạ. Những hàng cây xanh biếc, bụi cây liên tiếp, bao bọc thành khu rừng cực lớn. Gió nhẹ mát mẻ thổi qua, những chiếc lá rụng khẽ nhảy múa, cùng tiếng chim líu lo êm tai gọi nhau. Cảnh tượng làm lòng người thanh thản. Cốc cốc cốc. Tiểu Giản Nghị là chậm rãi bước đi vào khu rừng này, ở đây có một hồ nước xanh biếc. Hắn tùy ý đi tới bên hồ, ngồi xuống trên một tảng đá lớn chân nhắn, cứng rắn. Mở ra hệ thống thương thành phân thân, thời điểm sáng tạo phân thân mới đã đến. Kẻ bùn sổ cụ Haki, 2000 huyết mạch xích long, 10000 Excalibur, 20000 Avalon, 30000 mật sổ sổ cụ Haki, 3000 hạ sổ cụ Haki, 10000 bây giờ điểm thương thành của hắn là 284000, càng dùng càng nhiều, nhưng tiểu Giản Nghị lại không ngại. Bởi vì khi năng lực của Dã Ổ Mện Sủ Cụ Nạ lên tới cấp SS, hắn đã phát hiện muốn lên tới cấp SSS thì ngoài điểm danh vọng còn cần điểm thương thành. Cũng may cần không quá nhiều, mỗi lần 100.000, hơn nữa đó là chuyện không biết bao lâu sau này. Tiểu Gia Nhi lạ lúc này nhìn những năng lực trong thương thành. Trong lòng hắn đã có quyết định, chính là nàng. Tiểu Gia Nhi lạ bắt đầu gọi hệ thống để tiến hành sáng tạo phân thân mới. Rất nhanh. Theo từng bước quá trình diễn ra. Bên hồ, trong làn ánh sáng xanh biếc, một thiếu nữ có làn da mềm mại trắng như tuyết, mái tóc vàng nóng xóa bay, trên đầu có một cọng tóc ngốc nghếch nô lên, xuất hiện trước mắt Tiểu Gia Nhi lạ. Hàng mi đen nhánh của nàng khẽ rung động, sau đó mở hai mắt ra. Con ngươi màu xanh biếc chậm rãi lấp lánh phản chiếu thân ảnh tiểu dạng nỉ lạ. Xin hỏi, ngươi chính là master của ta sao? Chương 312, bảng thuộc tính cập nhật chương 312, bảng thuộc tính cập nhật mấy ngày sau. Căn bên, đảo dù sủ kena. Rừng cây xanh tươi nối liền một dải, ôm trọn lấy hồ biết tĩnh lặng. Gió nhẹ thanh mát thổi qua, lá xanh chập chờn, những đốm sáng lấp lánh theo từng chuyển động, tựa như đôi mắt thần bí. Vẫn là nơi này. Tiểu dạng nỉ lạ cùng một thiếu nữ trong trang phục kỵ sĩ, mái tóc vàng nóng được cột bằng dây lụa màu lam, dạo bước trong không khí an lành bên hồ. Bên cạnh hắn, thiếu nữ tỏa sáng rực rỡ kia chính là đồng bạn mới được tạo ra, A Tọ Dị Ạ Vẹn Giờ Gồng. A Tọ Dị Ạ, kế tiếp ngươi có thể đi ra biển rộng, thế giới này có rất nhiều chuyện thú vị. Trong lúc dạo bước, tiểu Gia Nhi Lạ là người đầu tiên phá vỡ không khí tĩnh lặng. Ân, Master. Nghe lời tiểu Gia Nhi Lạ, A Tọ Dị Ạ đáp lại ngắn gọn, nhưng cảm xúc có chút trùng xuống. Vui vẻ lên chút, cũng đâu phải không trở lại. Vâng. Tiểu Gia Nhi Lạ dừng bước lại, nghiêng người nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, hắn đưa hai tay ra. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt A Tọ Dị Ạ. Khi nàng có chút đỏ mặt, hắn nhẹ nhàng méo, trà sát gương mặt mềm mại trắng như tuyết của nàng. Hu hu. Thiếu nữ vốn nghiêm mặt liền phá công ngay lập tức, trong miệng mơ hồ không rõ muốn nói gì. Một lát sau, tiểu Gia Nhi là mới thỏa mãn buông tay. Master, hơi quá đáng rồi, thịt trên mặt đều cảm giác muốn rớt xuống. Thiếu nữ đưa tay xoa xoa gương mặt còn hơi đau nhức, không giữ nhìn chằm chằm Master của mình. Chỉ có điều ánh mắt của thiếu nữ kết hợp với động tác đang xoa nắn khuôn mặt giống như một chú hamster thì thực sự không có uy hiếp. Ha ha ha, xin lỗi, nhìn bộ dáng nghiêm chỉnh của ngươi nhịn không được ngửa tay. Ta là kỵ sĩ của Master, nghiêm chỉnh mới là bình thường. Kỵ sĩ cũng là người, ta thế nhưng là càng thích bộ dạng bình thường của ngươi khi ăn cơm. Nghe tiểu Giản Nghị là nói vậy, gương mặt Tạ Tỏ Dị Ạ vốn đã đỏ vì bị béo lại càng thêm đỏ bừng. Một nửa là ngượng ngùng, nửa còn lại là tức giận. Nàng cũng không muốn ăn nhiều như vậy, nhưng nói bụng thì có biện pháp nào, hơn nữa đồ ăn Master làm quá ngon, đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Mặc dù nàng ăn nhanh, nhưng tướng ăn của nàng vẫn luôn rất dễ dàng giữ được vẻ thanh lịch. Được rồi, không trêu ngươi nữa, đi ra ngoài đi, làm chuyện ngươi muốn làm là được rồi, không cần có tâm lý gánh nặng gì. Vâng. Đến lúc đó muốn làm quốc vương cũng được. Vâng, không đúng. Nghe lời tiểu Dạ Nỉ Lạ, A Tọ Dị Ạ bản năng đáp ứng gật đầu, sau đó một giây liền phản ứng lại. Làm quốc vương là cái quỷ gì? Lần này ra ngoài nàng chỉ coi là ra ngoài lịch luyện một chút, thân là kỵ sĩ của hắn, làm sao có thể chạy tới làm quốc vương chứ? Ta thế nhưng là kỵ sĩ vinh viễn của Master, làm sao có thể chạy tới làm quốc vương? Lúc này A Tọ Dị Ạ cũng thẳng từng nói ra. Điên nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Là kỵ sĩ của ta, ta đồng dạng là hậu thuẫn của ngươi, thời gian đối với chúng ta là sung túc, cho nên làm chuyện mình muốn làm là tốt rồi. A, À tỏ gì ạ có chút mơ màng ngây thơ gật gật đầu. Ngược lại mà Master nói thế nào nàng cứ làm như thế là được, là kỵ sĩ nàng không cần dùng quá nhiều não. Nhìn vẻ mơ hồ của Atoria, tiểu Dani La cũng cảm thấy buồn cười. Hắn đưa tay ra. Không gian theo đó chấn động, một chiếc đĩa tròn đường kính khoảng 10 cm, toàn thân giống như được cấu tạo từ hoàng kim đột nhiên xuất hiện. Nó lơ lửng thẳng tắp giữa không trung, hơi phát ra kim quang, tựa như một vòng sáng. Tại nơi tiếp giáp của chiếc đĩa tròn, có 12 cái lô rông được phân bố đều đặn, bên trong mỗi lô rông cũng có một quang đoàn màu vàng lơ lửng. 12 cái lô rông cùng quang đoàn chậm rãi xoay tròn, toàn bộ vật phẩm trông vô cùng thần thánh. Đây là? Nhìn vật thể chói mắt này xuất hiện trước mắt, Atoria có chút nghi ngờ hỏi. Đây là lễ vật cho ngươi. Lễ vật? Nghe lời tiểu gia Ni La, Atoria lẩm bẩm nói, lập tức trên mặt mang lên nụ cười ngọt ngào. Đây là bảo khí sao? Trông thật đẹp. Nói là bảo khí cũng được, thập nhị thánh kỵ, đây là tên của nó. Tiểu gia Ni La vung tay lên, chiếc đĩa tròn bay đến sau lưng Atoria và dừng lại, phản phất như vòng hào quang phía sau thần vật. Kết hợp với vẻ ngoài của Atoria cũng rất đáng sợ. Cái này phối hợp rất tốt, nhìn thế này kỵ sĩ của ta liền giống như thần nữ, thật đẹp. Ngươi đang nói cái gì? Cái bảo khí này có tác dụng gì sao? Lời khen của tiểu gia Nhi là khiến Atoria vốn đã hết đỏ mặt, lại một lần nữa đỏ bừng, sau đó nàng có chút hoảng loạn nói sang chuyện khác. Ngươi đưa tay ra sờ một chút xem. Nhìn vẻ ngượng ngùng của Atoria, tiểu gia Nhi là mỉm cười không nói thêm gì khác, mà bảo nàng chạm vào bảo khí này. Atoria cũng nghe lời đưa tay đặt lên chiếc đĩa tròn một lần nữa bay đến trước mặt bọn họ. Xúc cảm gần giống đồ kim loại, chỉ có điều bên trong chứa một cỗ sức mạnh khiến Atoria kinh ngạc. Siêu. Khi Atoria chạm vào, các chùm sáng trong những lô giống trên đĩa tròn nhao nhao bắn ra, bay về phía chân trời xa xôi, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn 12 cái lô rông bốn lộng lẫy chói mắt trở nên trống trơn, Atoria trợn mắt há hốc mồm, có chút máy móc quay cổ nhìn về phía tiểu Dạ Ni La. Nàng, đây là gây hòa sao? Atoria lộ vẻ thật trọng, khiến tiểu Dạ Ni La không khỏi bật cười. Ha ha ha, có phải rất bất ngờ không? Có phải rất kinh hỉ không? Người trêu chọc ta. Nhìn biểu cảm của tiểu Dạ Ni La, Atoria lập tức biết mình bị trêu chọc, sắp đi rồi mà vẫn còn bắt nạt nàng. Nàng một mạch trực tiếp nhào vào người tiểu Dạ Ni La, đưa miệng nhỏ ra cắn lấy cổ tiểu Dạ Ni La. Đối với Atoria cắn người tựa như thỏ, tiểu Dạ Ni La chỉ mỉm cười. Sau đó hai tay vòng lấy lưng nàng, ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho của nàng. "Này, Atoria, ngươi đang làm gì mà sợ của ngươi đây?" Thanh âm của hắn vương vấn bên tai Atoria. Atoria lúc này mới phản ứng lại mình đang làm gì. Cắn cổ Master như vậy có tính là hôn không? Đỉnh đầu Atoria có chút bốc khói. Sau đó có chút khô miệng, không khỏi liếm liếm. Miệng nàng vẫn chưa buông ra, trực tiếp liếm lên cổ tiểu Dạ Ni La, cảm giác như đang thưởng thức món ăn ngọt nào vậy. Lúc này, Atoria mới bừng tỉnh mình vẫn còn đang rơi vào mơ hồ, nhanh chóng buông miệng ra, ngượng ngùng muốn đẩy tiểu Dạ Ni La ra. Chỉ có điều tiểu Dạ Ni La lại không buông ra. Ánh mắt hắn nhìn thẳng đôi mắt xanh biếc như sóng của Atoria, có chút tránh né. Atoria đã làm ra chuyện như thế, liền nghĩ chạy nhưng không được. Ta không phải cố ý. Phạm tội cũng không thể cứ vậy chối bỏ, phẩm đức kỵ sĩ của ngươi đang khắp đó. Nhìn gương mặt tiểu Dạ Ni La càng ngày càng gần, thanh âm Atoria có chút run rẩy. Ngươi muốn thế nào? Có qua có lại không quá đáng chứ? No. Không đợi Atoria nói thêm gì khác, bên hồ tĩnh lặng không còn âm thanh nào khác, chỉ có hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau in bóng trên mặt hồ lấp lánh như ánh trăng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Qua một hồi lâu, tiểu Dạ Ni La mới buông ra. Chỉ có điều Atoria lúc này hoàn toàn đứng không vững, chỉ có thể được hắn đỡ. Lại qua một lát, Atoria cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉ có điều đôi mắt nàng né tránh nhìn chằm chằm mặt đất, giống như trên mặt đất có kho báu. Atoria, vậy kế tiếp ta sẽ giới thiệu cho ngươi bảo khí này nhé. Thu hút ánh mắt của Atoria, tiểu Dạ Ni La hướng về phía bảo khí vẫn còn lơ lửng giữa không trung mà gọi. Tiểu Kim, ra đi. Hoa. Chủ nhân cuối cùng cũng nhớ tới ta. Theo một tiếng cô gái hoạt bát đáng yêu truyền ra. Dưới sự co lại nhẹ của con ngươi Atoria, từ trong chiếc đĩa tròn trực tiếp thoát ra một tiểu tinh linh phát ra kim quang. Hơn 10 cm, đôi cánh vàng nóng giống như cánh ve, một thân váy dài màu vàng, đồng thời một mái tóc vàng nóng, khuôn mặt xinh đẹp. Từ vẻ ngoài mà xét thì rất cao quý, rất xinh đẹp, chỉ là vừa mở miệng khí chất liền bị phá hỏng. Ta ở bên trong thế nhưng là luôn chờ đợi, chủ nhân đến bây giờ mới gọi ta, yếu ớt lại bất lực, đau khổ vừa đáng thương, thực sự là quá mức. Được rồi được rồi. Về sau ngươi trở về thì ta sẽ chơi với ngươi nhiều hơn, bây giờ có chuyện chính. Nhìn tiểu tinh linh có chút lại nhải bên cạnh. Tiểu Dạ Ni La dỗ dành như dỗ trẻ con mà nói với nàng. Một lời đã định. Một lời đã định. Ngươi hảo, ta là tân chủ nhân của ngươi, về sau sẽ do ta phụ tá ngươi, ta gọi Kim, là khí linh của bảo khí này, là chủ nhân chỉ định tân chủ nhân, ta cho phép ngươi gọi ta là Tiểu Kim. Đối mặt với lời tự giới thiệu của Tiểu Kim, Atoria lúc này điểm chú ý lại không nằm ở đây. Ngươi, vừa rồi có nhìn thấy tình huống bên ngoài không? Có, thấy vô cùng rõ ràng. Không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Atoria chỉ cảm thấy vô cùng chết vì xã hội. Sau một hồi gà bay chó chạy, cuối cùng cũng bước vào chính đề. Hai bên tiến hành tự giới thiệu. Sau đó Tiểu Gia Ni La liền đưa các nàng đi ăn cơm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến buổi chiều, dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Atoria, nàng bị Tiểu Gia Ni La trực tiếp truyền tống đi. Không tệ, chính là truyền tống. Cho tới bây giờ, Tiểu Gia Ni La đã tạo ra năng lực liên quan đến truyền tống, là một phần sức mạnh của hệ thống niệm lực này. Có thể đưa người truyền tống đến khoảng cách rất xa. Chỉ có điều ngoài việc tiêu hao lớn, còn cần chế tạo vật cảm ứng và đặt vào vị trí muốn truyền tống, giống như tọa độ, nếu không thì không cảm ứng được và không thể truyền tống. Tuy nhiên đây là cách làm của người bình thường, nhưng đối với Tiểu Dạ Nghi Lạc thì không cần, bởi vì hắn bây giờ cảm quan có thể chạm đến toàn bộ bề mặt hành tinh. Việc tiến hành truyền tống trên bề mặt hành tinh này đối với hắn là không có vấn đề gì, còn việc tiêu hao lớn cũng chỉ là tương đối mà thôi, đối với hắn tự nhiên là chín châu mất sợi lông. Nhìn vị trí ạt tỏ gì ạ rời đi, Tiểu Dạ Nghi Lạc quay đầu lại, bánh răng vận mệnh đang chuyển động. Bảo khí thập nhị thánh kỵ sẽ phụ tá ạt tỏ gì ạ thành vương. Những chùm sáng bay ra kia sẽ dưới sự dẫn dắt của phần sức mạnh mang tên may mắn mà lựa chọn người thích hợp. Những người này sẽ nhờ đó mà thu được hạt giống sức mạnh, sau đó đuổi theo bóng dáng ạt tỏ gì ạ và thay đổi thế giới này. Mảnh biển cả quá hỗn loạn này cần phải tiến hành một chút củng cố. Nếu không thì việc nhân khẩu trôi dạt quá nhanh đối với Tiểu Dạ Nghi Lạc mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, Dại Ố Mèn Sủ Cuna sắp tỉnh lại rồi. Đến lúc đó, những tạo vật mà hắn sáng tạo ra cũng sẽ gây ra một đợt xung kích mới cho thế giới này. Đợt, các đại đại, cầu like, cầu phiếu và hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 313, ma tộc sinh ra, ma thần thất sứ đổ. Chương 313, ma tộc sinh ra, ma thần thất sứ đổ. Mấy ngày sau, Đại Hải Trình Tân thế giới, đảo sợ hãi. Hòn đảo nơi bị vương giả trong hải tặc từng trú ngụ này, chẳng biết từ lúc nào bắt đầu lan tràn một tầng khói đen, khiến người ta không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Có kẻ hiếu kỳ đi lên dò xét, hoặc là một đi không trở lại, hoặc là may mắn thoát được nhưng cũng hóa thành kẻ điên. Tình huống dị thường nơi đây khiến đám người quanh hòn đảo bất an. Có nghe đồn rằng vong linh của khủng cụ chi vương đã trở về, hoặc là khủng cụ chi vương không chết, bây giờ hắn lại quay về hòn đảo này. Những lời đồn nơi đây cũng kinh động đến rất nhiều đại thế lực. Tân thế giới vốn dĩ quần quận sóng ngầm, biến đổi liên tục bởi sự rút lui của chủ lực hải quân, nay vì thế mà đình trệ. Các đại thế lực nhao nhao bắt đầu điều động nhân viên tình báo đến hòn đảo này dò xét. Sở dĩ ngưng trọng như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Khủng cụ chi vương đã được xem là một cực trong hải tặc, sự sống chết của hắn không nghi ngờ gì đã tác động đến toàn bộ cục diện thế giới. Điểm này, chỉ cần là người từng trải qua cuộc chiến nghệ gọ ti ạ tỷ hòn đều hết sức rõ ràng. Nếu như người nam nhân kia thật sự không chết dưới tay kim, tình huống sẽ lại một lần nữa biến hóa. Trong lúc rất nhiều thế lực điều động nhân viên đến đây dò xét, bên trong đảo sợ hãi, mặt đất ngập tràn máu tươi, khắp nơi có thể thấy những chiếc sừng cong và xương đầu, cùng với bộ xương khổng lồ sừng sững ở trung tâm. Phía trước bộ xương sừng khổng lồ ở trung tâm, chất đống những chiếc xương đầu cao như tháp nhỏ. Cảnh tượng kinh khủng và âm trầm, trong không khí còn mang theo khí tức khiến người ta run rẩy. Trên ngai vàng bằng xương cốt ở đỉnh tháp xương nhỏ, thân ảnh khiến người ta trong lòng run rẩy kia, khủng cụ chi vương đã ổ mẹn sủ cù nạ. Người nam nhân này một lần nữa trở về nơi đây. Lúc này, hắn ngồi cao trên ngai vàng, ánh mắt hơi khép hở. Ngay phía trước bên dưới hắn, có bảy đạo khói đen đang sôi trào. Nếu nhìn từ một góc độ đặc biệt, có thể thấy trong khí quyển từng đạo hạt màu đen tan vào những làn hắc vụ này, trong khói đen có vật gì đó đang dần hình thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua một ngày. Ánh mắt dã ổ mẹn sủ cù nạ đột nhiên mở ra, đôi mắt tựa như thâm viên ngưng thị vào làn khói đen phía dưới. Bảy đạo khói đen cũng chậm rãi tan ra, lộ ra những thân ảnh với hình thái khác nhau, những chủng tộc này không phải con người, mỗi kẻ đột nhiên mở ra đôi mắt hung tàn đáng sợ. Khí chàng tà ác cường đại từ trên người bọn chúng bùng phát quật lên tất cả, tầng mây trên bầu trời cũng theo đó rung dậy, phảng phất muốn bị chấn nát. Sau khi mở mắt, bọn chúng ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối đang nhìn xuống bọn chúng trên ngai vàng xương cốt. Đồng loạt quỳ một gối xuống trước vương tọa, có những hình thái tương đối đặc thù không có chân rõ ràng cũng túi mình trên mặt đất. Ánh mắt vốn hung tàn tà ác tràn đầy thần phục. Ma thần miễn hạ, chúng ta thể sống chết vì ngài hiệu chung. Bọn chúng mở miệng nói ra ngôn ngữ của nhân loại. Đều lui ra đi. Vâng. Đối với mệnh lệnh ngắn gọn của Dã Ô Mèn Sủ Cú Nạ, không có bất kỳ sự chất vấn nào, lập tức bọn chúng chậm rãi cáo lui. Theo bọn chúng rời đi, thân ảnh Dã Ô Mèn Sủ Cú Nạ biến mất trong bóng râm. Bây giờ thế giới này hắn còn tạm thời không có hứng thú gì, cho nên hắn sẽ tiến vào trạng thái quan sát sức mạnh tiêu cực, để nắm giữ lực lượng mạnh mẽ hơn của bản thân, đồng thời chờ đợi người khiêu chiến tiếp theo. Hoặc là, hắn cảm thấy hứng thú cường giả xuất hiện. Trong lúc Dã Ô Mèn Sủ Cú Nạ lâm vào trạng thái giống như ngủ say, bảy đạo thân ảnh rút lui khỏi thung lũng nơi Dã Ô Mèn Sủ Cú Nạ ngự trị. Vẻ câu nệ ban đầu mới bắt đầu trở nên thoải mái, bọn chúng nhìn nhau đánh giá những đồng bạn bên cạnh, bắt đầu tự giới thiệu mình. Một thân ảnh mặc vũ trụ phục, trên đầu mang một cái lồng thủy tinh, dẫn đầu mở miệng trước. Hoặc có lẽ là hắn cũng không có miệng, trong lồng pha lê trên đầu hắn không phải là đầu người, bên trong chứa đầy chất lỏng trong suốt không rõ tên. Trong chất lỏng là một khối não cực lớn, giống hệt bộ não con người. Hơn nữa trên não mọc ra những đẽo thịt màu đỏ giống với miệng, nhìn như vậy mà nói cái lồng thủy tinh bên ngoài là mặt của hắn thì không chừng còn có không ít sức thuyết phục. Cái đầu não tựa như trong vạc này có tướng mạo hoàn toàn thách thức thẩm mỹ của nhân loại. Chư vị, ta là Thiên Long Nhân Chi Ác, là sự sợ hãi, căm hận và ác ý của nhân loại đối với Thiên Long Nhân ngưng kết mà sinh ra, mọi người có thể gọi ta là Thiên Long. Năng lực của ta là chi phối vạn vật. Quan trọng nhất là ta có chi thức được miệng hạ ban thưởng, phối hợp với năng lực của ta có thể sáng tạo ra đồng tộc trung và thấp cấp. Ngay cả những đồng tộc kém chúng ta một bậc, cho ta thời gian ta cũng có thể sáng tạo ra. Cho nên, ta hy vọng có thể gánh vác vị trí thủ lĩnh của đoàn thể này. Lúc này Thiên Long lấy phương thức truyền tinh thần để giới thiệu mình với vài người đồng bạn xung quanh. Đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh của đoàn thể này, không chỉ vì dục vọng chi phối của hắn, đồng thời một đoàn thể có thủ lĩnh thì hiệu suất hành động cũng có thể cao hơn. Năng lực của ngươi nếu có thể sáng tạo đồng tộc thì quả thực rất quan trọng, nhưng thủ lĩnh chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm. Không thể đánh thì ngươi cứ ở phía sau làm phụ trợ hậu cần. Thiên Long nói xong với giọng điệu cứng rắn. một thân ảnh giống như thể lưu cũng mở miệng. Dáng dấp này có chút chịu tượng, nhìn qua giống người, nhưng trên người hắn đang lưu động, da thịt cùng quần áo đều đang chảy ra như sáp. Phản phất cố gắng bắt chước hình dáng con người hoặc có lẽ là bắt chước thân hình chất lỏng của Zeo Mẹn Sủ Cuna. Thật sự muốn nói thì giống như người sơ lạnh. Mặc dù nhìn qua có chút không đáng tin cậy, nhưng khí tức của hắn lại cực kỳ to lớn, bởi vì hắn đại diện cho mặt u ám của biển cả. Nhìn những đồng bạn xung quanh đang nhìn về phía mình, hắn cũng tự giới thiệu, cứ gọi ta là Thâm Hải Vương, đơn giản và rõ ràng. Ta là tồn tại ngưng tụ từ nỗi sợ hãi của nhân loại đối với biển cả, năng lực là thống ngự biển cả. Khí tức của ta trong số mọi người là mạnh nhất, vị trí thủ lĩnh này ta sẽ đảm nhiệm, ai tán thành ai phản đối. Thâm Hải Vương nói tương đối đơn giản và bá đạo, vừa xuất hiện đã muốn tuyên bố vị trí của mình. Ta phản đối. Khí tức mạnh có ích lợi gì, quan trọng nhất vẫn là phải có thể đánh. Khi Thâm Hải Vương vừa nói xong, lập tức có một kẻ phản bác hắn. Không tệ, một con cá voi nhìn qua tướng mạo và kích thước đều giống hệt cá voi thông thường đang lơ lửng trên không. Con cá voi này trông rất bình thường, nhưng nó đại diện cho nỗi sợ hãi của con người đối với hải vương loại. Bây giờ nhìn lên thì nó chỉ có kích thước của một con cá voi phổ thông, nhưng nó muốn trực tiếp bành trướng thành quái vật khổng lồ. Là tồn tại được ngưng tụ từ nỗi sợ hãi hải vương loại, đối với năng lực thống ngự biển cả thì bây giờ nó không có lý do gì để sợ hãi. Đối phương dùng biển cả thì nó liền giống như về nhà, ngay cả sóng thần, hải lưu, vòi rồng biển các loại đối với nó chỉ sợ cũng có hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có thể nói con cá voi này trên thuộc tính tương đối khắc chế Thâm Hải Vương. Các ngươi không được ầm ĩ, bây giờ quan trọng nhất không phải nên đặt tên cho chủng tộc chúng ta trước sao? Theo lời một nhân thạch xám với những vết nứt trên thân thể tựa như đường vân động đất. Lúc này bọn chúng đều rơi vào trầm mặc. Chúng ta xưng hô ma thần miện hạ không có phản đối, vậy làm tạo vật của miện hạ chúng ta đây, cứ lấy ma làm đầu để gọi thì sao? Chủng tộc chúng ta liền gọi là ma tộc. Trong im lặng, Thiên Long mở miệng. Hắn nói xong, tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy cái tên này rất tốt. Nhìn mọi người gật đầu, Thiên Long lại rèn sắc khi còn nóng. Còn chúng ta là ma tộc do đích thân miện hạ sáng tạo, vậy thì gọi là ma thần thất sứ đồ, bảy vị sứ đồ quản lý thế giới của đại ma thần miện hạ, và sau này sẽ phân chia ra khỏi ma tộc. Nghe xong lời của Thiên Long, các sứ đồ nhao nhao gật đầu. Bọn chúng nhìn về phía cái đầu não khổng lồ như trong chum nước của Thiên Long, trong lòng nhao nhao tán thưởng cái não này của Thiên Long không uổng công lớn. Đến nỗi chuyện thủ lĩnh thì tạm thời gác lại đã. Kế tiếp chúng ta trước tiên tìm hiểu hoàn toàn thông tin về thế giới này, sau đó lại căn cứ vào cống hiến để xác định vị trí thủ lĩnh, dù sao ngay cả chiến lực mạnh đến mấy mà không có chút cống hiến nào cho ma tộc thậm chí miện hạ thì cũng không có chút ý nghĩa nào. Theo đoạn văn này của Thiên Long, màn kịch nhỏ này cũng hạ màn kết thúc. Sau này, ma thần thất sứ đồ danh chấn thế giới cũng đã ra đời tại nơi đây. Bọn chúng cũng sắp sửa thể hiện sự sắc bén của mình với thế giới. Tiến về phía trước. Chương 314, ma tộc đặt chân đến tân thế giới, giao phong với tứ hoàng dâu trắng. Chương 314, ma tộc đặt chân đến tân thế giới, giao phong với tứ hoàng dâu trắng 3 ngày sau. Nửa sau đại hải trình, tân thế giới, hải vực thống lĩnh của băng hải tặc dâu trắng. Trong khi đông đảo thế lực đang dò xét sự dị biến tại đảo sợ hãi, một chủng tộc mới nổi lại ngang nhiên xuất hiện. Trực tiếp từ đảo sợ hãi thần bí đi ra mấy đạo thân ảnh, quét ngang phá hủy những chiếc thuyền giám sát đã sớm đến hải vực quanh đảo sợ hãi. Bây giờ, trong tình trạng hoàn toàn mơ hồ và không biết gì của các thế lực kia, chủng tộc mới nổi tên là ma tộc lại chia ra 3 đội sứ đồ hướng về 3 phương xuất phát. Lần lượt là vị trí của tứ hoàng Bít Mong Chặt Lọt Kẻ Lìn, tứ hoàng Bách Thú Cái Đủ cùng với tứ hoàng Dâu Trắng Ẻ Đùa Nịu Gạt 3 vị hải tặc hoàng đế của tân thế giới. Mỗi đội 2 người, nổi bật với Thiên Long sứ đồ trấn thủ đảo sợ hãi. Tất cả các sứ đồ đã xuất kích. Lần này, các sứ đồ ma tộc dự định trước tiên thăm dò thực lực của tứ hoàng nhân loại, sau đó mới suy tính kế hoạch tiếp theo. Đương nhiên, tất cả những điều này phe nhân loại vẫn chưa hề hay biết. Tuy nhiên, hôm nay tất nhiên là thời điểm để thế nhân chú ý đến chủng tộc thần kỳ mới ra đời này. Bởi vì một trong những đội sứ đồ đã xuất kích đã đến vị trí của dâu trắng. Cuộc giao phong của bọn họ sẽ trở thành dấu ấn đậm nét đầu tiên để nhân loại hiểu rõ về ma tộc. Hoa lạc, hoa lạc. Trên biển lớn, sóng biển tiêu tan. Hải âu bay lượn phía chân trời, phù vân trắng chậm rãi phiêu đãng, trời trong và rằm. Thời tiết một mảnh an lành. Nhưng trên chiếc thuyền hải tặc khổng lồ hình dáng cá voi trắng đang đi giữa mặt biển vô tận, bầu không khí lại vô cùng căng thẳng. Không có khả năng, mặc kệ các ngươi từ đâu chui ra chủng tộc kỳ quái, cho dù các ngươi có liên quan đến nam nhân kia, nhưng mà muốn băng hải tặc dâu trắng chúng ta cúi đầu xưng thần, cống nạp lễ vật, làm sao có thể chứ? Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng a. Lúc này trên thuyền của băng hải tặc dâu trắng có 2 thân ảnh kỳ quái đứng cùng nhau, đông đảo thành viên băng hải tặc dâu trắng vây quanh bọn họ. Trong đó Marco, đội trưởng phiên đội 1, lớn tiếng phản bác về phía bọn chúng. Mặc dù phản bác nhưng Marco cũng toàn thân căng cứng. Bởi vì đối diện có 2 quái vật không phải người, một kẻ giống như thể ngựa và một nhân thạch xám, đều tản ra khí chàng tà ác cường đại. Chỉ cần đứng trước mặt bọn chúng đã có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ của bọn chúng, phản phất muốn đè ép người ta đến không thở nổi. Từ điểm đó mà xem, thật đúng là có chút tương tự với nam nhân kia. Nhưng mà dù thế, vừa gặp đã muốn bọn chúng thần phục. Chuyện như vậy bọn chúng làm sao có thể đáp ứng? Thật là tiếc nuối, quả nhiên, các ngươi những kẻ từng sinh tồn dưới vinh quang của Ngô Thần hoàn toàn không hiểu được mang ơn. Đã như vậy, vậy thì dùng thực lực để nói chuyện thôi. Ngoài ra, phải dùng ma thần miện hạ để xưng hô. Cách xưng hô của ngươi thực sự quá thất lễ. Rầm rầm rầm. Ma tộc tên là Thâm Hải Vương bùng phát ra khí chàng tà ác kinh khủng bao trùm cả trời đất. Không khí rung dậy, phù vân trên bầu trời vì thế mà chấn động, những con hải âu đang đậu trên thuyền của dâu trắng nhao nhao rơi xuống. Một số hải âu cách mố bị giờ ít cờ cờ một khoảng xa hơn cũng bản năng kinh hãi, bay nhanh rời xa nơi đáng sợ kia. là sinh mệnh thể tinh thần được sinh ra từ sự tiêu cực của sinh mệnh, ma tộc có khả năng áp chế tinh thần sinh mệnh vô cùng đáng sợ. Trên người bọn chúng lưu chuyển sức mạnh mà bọn chúng mệnh danh là ma lực, đã không thuộc cùng một thể hệ với hạ kỳ mà nhân loại sử dụng. Phanh phanh phanh. Theo khí chàng của Thâm Hải Vương bộc phát, rất nhiều thành viên băng hải tặc mồ bị giờ y cờ cờ có thực lực kém đều hoa mắt ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến các đội trưởng con người hơi co lại. Kẻ tự xưng ma tộc này đáng sợ đến vậy sao? Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ ư? Gù dạ dạ la 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 la. Tiểu tử, tùy tiện bộc phát lực lượng trên thuyền của người khác, nhưng là phải trả giá đắt đó. Luôn ở bên cạnh nhìn Thâm Hải Vương, dâu trắng cười lớn phong vắng, đồng thời hạ sổ cụ hạ kỳ cực kỳ bá đạo khóa chặt nhóm sứ đồ trước mắt. Hạ sổ cụ cường đại cùng khí chàng của Thâm Hải Vương đối chọi nhau. Trong không khí sấm sét không ngừng lóe lên, lưu quang chói mắt khiến mọi người ở đây có chút không cách nào mở mắt. Tứ hoàng dâu trắng, quả thực cường đại, bất quá chỉ dựa vào ngươi không cách nào chống lại ma tộc chúng ta. Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, các ngươi cũng chỉ là bụi trần may mắn sống sót dưới tay Ngô Thần mà thôi. Bây giờ ma tộc chúng ta sẽ thống lĩnh biển cả của Đại Ngô Thần, các ngươi chẳng lẽ không nên thần phục sao? Lúc này Thâm Hải Vương cảm nhận được hạ sổ cụ hạ kỳ của dâu trắng, cũng hơi kinh ngạc. Quả nhiên, lần này đến đúng chỗ rồi, không thể chỉ dựa vào Thạch Văn sợ là không cách nào tạo ra tác dụng chấn nhiếp hoàn toàn. Gù dạ dạ la 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 la. Muốn lao tử thần phục, vậy thì để dỗ mẹn sủ cụ nạ tự mình đến gặp ta. Dâu trắng nhìn kẻ kỳ quái trước mắt đang dễ dàng đối kháng với hạ sổ cụ hạ kỳ của mình, trong lòng cũng nghiêm trọng. Hai kẻ tự xưng là sứ đồ của dỗ mẹn sủ cụ nạ này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Hắn chưa từng nghe nói đại hải có chủng tộc ma tộc như vậy, hình thái sinh mệnh kỳ quái đến thế, hơn nữa thực lực còn kinh khủng như vậy. Chỉ có điều loại hình thái sinh mệnh kỳ lạ này đã có chút tương tự với dáng vẻ của dỗ mẹn sủ cụ nạ khi gặp ở đảo nệ gò tì ạ tì hòn lần trước. Chẳng lẽ dỗ mẹn sủ cụ nạ thực sự là ma tộc? Trong đầu dâu trắng đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, chỉ có điều lại cảm thấy có chút gượng ép. Lần đầu tiên gặp dỗ mẹn sủ cụ nạ, mặc dù có chút không phải người nhưng đại thể không khác gì nhân loại. Trong này rốt cuộc là tình huống gì, dâu trắng tạm thời không truy cứu đến cùng. Nghe ý tứ của kẻ trước mắt này thì dỗ mẹn sủ cụ nạ có thể chưa chết, đây mới là điều khiến hắn kinh sợ nhất. Bị lực lượng như vậy đánh trúng vậy mà không chết. Như vậy được xưng là ma thần giống như cũng hợp lý. Chỉ có điều, bất luận thế nào, dâu trắng không vì lời nói một phía của hai kẻ ma tộc trước mắt mà cúi đầu. Ngu xuẩn mất hôn, ma thần miệng hạ cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Tìm vị trí đi. Lần này để cho kẻ bại tâm phục khẩu phục. Thâm Hải Vương nói vậy. Là một trận chiến thể hiện ma tộc trước thế nhân, bọn chúng tất nhiên muốn thắng thật đẹp. Bây giờ trên đại dương bao la, cho dù chiến thắng dâu trắng nói không chừng bọn chúng còn có thể ôm lấy tâm lý may mắn. Còn việc sau này có lật thuyền hay không? Đối với Thâm Hải Vương có thể thống ngự biển cả mà nói. Đối mặt với loại năng lực giả như dâu trắng, Thâm Hải Vương hoàn toàn không sợ hắn gây ra sóng gió. Kẻ sợ hai biển cả năng lực giả, đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng sợ. Đương nhiên lần này Thâm Hải Vương tới cũng chỉ là chắc chắn, bởi vì trong ba mục tiêu lần này, danh tiếng của dâu trắng là lớn nhất nên hắn mới tới. Nhưng đến hiện trường, kẻ thực sự chiến đấu với dâu trắng là Thạch Văn, sứ đồ tượng trưng cho chấn động, kẻ có hứng thú với năng lực của dâu trắng. Hắn chỉ cần đảm bảo những người khác không thể nhúng tay vào chiến trường của bọn họ, hoặc tại thời cơ thật sự không ổn lúc lại ra tay là có thể. Ồ, lời nói của Thâm Hải Vương khiến dâu trắng hơi nghiêng mắt, loại tự tin sâu tận xương tủy này khiến dâu trắng hơi siết chặt mù dạ củ mọ gì gì trong tay. Chúng tiểu nhân, lái thuyền đến hòn đảo hoang gần nhất. Vâng, lão cha. Dâu trắng không cự tuyệt, trực tiếp để thủ hạ các con chuẩn bị. Dù sao thật sự khai chiến trên biển rộng mênh mông, nếu làm thật thì những người con trên chiếc thuyền này sợ là sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa dâu trắng có thể cảm nhận được những sinh mệnh hình thái kỳ lạ tự xưng ma tộc này. Những kẻ này rốt cuộc có phải năng lực giả hay không cũng là chưa biết. Hắn nhớ tới tộc lần nảy gì án được ghi lại, kinh giới chướng cái đủ tiểu tử kia hình như chính là chủng tộc này, chủng tộc có danh hiệu thần linh đó, ma tộc liệu có liên quan đến chủng tộc như vậy không? Chương 315, đại chiến mở màn. Chương 315, đại chiến mở màn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau mấy tiếng, mộ bị giờ ít cờ cờ đi tới một tòa hòn đảo. Hòn đảo rộng chừng 3-4 km, hình bầu dục, lưa thưa thảm thực vật, đất đá vắng lặng, một mắt có thể nhìn thấy hết. Lúc này, dâu trắng cùng đám đội trưởng đã đặt chân lên đảo. Ngoại trừ đội trưởng Marco, chúng tiểu nhân đều chờ trên thuyền. Dù sao, tiếp theo đây đại chiến lao cha đại khái sẽ xuất toàn lực. Tòa hoang đảo này tuy không nhỏ, nhưng vẫn dễ dàng bị lan đến gần. Làm. Gù dạ dạ la 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 la. Đến đây đi. Để ta xem các ngươi sức mạnh ra sao. Lúc này, dâu trắng bung cây mũ dạ củ mỏ dị dị cán dài trong tay đập xuống mặt đất, nhìn hai kẻ ma tộc đối diện mà cười lớn. Marco và chúng tiểu nhân ở cách đó không xa cũng căng cứng cơ thể nhìn. Nếu đối phương dự định lấy một chọi hai, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đối thủ của ngươi là ta. Dưới ánh mắt tràn ngập lực áp bách của dâu trắng, nhân thạch xám với những đường vân hình ô lưới đầy thân, trông như thể đẩy khe hở, bước ra. Một trong ma thần thất sứ đồ Y Simon, đây là tên của ta, kế tiếp ta sẽ dốc toàn lực đánh bại ngươi. Y Simon với vẻ mặt thành thật nói. Hắn cũng không tự đặt cho mình cái tên nào vang dội, bởi vì những đường vân trên bề ngoài và cơ thể nhìn như băng đá, thế nên hắn liền lấy tên Y Simon. Trong tính cách, Y Simon tương đối khiêm tốn. Thất sứ đồ sao? Nghe Y Simon tự giới thiệu, dâu trắng nắm bắt được thông tin lộ ra trong đó, thất sứ đồ. Khí tức của hai sứ đồ trước mắt đã khiến hắn kinh hãi. Nếu nói thật sự còn có các sứ đồ khác, liệu bọn họ có cường đại như vậy không? Nếu đều cường đại như vậy, vậy thì ma tộc này cũng có chút đáng gờm rồi. Suy nghĩ của hắn lại bay tới thân dỗ mẹn sủ cù nạ. Ma thần dỗ mẹn sủ cù nạ, không ngờ sau khi kim của hải quân có được xương hào thái dương thần, giải ô mẹn xù cụ nạ cũng theo đó thành thần sao? Loại cảm giác này khiến dâu trắng cảm giác có chút vi diệu. Thần a, một tiểu xưng hô như vậy, những kẻ của chính phủ thế giới kia sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên vì những vị thần nắm giữ lực lượng đáng sợ này. Gù dạ dạ la 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 la, ỷ xì bọn phải không? Vậy thì đến đây đi. Nhìn dâu trắng trước mắt, ỷ xì bọn gật đầu. Các đường vân trên chân hắn trực tiếp sáng lên mạch quang, cả người lao thẳng đến dâu trắng. Xung kích chấn động to lớn từ lòng bàn chân ỷ xì bọn lan tràn xuống đất đá, trực tiếp chấn động khiến đất đá sụp đổ thành từng khối hình đậu hũ rồi vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hơn. Đây không phải đơn thuần lực phản tác dụng, mà là ỷ xì bọn đã vận dụng năng lực. Hắn dựa vào năng lực này trực tiếp bộc phát ra tốc độ khó có thể tưởng tượng, xuất hiện trước mặt dâu trắng. Đường vân trên cánh tay phải hắn đang phát ra bạch quang, khi con ngươi dâu trắng hơi co lại, hắn hung hăng vung xuống. Rầm rầm rầm, tiếng vang ầm ầm chấn động phía chân trời. Dâu trắng một tay trực tiếp bắt được nắm đấm của ỷ xì mòn vung tới. Chỉ có điều, sóng xung kích chấn động trực tiếp xuyên thấu qua dâu trắng, khiến một mảng đất lớn phía sau hắn bị chấn động vỡ vụn thành từng khối đá vụn hình đậu hũ. Tiếp đó đá vụn theo sóng xung kích trực tiếp bay ra ngoài. Bịch bịch, hoa lạp hoa lạp. Đá vụn trực tiếp nổ bắn ra hơn ngàn mét rơi xuống mặt biển, phát ra âm thanh và tạo nên sóng lớn. Sao có thể? Tên kia tốc độ vậy mà quá nhanh. Hơn nữa loại công kích này ngoài mấy chục thước, đám đội trưởng vây xem đều kinh ngạc, vì sợ tạ cũng giật mình nói. Bọn hắn đối với thực lực của những sinh linh quái dị nắm giữ khí chàng đáng sợ này trong lòng đã có chút chuẩn bị. Nhưng khi nhân thạch kia bộc phát tốc độ, hắn vẫn không nhịn được giật mình, rõ ràng trông là cơ thể bằng đá. Tốc độ như vậy lẽ ra phải tương đối chậm mới đúng. Ngoài ra còn là luồng sức mạnh khiến mặt đất từng lớp chấn động. Cảm giác này không giống với chiến trường khi các cường giả khác giao thủ, loại lực lượng này không hiểu sao lại quen thuộc. Trong khi dâu trắng và ỷ sĩ mòn giao chiến, nếu nói vì sợ tạ cảm thấy không hiểu quen thuộc, thì dâu trắng khi giao chiến với ỷ sĩ mòn trong lòng càng là rời sông lấp biển. Luôn lực lượng này, năng lực này, hắn quá quen thuộc. Chấn động, phản phất muốn đem nội tạng của người ta từ bên ngoài đến bên trong trực tiếp chấn vỡ. Mặc dù hình thức biểu hiện có chút khác biệt, nhưng nó hoàn toàn tương tự, tương cận với sức mạnh gù dạ no mi của hắn. Gia hỏa này, dâu trắng lui về phía sau mấy bước, tiếp đó hỏi. Đây là năng lực trái ác quỷ của ngươi sao? Nhìn dâu trắng ngăn cản công kích của mình, ỷ sĩ mòn trong lòng cũng có chút cao hứng, bản thân hắn thuộc về tính cách tương đối yêu chiến. Ta không hề ăn trái ác quỷ, đây là năng lực bẩm sinh của ta. Đối mặt với câu hỏi của dâu trắng, ỷ sĩ mòn thành thật trả lời. Câu trả lời của ỷ sĩ mòn khiến con ngươi dâu trắng hơi co lại, bất quá thế giới này vốn dĩ kỳ huyễn và mỹ lệ. Thêm vào sự biến đổi thời đại gần đây khiến người ta không kịp nhìn, dâu trắng cũng không truy cứu đến cùng. Hiện tại, mục tiêu hàng đầu trước mắt của hắn là đánh bại kẻ này. Gù dạ dạ la 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 la, quả thực là năng lực lợi hại. Vậy thì cũng để ngươi thử xem năng lực của ta. Dâu trắng cười ha hả, hai tay nắm chặt mũ dạ cụ mọ gì gì, trên lưới đao xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng. Một cú vung mãnh lực. Phanh! Âm thanh vang vọng phía chân trời. Giang rắc, giang rắc. Không khí trước mặt ỷ sĩ mọn giống như tấm gương vỡ ra. Theo năng lực dung chấn của dâu trắng phát huy, ỷ sĩ mọn chỉ cảm thấy cả người muốn bị bặm mẹo, lực lượng cường đại xuyên qua thân thể hắn đang chấn động. Xung quanh hắn cũng bụi mù nổi lên bốn phía. Bởi vì năng lực của dâu trắng, mặt biển thậm chí vì thế mà nổi lên sóng lớn cực đại, tạo thành biển gào thét hướng về nơi xa tiến lên. Dâu trắng, khi xưa là nam nhân tối cường thế giới, cho dù bị nhân số lần đánh bại, nhưng hắn vẫn nắm giữ lực uy hiếp đáng sợ. Nghe đồn hắn nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới cũng không phải thật sự không có một tia căn cứ. Sức mạnh gũ dạ no mi của hắn có thể dễ dàng tạo nên sóng thần. Nếu như tùy ý dâu trắng liên tục sử dụng, gây nên phản ứng dây chuyền, như vậy đối với rất nhiều hòn đảo trên thế giới đều sẽ là một trận tai nạn. Bởi vậy, hải quân đối với việc giám sát dâu trắng luôn xếp hàng đầu, bình thường đều sẽ cố gắng khóa chặt vị trí của dâu trắng. Giống như bây giờ, theo dâu trắng gây ra biển động. Xa xa, chiếc thuyền giám sát cỡ nhỏ của hải quân đang giám thị mố bị giờ y cờ cờ lập tức thông qua gen gen như xỉ báo cáo về hải quân bản bộ. Trong lúc những hải quân giám sát này báo cáo, trên hoang đảo, theo bụi mù dần dần lắng xuống, ỷ sĩ mòn xuất hiện lần nữa tại dâu trắng trước mắt. Hắn hoàn toàn không chút tổn hại, nhìn không ra vết tích bị thương, khí tức cũng mười phần bình ổn. Lực lượng như vậy thì không cách nào làm tổn thương ta. Lúc này ỷ sĩ mòn nhìn dâu trắng đang có chút giật mình, nghiêm túc nói, bản thân ỷ sĩ mòn là một loại sinh mệnh thể tinh thần. Hắn đối với đòn công kích bình thường có khả năng miễn trừ cực lớn, trừ phi đang tiến hành can thiệp vật chất, lúc này thông qua lực phản tác dụng ngược lại có thể tạo thành công kích hữu hiệu, điểm ấy kỳ thực cùng thế thân có chút giống. Trừ ra điểm ấy bên ngoài, bản thân ỷ sĩ mòn giống như ngưng tụ sức mạnh chấn động của đất. Sức mạnh chấn động đối với hắn mà nói cũng có không ít miễn trừ. Một tới hai đi. Đòn công kích trực tiếp từ cụ dạ no mi của dâu trắng thật sự không có uy hiếp quá lớn đối với hắn. Trừ phi, tăng thêm hạ kỳ sức mạnh. Cụ dạ dạ la 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 la, có thể hay không làm bị thương cũng không phải ngươi nói thì tình a. Dâu trắng cũng là nhìn ra một chút vấn đề. Vạn sự bất quyết dùng hạ kỳ, điểm ấy tại các cường giả cũng coi như một điểm ăn ý lại đến. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ, hạ sổ cụ hạ kỳ, cùng với trái ác quỷ năng lực xen lẫn, tiếp đó hướng về ỷ sĩ mòn đánh tới. Lần này dâu trắng trực tiếp liền làm thật. Đối mặt dâu trắng lực lượng như vậy, ỷ sĩ mòn cũng là một mặt nghiêm trọng, toàn thân hắn đường vân toàn bộ đều sáng lên. Sau đó vô tận lực lượng từ nắm đấm của hắn bộc phát cùng dâu trắng đỉnh phong nhất kích va chạm. Chương 316, không có thuốc chữa một lòng nghị cậu kỳ dịch. Bít mong lãnh địa dị động. Chương 316. Không có thuốc chữa một lòng nghị cậu kỳ dịch. Bít mong lãnh địa dị động. Trong lúc dâu trắng cùng thạch nhân đại chiến, hải quân bản bộ cũng nhận được tin tức từ thuyền giám thị. Ngay sau đó, thống soái công đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Trong phòng họp trang nghiêm, Công nhìn các tướng lĩnh có mặt, trầm giọng nói, tình hình là như vậy, một sinh vật không rõ từ đảo sợ hãi đã xuất hiện ở hải vực của dâu trắng và đang giao chiến với hắn. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục, cùng dâu trắng giao thủ thạch nhân sở hữu chiến lược cực kỳ cường đại, đủ sức tạm thời rằng co với tứ hoàng dâu trắng. Nghe lời công nói, các tướng lĩnh hải quân tại đó đều rơi vào trầm tư. Nhìn vài tấm ảnh được trình chiếu, vẻ mặt hai nấy đều nghiêm trọng. Mấy ngày trước đó, bởi vì tin đồn về dị biến của đảo sợ hãi, căn cứ hải quân gần đó đã điều động thuyền trinh sát. Dù sao, đảo sợ hãi có liên quan đến nam nhân kia, cho dù chỉ là tin đồn, hải quân cũng không thể xem nhẹ. Chỉ có điều, chiếc thuyền trinh sát cuối cùng đã bị sinh vật kỳ quái từ đảo sợ hãi phá hủy. Lúc đó, thuyền trinh sát chỉ kịp chụp và chuyển về một tấm hình. Thân ảnh trong tấm hình đó giống hệ thân ảnh đang đại chiến với dâu trắng lần này. Sinh vật không rõ, cơ thể bằng đá, cùng những đường vân kỳ quái tựa vết rạn nứt. Hải quân không thể phán định đó là năng lực giả biến hóa hay một sinh vật không rõ. Chỉ có điều, sự việc liên quan đến đảo sợ hãi, bởi vậy hải quân vô cùng xem trọng, đặt cho nó danh hiệu thạch nhân. Thật đúng là thời buổi rối loạn, không ngờ tình hình liên quan đến đảo sợ hãi còn chưa rõ ràng, vậy mà lại xuất hiện tình huống như thế này. Thân ảnh nhựa cây kia cũng từ đảo sợ hãi đi ra sao? Rốt cuộc trên đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nam nhân kia thật sự không chết? Sengoku nhìn tình báo trong tay, đôi lông mày nhíu chặt. Những người khác nghe lời Sengoku nói, thần sắc cũng đều trang nghiêm. Khủng cụ chi vương, sự tồn tại của nam nhân kia khiến tâm thần mọi người đều căng thẳng. Dừng những suy đoán vô vị lại. Bất kể là vong linh của khủng cụ chi vương lại quấy phá hay hắn một lần nữa trở về, đều chưa có kết luận. Bây giờ chúng ta cần chú ý là sinh vật kỳ quái lần này xuất hiện. Đến nỗi khủng cụ chi vương, dù cho thật sự xuất hiện kết quả tồi tệ nhất, nhưng công đưa mắt nhìn về phía một thân ảnh bên cạnh, đó là đại tướng Ngục Nhật Kim, bây giờ được mệnh danh là Thái Dương Thần Kim. Tất cả mọi người nhìn theo, tâm thần nguyên bản căng thẳng cũng đều trấn tĩnh lại. Không sai, mặc kệ khủng cụ chi vương rốt cuộc thế nào, chỉ cần kim con đó, không cần phải lo lắng. Bây giờ, liên quan đến dị biến ở đảo sợ hãi, tạm thời gác lại. Tiếp theo, liên quan đến danh hiệu thạch nhân cùng dâu trắng giao chiến, mọi người có ý kiến gì không? Công tạm thời gác lại vấn đề đảo sợ hãi, rồi hỏi như vậy. Nói thật, liên quan đến tin đồn về đảo sợ hãi, hải quân tương đối khó xử lý. Dù sao, chỉ cần nghe đến đảo sợ hãi, những hải quân thi hành nhiệm vụ trinh sát đã run rẩy không dám lên đảo dò xét. Bây giờ, một sinh vật không rõ có thể đại chiến với dâu trắng lại xuất hiện từ hòn đảo, càng khó mà dò xét hơn. Ai cũng rõ tình hình trên đó là gì. Nếu trên đó vẫn còn những sinh vật tương tự chiếm cứ, hải quân thông thường đi lên căn bản không có đường sống. Nhưng nếu phái hải quân cường đại đi lên dò xét, vạn nhất khủng cụ chi vương thật sự không chết, vẫn còn yên ổn ở trên đó, hải quân đi lên cơ bản cũng phải lạnh lạnh. Quái vật kia, cho dù là chiến lược đỉnh cấp ở trước mặt hắn cũng yếu ớt như trẻ con. Công không thể đem nhiệm vụ rủi ro lớn như vậy giao cho những chiến lược đỉnh cấp kia, bọn hắn đều là sự bảo đảm chấn nhiếp một phương biển cả, không thể dễ dàng hy sinh. Bởi vậy, đối với đảo sợ hãi chỉ có thể tạm thời xử lý lạnh. Chỉ cần tòa hòn đảo này không gây ra ý đồ xấu gì thì cứ xem như không có tòa hòn đảo này là được. Bây giờ quan trọng nhất là làm rõ nội tình của những sinh vật kỳ quái này, thông qua chúng để tìm hiểu tình hình đảo sợ hãi. Thật đáng sợ nha. Thạch nhân này lại có thể cùng dâu trắng giao phong, thực sự là quái vật. Bây giờ ta mà lên đó, e rằng hai ba chiêu đã bị đánh bại đâu. Trong lúc công hỏi ý kiến, một giọng nói chậm rãi biểu đạt quan điểm. Đó chính là chỉ thấy nửa thân trên của hắn quấn một vòng băng vải lớn, khi thấy mọi người nhìn về phía hắn, còn cố ý sờ lên băng vải, sợ người khác không biết hắn đang bị thương. Thấy trán công nổi gân xanh. Trong cuộc chiến tranh thương lượng, ngoài kỳ các hải quân khác cũng từng bị khủng cụ chi vương công kích qua. Nhưng họ cũng chỉ quấn một chút băng vải, chỉ kỳ là thái quá nhất, nửa thân trên quấn như sắc ướp. Tên này chính là không muốn ra nhiệm vụ nguy hiểm. Thật sự là không thuốc chữa. Ha 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 ha, buộc xác Lino, bây giờ thế nhưng là lấy công chuộc tội cơ hội tốt, ngươi tiểu tử này lại còn muốn lên này. Lúc này ở một bên gặp vẫn như cũ ăn hắn xe bệ ấy, một bên ăn một bên ha ha cười nói. Trong cuộc chiến tranh thương lượng, ý biểu hiện thế nhưng là để ngũ lao tinh rất bất mãn. Ngoài kỳ cảnh ngộ tương tự còn có phủ gì tỏ ra. Hai người bây giờ mặc dù có quân hàm, nhưng lại bị tạm thời cách chức. Theo lý thuyết, bị tạm thời cách chức không cách nào tham gia hội nghị. Chỉ có điều quy củ là người định, công để hắn xem như dự tính vẫn phải có tư cách. Gặp lao gia tử, ngươi có thể tha cho ta đi. Bây giờ ta cái dạng này cũng không thích hợp làm nhiệm vụ. Bị gặp nói vậy, cũng là giang tay ra một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Dù sao, lần này đột nhiên xuất hiện hai cái sinh vật thần bí không phải người còn không biết là gì tình huống đâu. Nhưng mặc kệ gì tình huống, chỉ riêng việc thạch nhân có thể cùng dâu trắng giao phong hơn nữa còn có thể cùng nam nhân kia có liên quan, Kinh Di liền không muốn dây vào. Thật muốn để hắn làm nhiệm vụ, hắn cần phải giả bệnh. Bây giờ biển cả ngày càng giả dối quỷ quyệt, thế đạo càng ngày càng xem không hiểu. Loại thời điểm này nhất định muốn ổn, cầu mới có thể thắng. Ngược lại bây giờ hải quân cũng không phải không có người, ai muốn lên thì lên. Dừng ở đây đi. Công ngắt lời Kinh Di, sau đó đem ánh mắt đặt ở các tướng lĩnh khác trên thân. Các tướng lĩnh nhìn nhau. Qua một lát, TSUZU mở miệng biểu đạt cái nhìn của mình. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên tỉ mỉ chú ý kết quả cuộc giao chiến lần này. Thạch nhân xuất hành đến địa bàn của dâu trắng và giao chiến với hắn, tuyệt đối không có khả năng là ngoài ý muốn. Bọn gia hỏa này từ biểu hiện mà xem là sinh vật có trí khôn, loại mục tiêu rõ ràng này tất nhiên nắm giữ mục đích. Chúng ta chỉ cần dò xét bọn hắn lần này rốt cuộc vì cái gì mà giao phong với dâu trắng. Lời TSUZU nói khiến đông đảo tướng lĩnh nhao nhao gật đầu. Nhìn đám người gật đầu, TSUZU thần tình đạm nhiên, nàng tiếp tục nói. Hơn nữa, hiện tại những sinh vật này xuất hiện ở đảo sợ hãi, nhưng tại tân thế giới, nóng này hẳn là những cái kia hải tặc, đến lúc đó chỉ cần chờ đợi bọn hắn điều tra tin tức là được. Bất luận thế nào, sinh vật không rõ xuất hiện lần này có một kẻ có thể giao phong với quái vật như dâu trắng. Chiến lược như vậy vô cùng đáng chú ý, những tên đại hải tặc chiếm cứ tân thế giới không thể nào không có hứng thú. Đến lúc đó mượn nhờ bọn hắn để thu thập tình báo là được. TSUZU ngược lại hy vọng lần này là một bất ngờ. Căn cứ vào tình báo hiện có, nếu hai thân ảnh tiến vào hải vực của dâu trắng là những năng lực giả kỳ lạ, giả thân giả quỷ ở đảo sợ hãi, tiếp đó chạy tới khiêu chiến dâu trắng, thì đây là tình huống tốt nhất. Chỉ có điều, hai tên kia từ ảnh chụp nhìn qua đã không giống nhân loại. Ý nghĩ như vậy thực sự có chút nghĩ đương nhiên. Như vậy, loại thứ hai là trên đại dương mênh mông mới xuất hiện kỳ lạ trí tuệ giống loài, chỉ có điều cái kia bằng đá dáng vẻ cùng với nhựa cây thể dáng vẻ. Làm sao có thể một lần liền xuất hiện hai loại giống loài? Hơn nữa hai cái này giống loài xem xét liền không giống tự nhiên có thể biến hóa ra sinh vật. Rất khó tưởng tượng bọn hắn sinh sôi như thế nào. Vậy thì, tối hư nhưng là cuối cùng một loại tình huống. Năng lực giả tạo vật. Điểm ấy hoàn toàn có thể tham khảo biết mong sáng tạo hoạt hóa sinh mệnh. Trước cuộc chiến tranh thương lượng, tiểu tùy tùng phần của ẹ tịt tại tờ S.U.G.U. trước mắt lắc lư, tờ S.U.G.U. còn ký ức như mới. Lần này những thứ này sinh vật kỳ quái là từ đảo sợ hãi bên trong xuất hiện. Nếu như khủng cụ chi vương thật sự không chết, lấy năng lực của hắn sáng tạo ra loại sinh mạng này. Mặc dù thái quá một điểm, nhưng tờ S.U.G.U. là có thể tiếp nhận. Chỉ có điều đây là ác liệt nhất tình huống. Đơn giản hết sức hỏng bét. Ân, tờ S.U.G.U. tham mưu nói không sai, các ngươi có cái gì bổ sung sao? Công trở về nhìn qua xung quanh tướng lĩnh, thần sát trang nghiêm. Frank. Lúc phòng họp không khí nghiêm túc, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, âm thanh có chút gấp gáp. Báo cáo, lãnh địa của tứ hoàng Bitmon xuất hiện tình huống, hai tên sinh vật kỳ quái xâm lấn, đang cùng Bitmon phát sinh kịch liệt giao chiến cái gì? GS, đại đại nhóm, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu A. Chương 317, nàng tính khí bạo nổ này, sứ đồ hoàng y cùng sứ đồ trúc dung chương 317, nàng tính khí bạo nổ này, sứ đồ hoàng y cùng sứ đồ trúc dung đại hải trình, tân thế giới, hộ lệ cả cái island. Tòa đảo này tại tân thế giới có danh xưng vương quốc đồng thoại mộng huyễn đảo tự. Ngoại hình giống như nhiều tầng bánh gạ tổ chồng lên nhau, do từng chiếc bánh ngọt lớn cùng bơ tạo thành. Lúc này, hòn đảo đang tản ra làn gió thơm ngọt ngào, chậm rãi rung động. Trên hòn đảo, một tòa bánh ngọt lớn khổng lồ, bên trên tọa lạc một mảnh kiến trúc phong cách truyện cổ tích, ngay trước tòa pháo đài màu hồng ở trung tâm kiến trúc, đang chia thành hai khối chiến trường. Một bên chiến trường là Bitmom chặt lọt kẻ lỉnh danh chấn biển cả, cùng với băng hải tặc Bitmom dưới trướng nàng, do thứ tử nhà chặt lọt kẻ, cả tạ cụ gì cầm đầu. Còn bên kia là hai vị sứ đồ tự xưng là ma thần sứ đồ. Hai vị sứ đồ này có kỳ danh là Hoàng Y cùng Trúc Dung. Thân hình của cả hai đều khá giống nhân loại, ngoại trừ phần đầu. Một sứ đồ mặc trang phục giống thuyền trưởng hải tặc, giống như hoàng kim. Trên 10 ngón tay hắn còn đeo 10 viên bảo thạch giới chỉ, trông hệt như một nhà giàu mới nổi. Chỉ có điều, tướng mạo hắn không phải người, mà giống hệt ác ma đen như mực. Sứ đồ còn lại có làn da màu nâu, chỉ có điều trên đầu hắn mang một cái đầu núi lửa, lỗ hổng trên đỉnh đầu núi lửa như đang bốc khói không ngừng. Trên một khối chiến trường, Bitmom đang cùng sứ đồ tên là Hoàng Y Lìa đại chiến. Lúc này, ánh mắt hổ tàn nhẫn của nàng nhìn chằm chằm sứ đồ trước mắt. Trong tay, nàng nắm chặt thanh đại khảm đao bốc lên hỏa diễm, hung hăng vung lên, vô tận lực lượng bùng phát. Một âm thanh giống như ác quỷ vang lên. Lưỡi đao mẫu chi viêm hỏa diễm cực lớn ngập trời, hóa thành trạm kích hình bán nguyệt bay vút về phía sứ đồ trước mắt. Hoàng quang chiếu rọi chân trời, thiên địa phảng phất vì đó mà tối sầm lại. Nhiệt độ không khí đang ấm lên, hơi nước bị bốc hơi sau đó trở nên cổ giáo. Khí lãng nóng bỏng từng đợt, khiến người ta phảng phất có ảo giác đang ở trong lồng hấp. Đối mặt với trạm kích hỏa diễm muốn bao phủ lấy người, vẻ mặt Hoàng Ý thì không thèm để ý chút nào. Cánh tay của hắn nắm chặt về phía trạm kích cực nóng đang lao vụt tới. Cấp đoạt thanh âm trầm thấp vang lên. Trạm kích hỏa diễm nguyên bản hướng về phía Hoàng Y Dì trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tựa như vừa rồi tất cả đều là huyễn ảnh. Chỉ có điều phóng thích theo Hoàng Y Dì duỗi ra lòng bàn tay với móng tay màu đen nhọn hoắt hướng về phía Bitmon. Dưới ánh mắt âm trầm của Bitmon, trạm kích hỏa diễm đã biến mất lại xuất hiện. Chỉ có điều mục tiêu lần này lại là chính nàng. Bitmon tụ lực, bắp thịt trên cánh tay căng cứng. Doẹt. Trong nháy mắt liền dùng nạ bộ lệ ổng phá giải trạm kích hỏa diễm đang lao vụt tới. Trạm kích hỏa diễm bay vút rơi xuống trên đảo, phát ra xung kích cực lớn, trực tiếp chấn động mặt đất truyền khắp hòn đảo. Hỏa diễm nóng bỏng hừng hực thiêu đốt, một phần nhỏ bơ phân tán trong lớp đất trực tiếp hòa tan. Trong không khí tản ra mùi thơm giống bánh ngọt nướng, khiến người ta có chút muốn ăn tăng nhiều. Mặc dù rất thơm, nhưng Bitmom hiển nhiên không có tâm tình đi ngửi mùi thơm dễ chịu này. Lúc này, tâm tình của nàng vô cùng tồi tệ. Kẻ trước mắt cùng một sinh vật kỳ lạ khác đột nhiên chạy tới trên hòn đảo của nàng, muốn nàng thần phục, đồng thời đúng hạn nộp lên công phẩm. Cho dù những giá hỏa này có thể cùng khủng cụ chi vương có liên quan, nhưng nàng cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Không thể nào người khác nói gì là gì. Khủng cụ chi vương trong chiến tranh thương lượng. Nàng thế nhưng đã thấy rất rõ ràng, bị hải quân đại tướng Kim công kích giống như liệt dương trên bầu trời đánh trúng. Hắn làm sao có thể sẽ còn sống? Bitmom bản năng phủ định khủng cụ chi vương khả năng sống sót. Cho nên, đối với lời đe dọa của hai chủng tộc kỳ quái trước mặt, Bitmom căn bản không để trong lòng. Ngược lại, nàng đối với hai chủng tộc có tướng mạo kỳ quái như vậy cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao bản thân nàng có sở thích thu thập tất cả chủng tộc. Mộng tưởng của nàng là thành lập một quốc độ nơi tất cả chủng tộc và sự vật trên thế giới cùng chung sống bình đẳng, không phân biệt cao thấp. Hai gia hỏa tự xưng ma tộc này tự nhiên là hấp dẫn nàng. Thậm chí Bitmom còn muốn mời bọn hắn gia nhập Bắc Quốc. Dù sao, khí tức tán phát trên người bọn hắn cũng không kém, Bitmom cũng không muốn xảy ra xung đột không cần thiết. Chỉ có điều, đối phương lại quyết tâm, không thần phục thì đánh. Bitmom bao giờ nhận qua loại đãi ngộ này? ngay cả khi khủng cụ chi vương đánh nàng, nàng cũng chưa từng nói thần phục. Dù là bây giờ khủng cụ chi vương thật sự phục sinh đến đánh nàng, nàng cũng sẽ không hà mà thôi, nàng có thể sẽ bị khúc cầu toàn một chút. Nhưng hai tên giá hỏa trước mắt này là từ đâu ra chứ? Nàng làm sao có thể nói thần phục là thần phục, với tính khí nóng nảy này, nàng tự nhiên muốn đối phương phải biết điều. Nhưng bây giờ giao thủ rồi, Bitmom lại có chút cưỡi hổ khó xuống. Năng lực của đối phương có chút quỷ dị, ngay cả eo bạc chi thương, uy quốc của nàng cũng có thể bị thôn vệ rồi bắn ngược trở lại. Cận chiến đối phương cũng vô cùng cứng rắn, làn da đen như mực kia dù chặt thế nào cũng như không hề hấn, thậm chí còn sử dụng ra lực lượng cường đại hơn nàng. Gia hỏa này rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện? Ma thần thất sứ đồ. Chẳng lẽ dậu mẹn sủ cũ nạ thật sự từ trong địa ngục bỏ ra ngoài trở thành ma thần? Từ bỏ đi. Nhân loại, ngươi không cách nào chiến thắng ta, bây giờ tính sao đây, thần phục sao? Hoàng Y Lìa nhìn Bitmom trước mắt đang âm tình bất định, ngón tay hắn vuốt ve chiếc giới chỉ trang sức sáng chói trên tay, có chút cuồng vọng cười nói. Hoàng Y Lìa, tên như áo, hắn lấy cái tên này dựa trên màu sắc quần áo của chính mình. Sự tồn tại của hắn là do tâm tình tiêu cực của nhân loại đối với hải tặc mà ngưng kết thành. Ở mảnh biển cả này, từ quá khứ đến nay, phần lớn hải tặc gây ảnh hưởng chính là bạo ngược, giết chóc lẫn nhau, tàn nhẫn cùng với tham lam. Rất nhiều người trên hòn đảo đối với hải tặc thái độ cũng coi như là ác ma. Bởi vậy, tướng mạo khi Hoàng Y sinh ra còn thật sự có chút giống ác ma. Mà năng lực của hắn lại là cướp đoạt, điều này rất phù hợp với ấn tượng của nhiều người về hải tặc. Tựa như châu chấu cướp đoạt hết thể tài bảo, vật tư. Năng lực như vậy khiến Hoàng Y có thể cướp đoạt rất nhiều vật phẩm thậm chí cả công kích. Da của hắn nhìn như cứng rắn, kỳ thực cũng là kết quả năng lực của hắn. Hắn cướp đoạt sức mạnh của công kích trên người, sau đó khi vung quyền sẽ chồng chất với sức mạnh bản thân để trả lại. Có thể nói, năng lực của hắn đối với những người mà sức công kích không vượt quá giới hạn năng lực của hắn, có chút mờ UG. Mạ, cũng đừng nên xem thường lão nương a. Bây giờ chiến đấu vừa mới bắt đầu mà. Phải không? Thực sự là phiền phức. Vậy thì khỏe miệng khuôn mặt ác ma của Hoàng Y thì kéo ra cực hạn, dưới ánh lửa phản chiếu xung quanh, trông hơi âm trầm kinh khủng. Có chiêu thức gì thì cứ thỏa thích xuất ra đi. Để ta đem tất cả kiêu ngạo của ngươi từng chút một cướp đoạt nát ấy. Thật có can đảm nói a. Vậy thì để ta nhìn xem ngươi có phải đang nói mạnh nữa không. Trong lúc Bitmom cùng Hoàng Y thì tiến hành một vòng đại chiến mới, trên khối bánh ngọt lớn mà bọn hắn đang ở vẫn tồn tại một chiến trường khác. Một bên là băng hải tặc Bitmom, với các thành viên chủ lực do cả Tạ Cụ Dị cầm đầu, cùng với một vài băng hải tặc dưới quyền và số lượng lớn tạp binh, hộp bì. Mà bên còn lại chỉ có một người, hay nói đúng hơn là một ma tộc, Trúc Dung. Trúc Dung là hàm nghĩa của cái tên này. Trúc Dung đối với tên của mình vẫn là có chút tâm tư. Hắn lúc này, đỉnh đầu tựa như miệng núi lửa nhỏ đang hơi bốc lên khói trắng, nhìn xung quanh đông đảo hải tặc thần sắc khẩn trương, cũng là bất lực không biết làm sao. Những nhân loại yếu đuối này không cách nào kích phát hứng thú của hắn. Hắn chỉ tùy ý vung tay lên. Trên mặt đất trực tiếp bốc lên một miệng núi lửa nhỏ cỡ vài mét. Ầm ầm. Nham thạch nóng chảy đường kính vài mét trực tiếp bộc phát, bay vút lên chân trời hơn 100 mét, sau đó rơi xuống xung quanh như một chiếc rủ. Trong lúc nhất thời, nham thạch nóng chảy rơi xuống như mưa trên bầu trời. Đối mặt công kích như vậy, rất nhiều người xung quanh đều sắc mặt tái nhợt, bắt đầu chạy trốn ẩn nấp công kích. Thật sự là yếu ớt ta. Công kích như vậy đều phải chạy, yếu ớt, vô vị. Nhìn xung quanh phần lớn người đều bối rối chạy trốn. Trúc Dung cũng chỉ lặng lặng nhìn, phản phất đang nhìn chuột bị mèo truy đuổi. Hắn vốn không muốn đánh, nhưng đối diện tất nhiên không chịu ngoan ngoãn đợi, vậy coi như giết thời gian vậy. Trúc Dung, sinh mệnh ngưng tụ từ nỗi sợ hãi núi lửa của nhân loại. Năng lực chính là núi lửa. Trước năng lực như vậy, ngay cả Tạ Cụ Gì, kẻ mạnh nhất của băng hải tặc Bitmom, cũng không thể đối kháng. Không chỉ là chênh lệch về thực lực cứng rắn, mà về năng lực cũng đã tuyệt đối khắt chế cả Tạ Cụ Gì. Nếu có thể, cả Tạ Cụ Gì cũng không muốn tiếp tục đánh. Chỉ có điều, ngay từ đầu chính là Mụ Mụ hạ lệnh để bọn hắn đánh bại đối phương. Cả Tạ Cụ Gì cũng không thể trực tiếp vi phạm mệnh lệnh của Mụ Mụ, bằng không thì khiêu chiến quyền uy sẽ chọc cho Bitmom tức giận, kết quả cũng rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ đối phương bày ra thực lực lại vượt quá tầm thường, phản phất một ngọn núi lửa chân chính. Bọn gia hỏa này thật là khủng cụ chi vương thủ hạ sao? Cả Tạ Cụ Gì ẩn ẩn cảm thấy lo âu. GS, đại nhóm, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu a. Chương 318, sứ đồ Hồng Lưu. Chương 318, sứ đồ Hồng Lưu. Trong lúc băng hải tặc Bitmom và hải quân biết được dị động từ phía Bitmom, bách thú đoàn hải tặc chiếm cứ tại tân thế giới ở quốc gia bế quan tỏa cảng Hoàn Độ Quốc cũng gặp phải phiền phức. Onigashima, hòn đảo có bề ngoài giống như quỷ quái cự sừng, bầu trời mây đen dày đặc, tầng mây đông nghị phảng phất đè nặng trên đỉnh đầu, khiến người ta không khỏi cảm thấy khó thở. Giữa tầng mây, từng đạo lôi điện không ngừng lấp lóe, gió lớn cuồng loạn đột ngột nổi lên, âm thanh hô hô tựa như ma quỷ đang thét đảo. Trên đảo, cỏ cây hơi con mình, các đá cũng theo đó nhảy múa xoay quanh. Trên hoang dã bên ngoài kiến trúc của Onigashima, hô 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 trong cùng phòng, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đứng đối mặt nhau. Một bên là tứ hoàng cai đủ, uy danh hiển hách ở tân thế giới. Bên kia là một ma tộc tên là Hồng Lưu. Hắn sở hữu một kiểu tóc giống tà mạn nệ đi, hình dạng như ngọn lửa lay động, chỉ có điều màu sắc giống như mây đen, còn mơ hồ có sấm sét lấp lánh. Nửa người trên của hắn nhìn qua không khác mấy người bình thường, nhưng nửa người dưới lại nhập chung lại, không có chân và còn hơi hư ảo, giống như ưu linh. Doẹt 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 doẹt. Tiếng cùng tiếu đinh thai nhức có cờ vang vọng chân trời, ngay cả kiến trúc cách đó không xa cũng sinh ra cộng hưởng, hơi rung động. Chỉ thấy cải đủ cười lớn. Đến đây đi. Để ta xem những gia hỏa đột nhiên xuất hiện như các ngươi rốt cuộc có tư cách gì mà muốn lao tử cúi đầu. Cây lang nha bổng cực lớn được hắn vắt trên vai. Cùng phong thổi khiến chiếc áo choàng lông tơ màu tím của hắn phiêu đãng chập trùng. Thân ảnh cao lớn của hắn so với dáng người tương đối thấp bé của sứ đồ Hồng Lưu trước mặt rất có cảm giác áp bách. Bên này, đến địa bàn của cái đủ là sứ đồ Hồng Lưu cùng với sứ đồ tên là Kình. Đây cũng không phải là tùy ý an bài. Tại mấy ngày trước, sau khi các sứ đồ đại khái giải xong cách cục của thế giới này, sứ đồ Thiên Long liền bắt đầu bày mưu tính kế phân phối các ứng cử viên đi tới Tam Phương Tứ Hoàng. Bây giờ, sứ đồ đi tới địa bàn của Tứ Hoàng Cái Đủ ở Vạn Độ Quốc cũng là người tương đối cảm thấy hứng thú với Cái Đủ, đồng thời cũng có năng lực phi hành tương đối nhanh. Hiển nhiên, đây là sự cân nhắc đến khả năng bay lượn của Cái Đủ, Moden, xây dựng lượn. Nhìn qua thực sự là không tệ, bất quá ta rất hiếu kỳ người với cái sừng dài như vậy còn tính là nhân loại hay không. Đối với cảm giác gáp bách từ Cái Đủ, Hồng Lưu không thèm để ý chút nào, ngược lại còn có chút hiếu kỳ về chủng tộc của Cái Đủ. Dài sừng như vậy thì không tính nhân loại, hoặc không tính thuần chủng loài người a. Trên người ta chạy huyết mạch của quỷ chi nhất tộc, bất quá những thứ này đều không trọng yếu a. Đã các ngươi dám buông lời của nôn, vậy thì để ta xem các ngươi những gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng a. Đối mặt với sự nghi ngờ hiếu kỳ của Hồng Lưu, Cải Đủ tùy ý đưa ra đáp án, chỉ có điều hắn vừa nói dứt lời, cây lang nha bổng cực lớn trên vai liền được hắn nâng cao, hai tay nắm chặt chuôi bổng, cánh tay với cơ bắp đáng sợ bộc phát ra sức mạnh vô cùng, vung đẩy cây lang nha bổng đầy gai sắt này. Trên lang nha bổng còn quấn quanh một vòng lôi quang lấp lóe, một đòn đáng sợ khiến không khí trực tiếp nổ tung. Lôi minh bắt quái âm thanh hùng hồn vang lên. Thật sự là gấp gáp đâu. Đối mặt với nhất kích dọa người đột nhiên xuất hiện của Cải Đủ, sắc mặt Hồng Lưu bình thản. Trong tay, hắn xoay tròn luồng khí lưu hình vòi rồng. Luồng khí lưu nhỏ bé ấy ẩn chứa lăng lệ và động lực khó có thể tưởng tượng. Tiếp đó, hắn vung tay oanh kích về phía công kích của Cải Đủ. Giang giác, tiếng sấm sét chấn động tâm hồn vang lên. Bầu trời mây đen nổ tung ra một đạo sấm sét xé toạc chân trời. Trùng hợp đến ngay chỗ Cải Đủ cùng Hồng Lưu giao phong. Rầm rầm rầm. Hai người giao phong trực tiếp nổ tung, lôi quang bao trùm một phía. Sóng trùng kích cực lớn hướng về bốn phía bao phủ, âm thanh phảng phất muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Mặt đất xung quanh trực tiếp bị nhấc lên, phá nát, bay lên. Thật sự là khó có thể tưởng tượng cường đại. Cách nơi Cải Đủ bọn hắn giao phong hơn 100 mét, phía trước kiến trúc, một lượng lớn hải tặc của Bách Thú Đoàn hải tặc tụ tập ở đây, trong đó siêu tân tinh hỉ gù mạ thuộc thế hệ tồi tệ nhất, nhìn sóng xung kích bao trùm tới, vừa dùng cánh tay ngăn cản cuồng phong, vừa không khỏi cảm thán. Bây giờ hỉ gù mạ sở dĩ xuất hiện ở đây mà không phải đang đào mỏ là vì, rất rõ ràng hắn đã gia nhập Bách Thú Đoàn hải tặc, ngoại trừ hắn và các thủ hạ ban đầu của hắn cũng gia nhập vào, còn có một băng hải tặc cơ bắp đi theo hắn cùng nhau gia nhập. Đến nỗi siêu tân tinh như Bạo Ngược Vương Ản Dời cùng Hoàng Kim Tiềm Hũ Phẹt thì vẫn còn đang đào mỏ, dù sao tên Bạo Ngược Vương kia thế nhưng rất bậc cường. Bây giờ Hỉ Gũ Mạ không chỉ gia nhập Bách Thú Đoàn hải tặc, mà còn trở thành một trong 6 vị mạnh nhất của Bách Thú Đoàn hải tặc, vinh dự đạt được danh hiệu Tổ Bị Dột Tổ. Thời kỳ này, Bách Thú Đoàn hải tặc không giống như hậu thế. Cho dù hạ kỷ của Hỉ Gũ Mạ vẫn còn trong giai đoạn ban đầu thanh nén, nhưng mà quái lực có thể rời núi của hắn cũng đủ để hắn nắm giữ một chỗ đứng vững trong số các cường giả. Đây vẫn là Cái Đủ đã chiêu mộ hai đại hải tặc vượt ngục từ địa ngục vô hạn để đảm nhiệm Tổ Bị Dột Tổ trước đó. Những đại hải tặc từng bị đánh đập ở ỉm kéo đao đệ nhất thế giới không có lòng dạ cao như vậy, sau khi bị Cái Đủ chặn lại rất nhanh liền khuất phục. Điều này cũng khiến Cái Đủ bắt đầu đưa thích đi khắp biển cả tìm những đại hải tặc vượt ngục. Hô hô, sóng xung kích lần nữa truyền tới. Rõ ràng Cái Đủ cùng quái nhân tự xưng ma tộc kia giao phong không ngừng tay, thậm chí còn là giao phong cao tần kịch liệt. Cương đại sóng xung kích từng đợt từng đợt. Khi Cụ Ma nhìn một vài hải tặc xung quanh ngã trái ngã phải, không khỏi cảm thán. Ma tộc, ma thần sứ đồ, thế giới này vậy mà tồn tại chủng tộc như vậy sao? Lại có thể cùng quái vật Bách Thú Cải Đủ giao thủ. Trong lúc Hỉ Gù Mạ suy tư, đột nhiên, cuốn phong vì đó mà ngừng lại. Hỉ Gù Mạ tập trung nhìn vào, những sợi tóc màu đen rậm rạp đã hoàn toàn ngăn cản sóng xung kích trước mặt hắn. Người xuất thủ chính là Cạn Nghị Cạ, một siêu tân tinh khác thuộc thế hệ tồi tệ nhất, với cơ bắp phát quỷ bên cạnh hắn. Lúc này, Hỉ Gù Mạ nhìn Cạn Nghị Cạ bên cạnh với ánh mắt phóng điện, có chút chịu đựng không được, lại nhìn về phía thân ảnh kỳ quái đang phiêu đáng giữa không trung cách đó không xa, phân biệt rõ ràng với Bách Thú Đoàn hải tặc. Kình, kẻ tự xưng là ma thần sứ đồ, trông chính là một con cá voi thông thường. Chỉ có điều con cá voi này lại có thể du động trong khí quyển tựa như ở trong biển, hơn nữa còn có thể nói chuyện. Từ hai điểm này mà xem, con cá voi này không hề phổ thông chút nào. Không biết thực lực của nó có khủng bố như vậy không? Khi Cụ Mạ xuyên qua sợi tóc có thể nhìn thấy thân ảnh kia cùng Cái Đủ tranh phong tương đối không nhượng bộ chút nào, không khỏi tò mò. Sao có thể? Tên kia lại có thể cùng Cái Đủ lao đại giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Hắn có thể điều khiển lôi điện, ta đã thấy, lôi điện rơi xuống từ bầu trời mây đen bị hắn tóm lấy, thực sự là quái vật à. Lúc này, thành viên Bách Thú Đoàn hải tặc một bên chật vật ngăn cản xung kích dư ba, một bên khiếp sợ nhìn thân ảnh kia. Ma thần sứ đồ Hồng Lưu đã vậy còn cường đại đến vậy sao? Vừa rồi bọn hắn không nghe lầm, hình như có nói qua ma thần thất sứ đồ a. Chẳng lẽ các sứ đồ khác cũng cường đại như vậy sao? Một vài thành viên Bách Thú Đoàn hải tặc không khỏi ánh mắt lóe lên. Ma thần, nam nhân kia thật sự không chết sao? Trong kiến trúc của Onigashima, một hải tặc có chút lén lén lút lút đi tới một góc khuất bí ẩn, từ trên người lấy ra một chiếc gen nhựa xì. DS, đại nhóm, cầu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu a. Chương 319, tướng lãnh hải quân Hải Nhiên, Ngũ Lao Tinh vô cùng phiền lòng thể nghiệm. Chương 319, tướng lãnh hải quân Hải Nhiên, Ngũ Lao Tinh vô cùng phiền lòng thể nghiệm đại hải trình, hải quân bản bộ. Trong phòng họp, các tướng lĩnh hải quân đang tổ chức hội nghị khẩn cấp bởi vì trận đại chiến giữa dâu trắng và sinh vật không rõ. Lúc này, tất cả đều thần sắc nghiêm túc, không khí trang nghiêm lan tràn khắp phòng. Nguyên nhân rất đơn giản, kế dâu trắng, lãnh địa của Bitmon cũng xuất hiện dị động. Thông qua báo cáo từ gián điệp cải cắm dưới trướng băng hải tặc Bitmon, hai vị sứ đồ tự xưng ma tộc, thuộc ma thần thất sứ đồ, đã xâm nhập tổng hành dinh hộ lệ cả kẻ island của băng hải tặc Bitmon. Lúc này, bọn hắn đã kịch chiến cùng băng hải tặc Bitmon. Không đợi các tướng lĩnh hải quân trong phòng họp còn đang ngơ ngẩn tiêu hóa những tin tức này, phía tứ hoàng bách thú cái đủ cũng đồng dạng xuất hiện dị động, đồng thời là hai tên ma tộc sứ đồ của ma thần thất sứ đồ xâm nhập lãnh địa của cái đủ. Mục đích của bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, thay ma thần mà bọn hắn thờ phụng, quản lý thế giới này. Mà ma thần của bọn hắn chính là khủng cụ chi vương Dao Mện Sủ Cuna, kẻ đã hóa thành cho tàn sau đại chiến với Kim. Loại tin tức mang tính kích thích này có lực trùng kích quá lớn. Không nói trước khả năng khủng cụ chi vương Dao Mện Sủ Cuna vẫn còn sống sót, chỉ riêng việc mỗi sứ đồ trong cái gọi là ma thần thất sứ đồ này thể hiện ra thực lực cũng đã khiến các tướng lĩnh hải quân kinh hãi. Ba tứ hoàng, mỗi tứ hoàng được phân phối hai người. Loại tổ hợp hai người mà lại muốn áp đảo một tứ hoàng, sách lược thô bạo cùng với sự tự tin như vậy, khiến đông đảo tướng lĩnh hải quân cũng vì đó mà kinh hãi. Mấu chốt là đối phương có thể không phải tự đại, mà là thật sự có thực lực này, đây mới là điều khiến người ta hoảng sợ. Ma tộc, biển cả có chủng tộc như vậy sao? Tại sao quá khứ không hề phát hiện? Chẳng lẽ kiến thức của bọn hắn quá ít? Bọn hắn cùng khủng cụ chi vương rốt cuộc là quan hệ thế nào? Đông đảo bí ẩn có chút làm khó nhiều tướng lĩnh. Công nguyên soái, lần này ba trong số các tứ hoàng đều gặp ma tộc tập kích. Đang trong đại chiến, thực lực bọn hắn thể hiện ra là phi thường không thể khinh thường. Lúc này, một vị hải quân trung tướng ngưng trọng nói, nếu như bọn hắn thật sự áp đảo những tứ hoàng này, như vậy kế tiếp cũng có chút đại sự không ổn à. Rất rõ ràng, lần đầu tiên ma tộc xuất hiện liền trực tiếp muốn đi áp đảo ba tứ hoàng với thủ bút lớn như vậy đã trấn trụ vị hải quân trung tướng này, khiến hắn không khỏi suy xét đến khả năng thành công của những sứ đồ kia. Nghe được lời nói của vị hải quân trung tướng này, đông đảo tướng lĩnh đều nghị luận ầm ĩ chỉ một lát, liền có một vị hải quân trung tướng lập tức phản bác. Không có khả năng, những hải tặc truyền kỳ này mỗi người đều là kiêu căng khó thuần, trong đó còn có dâu trắng, người từng là nam nhân mạnh nhất thế giới. Bọn hắn làm sao lại cúi đầu? Cho dù những ma tộc kia thật sự có thực lực cường đại, cũng nhiều lắm là lưỡng bại câu thương với bọn hắn, nói không chừng những hải tặc truyền kỳ này cứ thế biến mất. Lời của vị trung tướng này khiến không ít người gật đầu. Thì rồi trung tướng, không cần quá lạc quan a. Nếu như những sứ đồ kia thật sự thắng, nếu như những tứ hoàng kia thật sự liền cúi đầu, vậy chúng ta phải làm gì? Nghe được lời nói của hắn, sắc mặt các hải quân khác không khỏi trở nên khó coi. Khả năng này thực sự quá tệ. Chủ vị, công cũng ánh mắt lấp lóe. Bởi vì khả năng mà vị hải quân trung tướng này nói không phải là không có. Nếu như chỉ là đột nhiên đụng tới một ma tộc, như vậy chỉ dựa vào hai người mà muốn những tứ hoàng kia cúi đầu là không nhiều khả năng. Nhưng bây giờ lại có chỗ không giống nhau. Bởi vì những ma tộc này tự xưng là sứ đồ phụng dưỡng ma thần, đại ma thần quản lý thế giới. Mà ma thần của bọn hắn chính là khủng cụ chi vương Dao Mện Sủ Cụ Nạ khi xưa. Phải biết Dao Mện Sủ Cụ Nạ thế nhưng đã từng hoành áp tân thế giới, đem Bitmon, cài đủ, dâu trắng đều đánh một lần, tiếp đó buông tha bọn hắn. Sau đó liền trên danh nghĩa là vua không ai của tân thế giới. Mặc dù lúc đó danh xưng này cũng không có thực chất lợi ích, thế nhưng là đã để lại cái bóng trong lòng những đại hải tặc này. Cho tới bây giờ, khi khủng cụ chi vương giao phong với Kim lại thể hiện ra thực lực không phải người. Nếu như bây giờ khủng cụ chi vương thật sự sống sót, lại thêm những sứ đồ cường hãn dưới trướng hắn, Bitmon, cải đủ trên danh nghĩa thần phục không phải là không có khả năng. Bởi vì bọn hắn trước đó liền từng bởi vì lực lượng cường đại của Zeus mà gia nhập vào băng hải tặc Zeus. Bây giờ đổi thành khủng cụ chi vương sở hữu sức mạnh kinh khủng hơn, cũng bất quá là đi đường xưa mà thôi. Nhất là công nghe rất rõ. Những sứ đồ kia yêu cầu vẹn vẹn nộp lên công phẩm, nếu như không có điều kiện kèm theo khác, như vậy mâu thuẫn tâm lý của bọn hắn sẽ không quá lớn. Đến nỗi dâu trắng, công lại có hiểu biết, nếu như là yêu cầu cứng rắn, như vậy có thể sẽ cá chết lưới rách. Nhưng mà, chuyện khủng cụ chi vương đã từng chiến thắng hắn sau đó buông tha hắn có thể sẽ diễn hóa thành ân tình trong lòng dâu trắng. Có phần ân tình này, nếu như lần này hắn còn bại bởi những sứ đồ này. Với điều kiện tiên quyết những sứ đồ này thật sự dựa lưng vào khủng cụ chi vương. Cộng thêm tổng hợp các yếu tố vì những đứa con của dâu trắng. Dâu trắng thật sự cúi đầu cũng không phải là không thể được. Cái này có chút phiền phức, khủng cụ chi vương hoặc có lẽ là ma thần Dao Mện Sủ Cụ Nạ tên kia rốt cuộc là từ đâu có được những ma tộc này. Thế giới này thật tồn tại chủng tộc ma tộc như vậy sao? Suy nghĩ của công xuất hiện, hắn lúc này bắt đầu tin tưởng khả năng Dao Mện Sủ Cụ Nạ vẫn như cũ sống sót. Chỉ có điều bây giờ tình huống 10 phần nghiêm trọng. Hành động của những sứ đồ kia sẽ đối với cách cục biển cả sinh ra trùng kích cực lớn. Vốn đã đủ rối loạn, còn lại xuất hiện những cường giả đỉnh cấp như các sứ đồ. Ma thần thất sứ đồ, loại bỏ hết khả năng bọn hắn phô trương thanh thế, dựa theo tình huống trước mắt như vậy đại khái tỷ lệ là có 7 cái. Dù sao chỉ mới xuất hiện đã có 6 cái. Cái còn lại hẳn là tại đảo sợ hãi. Bọn hắn ngay từ đầu chính là từ đảo sợ hãi xuất hiện, khả năng cao sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Hơn nữa ma tộc này, lúc này công nhìn xem các tướng lĩnh hải quân có chút huyên náo trong hội nghị. Bắt đầu mở miệng ngăn lại, sau đó tạm thời rời đi chủ vị, bây giờ tình thế rất nghiêm trọng. Hắn cần hồi báo ngũ lao tinh bên kia một chút, hơn nữa đồng thời hỏi thăm xem thế giới này có thật sự tồn tại chủng tộc ma tộc như vậy không. Thế giới có phải có chủng tộc như vậy không? Chắc hẳn chính phủ thế giới ngũ lao tinh rõ ràng nhất. Thánh địa Mạ Di Dễ Mạ Sệ. Một gian phòng trắng lệ, sạch sẽ sáng tỏ. Trên mặt nổi, quyền lực tối cao thế giới ngũ lao tinh tề tụ một đường. Lần này xuất hiện tình thế 10 phần nghiêm trọng. Nam nhân kia, khủng cụ chi vương Dao Mện Sủ Cụ Nạ khả năng cao không chết. Trên ghế sa lông xanh biếc, ngũ lao tinh dâu cá chê bổ cụ GST đang vạt áo ngồi, thần sắc có chút nghiêm túc nói. không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển như thế, bị lực lượng của hải quân đại tướng Kim đánh trúng như vậy mà còn không chết, thực sự là quái vật à. Tên kia đã không giết chết được sao? Nghe được lời nói của ổ cụ gì SCT ngũ lao tinh đầu chọc nợ rủ rồ SCT nhưng là hơi xúc động nói. Lần chiến tranh nệ gọ ti ạ ti họ trước. Sức mạnh mà hải quân đại tướng Kim phóng ra hắn còn rõ ràng trong mắt. Sức mạnh đó cho dù tại thánh địa cũng đều thấy rất rõ ràng, hoặc có lẽ là toàn bộ thế giới có một nửa là thấy hết sức rõ ràng. Như thế tựa như thần minh sức mạnh lại còn đánh không chết khủng cụ chi vương, ngoại hiệu của tên kia coi như thật sự đổi thành ma thần cũng hoàn toàn không hài hòa. Khủng cụ chi vương giờ ồ mẹn sụ cụ nã bây giờ còn chưa xuất hiện lần nữa, còn không cách nào trực tiếp khẳng định. Bây giờ, khẩn yếu nhất là cái gọi là ma tộc mới xuất hiện. Công tên kia thế nhưng là đang hỏi thăm ta thế giới này có tồn tại hay không chủng tộc như vậy. Ngũ lao tinh dâu giải sản tổ SCT cắt đứt lời nói của ngũ lao tinh đầu trọc. Bây giờ khủng cụ chi vương còn chưa chân chính lộ diện, cũng không cần tự mình hù dọa mình. Không tồn tại, ảnh chụp công gửi tới chúng ta đều thấy. Những gia hỏa tự xưng ma tộc này mỗi đặc thù đều chênh lệch quá lớn. Lúc này, ngũ lao tinh tóc ăn xạ tùn SCT tiếp lời đề. Thế giới này thế nhưng là chỉ có ma nhân tộc đại gia hỏa như vậy, đến nỗi ma tộc xạ tùn SCT dừng một chút, sau đó nói. Có thể là sản phẩm của năng lực giả, chỉ có điều đám bọn hắn quá cường đại. Ngũ lao tinh tám dâu ria bổ cụ gì SCT trực tiếp đem lời xạ tùn SCT muốn nói ra. Những gia hỏa tự xưng sứ đồ này, vừa xuất hiện liền hướng ba tứ hoàng phát khởi xung kích, càng là đánh ra khẩu hiệu đại ma thần quản lý thế giới như vậy. Thực lực như vậy, dã tâm như vậy, bọn hắn thực sự là tội đáng chết vạn lần. Với tư cách ngũ lao tinh quyền lực tối cao trên mặt nội thế giới, bọn hắn nắm trong tay toàn thế giới. Mà dã tâm của những sứ đồ kia rõ ràng bị ngũ lao tinh cho là tội không thể tha. Quản lý thế giới, thật coi bọn hắn ngũ lao tinh, chính phủ thế giới cũng là ăn chay sao? Chỉ có điều người bình thường thả ra cuồng ngôn như vậy ngũ lao tinh đoán chừng đều không thèm để ý, nhưng vấn đề là bây giờ bảy sứ đồ. Dựa theo thực lực của bốn sứ đồ hiện tại đã xuất thủ. Như vậy bảy sứ đồ đối với sự thống trị của chính phủ thế giới còn thật sự sẽ sinh ra uy hiếp rất lớn. Nhất là bọn hắn bây giờ còn chuẩn bị thu phục tứ hoàng. Thật làm cho bọn hắn thành công, toàn bộ thế giới đến lúc đó có phải hay không muốn long trời lở đất. Ngũ lao tinh tám dâu ria bổ cụ gì SCT kế tục nói. Bây giờ tình thế có chút nghiêm trọng, hành động của bọn hắn đã bắt đầu, cho dù bây giờ muốn can thiệp cũng theo không kịp. Nói thật, với thực lực mà nhóm sứ đồ hiện tại đã biểu hiện ra, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Lời nói của bổ cụ gì SCT khiến mỗi ngũ lao tinh đều nhíu mày. Nhưng mà lời hắn nói lại không sai. Bây giờ thế giới rất loạn, hải tặc một phương thế nhưng còn có song quân tồn tại. Hải quân không có khả năng liều lĩnh đi tới tân thế giới cùng nhóm sứ đồ đột nhiên xuất hiện nhưng lại có nhiều vị chiến lược đỉnh cấp đáng sợ này tiến hành đại quyết chiến. Hơn nữa chọn bẹn 7 sứ đồ, nếu đều là sứ đồ, sức chiến đấu của bọn hắn hẳn là không kém nhiều. Ngược lại từ 4 sứ đồ đã xuất hiện mà xem, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhiều đỉnh cấp chiến lược như vậy tụ tập cùng một chỗ, cho dù đỉnh cấp chiến lược của hải quân dốc toàn bộ lực lượng, trừ ra hai người kia ra, rốt cuộc có thể hay không chiến thắng cũng là một chuyện. Nếu như có thể trưởng khống sức mạnh của hai người mà nói, như vậy mọi chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Hàn băng nữ vương ẹt thịt cùng với hải quân đại tướng Kim. Nếu như nói ngũ lao tinh đối với hàn băng nữ vương ẹt thịt là kiếm kỵ, như vậy đối với Kim ngũ lao tinh chính là lộ ra sợ hãi. Loại lực lượng kia. Kim ở tại hải quân bản bộ, ngũ lao tinh thật sự có một loại ảo giác như đang ở tại cạnh địa ngục. Thật sự chính là sợ Kim đột nhiên hướng về phía mạ dị dễ họa sẽ bắn lên một phát thái dương. Thật muốn như thế, ngược lại bọn hắn tự giác là sống không được. Hơn nữa nam nhân này bọn hắn không cách nào trưởng khống, đây mới là điều khiến bọn hắn sốt ruột nhất. Lần chiến tranh nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn này, Kim đối với Thiên Long Nhân bị xử hình xem nhẹ đã thể hiện ra tới tận cùng. Mấu chốt Ngũ Lao Tinh còn không dám biểu thị bất mãn, còn muốn chấn an hắn. Nói thật, Ngũ Lao Tinh nhưng là phi thường hy vọng nam nhân kia trực tiếp tiêu thất, thế giới này không nên tồn tại nam nhân bờ UG như thế. Chỉ có điều, bây giờ theo khủng cụ chi vương có thể lần nữa tái hiện. Ngũ Lao Tinh lại không thể không dựa vào Kim. Đối với bọn hắn mà nói, là trải nghiệm vô cùng phiền lòng. GS, đại đại nhóm, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu A. Chương 320, bố cục thế giới diễn biến. Ám mạc lan tràn trường 320, bố cục thế giới diễn biến, ám mạc lan tràn mạ gì dễ mà sẽ. Trong một căn phòng trắng lệ, sạch sẽ và sáng sủa. Ngũ Lao Tinh, những người nắm giữ quyền lực tối cao của thế giới, đang nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề liên quan đến ma tộc. Vậy thì tạm thời án binh bất động thôi. Trước tiên cứ chú ý kỹ tình hình tiếp theo, xem dâu trắng và các tứ hoàng khác có bại hay không. Ngũ Lao Tinh dâu cá chê, vô cụ gì sen, trầm giọng nói. Hiện tại tân thế giới đang cuồn cuộn sóng ngầm. Từ sau cuộc chiến nghệ gọ tỷ ạ tỷ hòn, đại thuyền đoàn cực các đã bắt đầu khuyết trương điên cuồng ở tân thế giới, và bây giờ hành vi của nhóm sứ đồ này chắc chắn sẽ xung đột với đại thuyền đoàn cực các, đến lúc đó hai bên rất có khả năng bộc phát chiến tranh. Dù cho các sứ đồ này vô cùng cứng hãn, nhưng thực lực của đại thuyền đoàn cực các cũng rất mạnh, dù sao, băng hải tặc này lại có kẻ chống lưng là người đàn ông kia. Nghe lời của ngũ lao tinh dâu cá chê, các ngũ lao tinh khác đều gật đầu. Hiện tại tân thế giới có quá nhiều thế lực mạnh mẽ, trên có song quân, dưới có tứ hoàng. Trong tình huống này, hải quân và chính phủ thế giới muốn nhúng tay vào địa bàn của tân thế giới thì hữu tâm vô lực. Bây giờ lại xuất hiện thế lực sứ đồ như vậy, vừa xuất hiện đã cùng luôn muốn đại ma thần quản lý thế giới. Bất quá như vậy cũng tốt. Mục đích và dạ tâm như vậy đã định trước sẽ xung đột với các thế lực lớn ở tân thế giới. Bây giờ dâu trắng và các tứ hoàng khác vẫn chưa chắc sẽ thua, trước tiên cứ yên lặng theo dõi diễn biến. Tân thế giới còn có đại thuyền đoàn cực các đứng núi chịu sào. Băng hải tặc này lại có kẻ chống lưng, tính cách hắn giống như độc xà, không thể nhìn thấu, nhiều lần đối đầu với chính phủ thế giới, thậm chí còn dám xử tử Thiên Long Nhân mà vẫn thành công. Mặc dù lần chiến tranh đó hắn không ra tay, nhưng Ngũ Lao Tinh tuyệt đối không dám khinh thường hắn. Kẻ như vậy đối đầu ma tộc là thích hợp nhất, tốt nhất là bọn hắn có thể lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều cần thiết phải chú ý là liệu bọn hắn có hợp tác hay không. Ngũ Lao Tinh cũng định điều động gián điệp đến để ly gián, nếu thực sự có dấu hiệu như vậy thì nhất định phải xóa bỏ từ trong trứng nước. Thật ra mà nói, bây giờ tân thế giới xuất hiện chuyện lớn như vậy, nhưng Ngũ Lao Tinh lại xử lý qua loa, có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn thực sự có quá nhiều bướng bận, mà đối thủ lần này lại quá mạnh. Bây giờ Ngũ Lao Tinh đối với thế cục thế giới cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Từ sau khi Thiên Long Nhân bị xử tử thành công, mọi nơi đều như bốc hỏa. Nếu như Hải Quân đại tướng Kim có thể nắm trong tay bọn hắn cũng không cần bị động như vậy. Nhưng vấn đề là người đàn ông kia hoàn toàn coi thường Thiên Long Nhân, hắn không tạo phản thì Ngũ Lao Tinh đã phải cười chỗ rồi. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Sau đó chúng ta sẽ bẩm báo với vị đại nhân kia. Ngũ Lao Tinh dâu dài sạn tổ sen thần sắc trang nghiêm nói. Các Ngũ Lao Tinh khác cũng gật đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn đương nhiên cần bẩm báo với chủ nhân của vương tọa hư vô, Im đại nhân. Đến lúc đó, mọi quyết định đều do Im đại nhân đưa ra. Vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận một đề tài khác, lần này liên quan đến vấn đề gia nhập liên bang. Trên chiếc bàn màu xanh lục trước mặt Ngũ Lao Tinh, một ly cà phê được Ngũ Lao Tinh dâu cá chê bổ cụ dị sen cầm lên. Hắn uống một ngụm, sau khi đặt chén cà phê xuống thì nghiêm túc nói: "Căn cứ vào phản hồi của đặc công phái ra ngoài, một số vương tộc gia nhập liên bang đã xuất hiện dị động, bọn hắn dường như bất mãn với thiết luật tiên thượng kim này, dường như đang mưu tính điều gì đó, căn cứ vào suy đoán, mục tiêu của bọn hắn trực tiếp nhắm vào Hải quân đại tướng Kim." Nghe lời của Ngũ Lao Tinh dâu cá chê, các Ngũ Lao Tinh khác đều chau mày. Ngũ Lao Tinh dâu giải sạn tổ sen lạnh lùng hừ một tiếng: "Bọn gia hỏa này, thiết luật 800 năm, bọn hắn bất mãn thì sao chứ, chẳng lẽ bọn hắn muốn mưu phản, thực sự là không biết sống chết. Nếu chỉ đơn thuần như vậy thì không đáng lo, nhưng bây giờ lại liên lụy đến Kim, bọn hắn muốn đi ảnh hưởng suy nghĩ của Hải quân đại tướng Kim, điểm này tuyệt đối không thể cho phép." Gokuji Sen tiếp tục nói. Các Ngũ Lao Tinh cũng đều nghiêm mặt, bọn hắn tuyệt đối không cho phép người khác đi chuyển cho Kim những ý tưởng kỳ quái. Nếu Kim vì vậy mà bất mãn với chính phủ thế giới, thậm chí muốn phản loạn, chuyện đó sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy, hãy để đặc công cảnh cáo một chút những vương tộc có ý tưởng này, nếu không được thì bí mật xử quyết là tốt nhất, rồi nâng đỡ quý tộc khác lên làm vương tộc mới. Ánh mắt sạn tổ sen lóe lên sự lạnh lẽo, việc liên quan đến Kim thì phải làm tuyệt tình một chút. Mọi chuyện không đơn giản như vậy, một đời trong hải quân đã nhúng tay vào chuyện này, hiện tại hắn đang buôn ba giữa nhiều liên minh. Ngũ Lao Tinh dâu cá chê bổ cụ dị sen thở dài. Một đời, cái người kiếm khách mù có năng lực trọng lực kia sao? Hắn đã bị đình trước, lại còn dám nhúng tay vào chuyện như vậy, tên gia hỏa này Ngũ Lao Tinh tóc vàng đi tơ sen có chút tức giận. Bị hải quân gây áp lực, đồng thời điều động chính phủ không đến cảnh cáo hắn, nếu như hắn còn cứ tùy ý làm vậy, dù hắn có chiến lược phi phạm chính phủ thế giới cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Ngũ Lao Tinh đầu chọc nợt rủ rồ sen khoanh tay ôm cả tạ nạ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Một lát sau, liên quan đến một đời và chủ đề liên minh, Ngũ Lao Tinh đã hoàn tất sắp xếp. Chủ đề thảo luận tiếp theo là về một tổ chức bí mật, đặc công lại một lần nữa phát hiện tổ chức tên là Quân Cách Mạng đang lén lút truyền bá tư tưởng nguy hiểm ở một số liên minh và cả những nơi không thuộc liên minh, tần suất xuất hiện của bọn hắn đang tăng lên. Những tư tưởng này dần dần lan rộng theo sự thất bại của cuộc chiến tranh lần này, tổ chức đó cũng đang bí ẩn mở rộng. Ngũ Lao Tinh dâu giải sản tổ sen nói với các Ngũ Lao Tinh khác: "Ta đề nghị điều động chính phủ chín đến truy tìm tổng hành dinh của tổ chức này, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn từ trong trứng nước." Các Ngũ Lao Tinh khác cũng đều nhất trí đồng ý về tổ chức này, trước đó bọn hắn đã có chút hiểu biết. Những tư tưởng nguy hiểm này đối với chính phủ thế giới và sự thống trị của Thiên Long Nhân mà nói, là một mối đe dọa rất lớn. Đặc biệt là bây giờ toàn bộ thế giới vẫn đang trong trạng thái bùng nổ. Nếu cứ tùy ý phát triển, hòa lẫn vào thời đại này, cuối cùng không biết sẽ tạo thành hậu quả lớn đến mức nào. Cho nên nhất định phải tiêu diệt chúng từ trong trứng nước. Thời gian lại trôi qua, sau khi Ngũ Lao Tinh đưa ra quyết định về cách xử lý Quân Cách Mạng, bọn hắn bắt đầu chủ đề thảo luận tiếp theo. Chủ đề thảo luận tiếp theo là về tổ chức bóng tối dưới lòng đất, Ám Mạc. Ngũ Lao Tinh đầu chọc nợt rủ rồ sen lên tiếng: "Trong khoảng thời gian gần đây, tổ chức này phát triển cực kỳ nhanh chóng, hay có thể nói là ngay từ khi xuất hiện, tốc độ lớn mạnh của nó đã không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tổ chức này hầu như đã lan tràn đến toàn bộ các cứ điểm ngầm của thế giới ngầm ở Nam Hải, những nơi đi qua, rất nhiều tổ chức ngầm đều đầu hàng. Có thể nói tổ chức Ám Mạc đã nắm trong tay thế giới ngầm Nam Hải." Các Ngũ Lao Tinh khác thần sắc có chút nghiêm trọng, nợt rủ rồ sen dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Hiện tại, bọn hắn đã vươn vòi bạch tuộc đến rất nhiều ngành sản xuất chủ chốt như khoáng sản, chế tạo vũ khí, đóng thuyền, thuốc lá, sản xuất rượu, vận chuyển trên biển, lính đánh thuê, vân vân. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ nuôi ra một con mãnh hổ đấy." Nghe lời của Ngũ Lao Tinh đầu trọc, các Ngũ Lao Tinh khác đều nhíu mày. Bầu không khí nhất thời yên lặng. Một lát sau, Ngũ Lao Tinh tóc xoăn xạ Tùn Sen kinh ngạc nói: "Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đạt đến tình trạng này, căn cứ tình báo, một giờ IO của tổ chức Ám Mạc có thể biến người thành vàng trong truyền thuyết." Đúng là như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng thâu tóm toàn bộ tầng lớp cao nhất của các tổ chức ngầm ở Nam Hải. Tuy nhiên cũng không phải không có khuyết điểm, những vàng kia ban ngày phải trốn tránh không thể gặp ánh sáng mặt trời. Lời nói của Ngũ Lao Tinh tóc xoăn xạ Tùn Sen khiến các Ngũ Lao Tinh khác bừng tỉnh. Lại là năng lực như vậy, năng lực này quá nguy hiểm. Lúc này Ngũ Lao Tinh đã chấp nhận rằng những cao tầng kia bị giờ ý ho khống chế. Thế giới này có những năng lực tương tự, giống như gẹt cổ mỏ gì ạ có thể chế tạo cương thi. Cho nên mặc dù có thể chế tạo vàng khiến bọn hắn có chút chấn kinh, nhưng bọn hắn ngược lại không truy cứu quá nhiều, bọn hắn cũng không ý thức được đó là một chủng tộc hoàn toàn mới, bất quá trong lòng bọn hắn ngược lại lưu lại một chút nghi ngờ. Chúng ta bây giờ cần hạn chế tổ chức ám mạc này lan tràn sang Tam Hải còn lại, không thể cứ để mặc bọn hắn mở rộng mãi. Hơn nữa bộ giờ IO của nó có năng lực như vậy, vậy thì ủy thác ám mạc để bọn hắn đến tân thế giới thăm dò đảo sợ hãi đi, sinh tử của khủng cụ chi vương giả ổ mẹn sủ cù nà nhất định phải biết rõ ràng. Vì giờ IO có năng lực chế tạo vàng ải, với thế lực đông đảo như vậy, dù có chết một chút chắc cũng không đau lòng, để đám gia hỏa này đến đảo sợ hãi dù sao cũng tốt hơn là hải quân bên kia không hề có động tĩnh gì. Lại không lâu sau, Vũ Lao Tinh lại bắt đầu chủ đề thảo luận tiếp theo. Lần này bọn hắn tham khảo là về các ứng cử viên thất vũ hải. Theo sau cuộc chiến nghệ gõ tì ạ tì hòn, tân thế giới đang quần quần sóng ngầm. Đại thuyền đoàn cực các đã lợi dụng cuộc chiến nghệ gõ tì ạ tì hòn để xử tử thiên long nhân, bắt đầu điên cuồng khuyết trương địa bàn. Nhưng ngược lại, tứ hoàng bít mông và tứ hoàng cái đủ cũng đang khuyết trương địa bàn. Theo xu hướng này, toàn bộ tân thế giới sớm muộn cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Các đại hải tặc trong khe hẹp chắc chắn sẽ không dễ chịu. Trong tình huống này, chính phủ thế giới bắt đầu mời chào các đại hải tặc bổ sung vào vị trí thất vũ hải. Cũng có một số đại hải tặc động lòng. Dù sao tân thế giới không dễ lăn lộn, vậy thì đi nửa đoạn đầu tọa dạ đi sẽ tốt hơn. Có lớp vỏ thất vũ hải này, bọn hắn cũng không cần lo lắng bị quái vật kim kia chém chết. Mà bây giờ Ngũ Lao Tinh đang sàng lọc các ứng cử viên thất vũ hải. Trong thời kỳ đặc biệt này, thất vũ hải trong mắt bọn hắn vẫn có giá trị rất lớn.